Chương 01, cái gì hệ thống, chỉ là bị tế luyện trước ảo giác mà thôi. Chương 01, cái gì hệ thống, chỉ là bị tế luyện trước ảo giác mà thôi. Ánh trăng dưới, quần sơn yên tĩnh. Một tòa xương trắng tràn ngập đỉnh núi như ẩn như hiện. Đỉnh núi xúc lập một tòa đạo quan, lộ ra tang thương khí tức. Đạo quan chỗ sâu trong đại điện, dưới ánh nến, vị bám nhẹ nhẹ chìm đàn vậy hư khí. Chính tinh đấu bố liệt đúng đúng đến đỏ, ở tú tích ban bác giá cắm đến bên trên tiêu đốt. Ngưng kết giọt đến hậu hậu chống chất, ánh sáng màu đỏ sậm, giống máu phách. Trong đại điện trung tâm, rắc một ngụm xích đồng sắt trung lớn. Trung bảng, đứng đó một già một trẻ hai đạo thân ảnh. Lao đạo đó là Tử Dương chân nhân. Thân hình hắn gầy gò, ăn mặc quần áo sâu hôi sắc đạo bào, ngân bạch tóc dài tùy ý rối tung đầu vai. Lúc này đang niệm chữ dưới hàm ba thước râu bạc trắng, mang trên mặt vẻ hài lòng, đứng bên cạnh thanh tú niên thiếu ôn hòa nói, "Đồ nhi, ngươi xem, cái này trùng, chính là 3000 năm trước Vân Khư Tiên Tông Tam Đại Tiên Bảo một trong, Xích Vân Tiên Trùng. Bên trong ẩn chứa vô thượng tiên duyên. Đại sư minh của ngươi khua trùng 5 ngày, được ngộ tiên duyên, đã bế quan tiềm tu. Nhị sư minh ngươi khua trùng 3 ngày, cũng có chút được, theo ngươi đại sư minh cùng đi rồi." Tử Dương chân nhân dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên, dáng tươi cười bộc phát hiền hòa. "Hôm nay ngươi cũng thành công luyện hóa linh căn, bước lên tu hành đường, vi sư luôn luôn công bằng. Đêm nay, ngươi liền tới thử một chút khua vang cái này tiên trùng, nhưng mà như là nhiều lắm ít tiên duyên, liền nhìn xem tự thân tạo hóa." Lục Trường Thanh nghe thế lần nói, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Là thử một chút hay vẫn là tạ thế? Đại sư Minh Bê Quan đã mau 2 tháng, nhị sư Minh Bê Quan gần 1 tháng. Hai vị sư huynh không ăn không thể nào quát, không thấy bóng dáng, cũng bởi vì thử một chút khua vang cái này tiên trùng. Khua trùng liền có thể được tiên duyên sao? Sư phụ, lão nhân ra ngài, có thể không như là trước đem trên vai viên kia phơi giữ tợn người chết đầu lấy xuống, rồi hay nói những lời này. Nó tối om viền mắt nhìn ta chằm chằm. Đệ tử sợ. Lục Trường Thanh cúi đầu, che dấu chắc chắn giữa hai lông mày bên trên chưa xong toàn bộ tiêu tán đạm kim sắc dựng thẳng đồng văn lộ, cùng đáy mắt ở chỗ sâu trong tán không song sợ hãi. Nếu không có sáng nay luyện hóa linh căn phía sau, thức tỉnh rồi năng khiếu thần thông phá vọng, mình cũng sẽ không tò mò, dù thần thông len lén liếc nhìn sư phụ. Sau đó thấy tiên phong đạo cốt sư phụ lại còn giải một viên đầu. Một viên giữ tận kinh khủng khâu người chết đầu. Chỉ là cái này, còn có thể có may mắn chi tâm. Nhưng mà luyện hóa linh căn phía sau, tự mình cảm giác được. Chân khí kỳ tu sĩ tối đa có thể 3 năm ngày không ăn đủ, mà không phải là chân khí liền có thể không chết. Hai vị sư minh cũng là chân khí kỳ tu vi, làm sao có thể không ăn không uống cứ như vậy bế quan tiềm tu đến nay. Hai vị sư minh bế quan lý do thoái thác tự sụp đổ. Còn có cái này linh căn. Thế giới này linh căn cũng không phải là từ lúc sinh ra đã mang theo, chính là thiên địa dựng nuôi kỳ đồ vật. Phàm nhân cần được luyện hóa linh căn vào cơ thể, lại vừa cảm ứng được linh khí trong trời đất. Do đó ăn linh khí, bước trên con đường tu luyện. Luyện hóa linh căn chi phía sau, hội thức tỉnh một năng khiếu thần thông, liền coi là bước chân vào chân khí kỳ. Như vậy bảo vật, sao mà chân quý? Nhưng mà bái sư không đủ 3 tháng, Tử Dương chân nhân liền thoải mái mà là bọn hắn sư minh đệ 3 người lần lượt tầm tới một quả linh căn. Sư phụ Tử Dương chân nhân có bản lĩnh lớn như vậy sao? Nếu như tự mình đoán không lầm, lúc trước cấp nhị sư minh luyện hóa mai linh căn, sợ rằng chính là theo đại sư minh trên người thủ xuống. Mà hiện tại, cái này mai linh căn lại từ nhị sư minh trên người thủ lại rồi đến, ở 3 ngày trước cho tự mình. Cái này linh căn vốn là có thể truyền thừa. Thực sự là ứng câu một cây truyền tam đại, người đi căn còn đang. Hai vị tiện nghi sư minh không phải được cái gì tiên duyên bế quan đi, mà là khua cái này nếu nói tiên trung tao ngộ rồi bất chắc. Vốn tưởng rằng luyện hóa linh căn phía sau, mình còn có thời gian tìm cơ hội thoát đi quỷ dị này nơi. Ai có thể nghĩ, Tử Dương lão quỷ lại như cái này khẩn cấp, để hắn đêm nay mà bắt đầu cảm ngộ tiên duyên. Cũng không biết tự mình khua chung như là kiên trì mấy ngày. Sư tôn. Lục Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt bài trừ một tia cung kính lại mang một chút do dự biểu tình. Hắn nỗ lực hoa một hợp lý mượn cớ, tận lực kéo dài một chút thời gian. Đệ tử vừa luyện hóa linh căn, cảnh giới bên trên chưa ổn cố, có hay không? Không cần lo ngại. Tử Dương chân nhân khoát tay áo, trực tiếp cắt đứt Lục Trường Thanh, giọng nói chân thật đáng tin. Đúng là ngươi như vậy mới vừa luyện hóa linh căn, mới dễ dàng nhất cùng tiền trung bên trong tiên duyên sản sinh của mình. Ngươi đoạt được nhất định so với hai ngươi vị sư huynh càng nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Trường Thanh trên người, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Hú hồn, vi sư ở đây cho ngươi hộ pháp, ngươi đại khả an tâm khua trùng cảm ngộ, vạn vô nhất thất. Hộ pháp. Lục Trường Thanh lòng của chìm đến rồi đáy cốc. Thua một chung mà thôi, lại không phải cái gì hung hiểm đột phá, cần hộ cái gì pháp? Lão gia hỏa này sợ không phải lo lắng tự mình trên đường chạy trốn, hoặc là đùa giỡn hoa dạng gì đi. Đến đây đi, ngoan đồ nhi, canh giờ không sai biệt lắm. Chuẩn bị khua vang tiên trùng, cảm ngộ tiên duyên đi. Tử Dương chân nhân một bên thúc dục, một bên liền quay tiên trùng bị túm nổi lên pháp quyết. Pháp quyết dẫn động dưới, tiên đồng hồ mặt từng đạo màu đỏ tươi vết rạn trống rỗng hiện lên, dường như mạng nhện lan tràn ra. Coi như vô số điều vận mẹo huyết quản, đang theo pháp quyết biến hóa mà hơi lập đều, hô hấp tản mát ra làm người sợ hãi tà dị hừ mang. Trong điện ánh sáng đến cũng giống như bị vô hình hấp dẫn, hội tụ thành một đạo trượng có lẽ xích sắc hỏa long hư ảnh. Theo Tử Dương chân nhân phất ống tay áo một cái, hư ảnh liền trong nháy mắt đánh tới trước mắt Xích Vân Tiên Trung. Đang, một tiếng du dương trung minh truyền ra, lại chỉ ở chỗ ngồi này trong đạo quan tiếng vọng, thật lâu không thôi. Thanh âm này phảng phất mang theo một ma lực kỳ dị, không nhìn màng thai cách trở, thẳng vào linh hồn ở chỗ sâu trong. Lục Trường Thanh mặc dù đã có tâm phòng bị, nhưng cũng không biết tiếng chuông này chính là hết thảy khai đoan. Hắn lắng nghe vậy tiếng chuông này, từng cái một không rõ ý niệm trong đầu không ngừng được mà ở trong lòng rất nhanh thoáng hiện. Không được, không thể nào như là cứ như vậy nhận mệnh. Ta vừa mới vừa thức tỉnh ký ức, mới hiểu được đây là một cái có thể tu luyện thành tiên biển thế giới. Ta tân sinh vừa mới bắt đầu, tuyệt không như là như hai người tiện nghi sư huynh như nhau, không minh bạch mà bế quan. Hiện tại chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Trực tiếp phản kháng, càng lấy trứng chọi đá. Tử Dương lão quỷ quanh thân như có như không uy áp, cũng không tự mình một mới vừa bước vào chân khí cảnh thái điều có thể so sánh. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác vô lực dường như lạnh như băng như nước thủy triều vào tới, hầu như phải hắn bao phủ. Khi thở không thông vậy tuyệt vọng càng hướng hắn đập vào mặt đè xuống, để hắn hầu như thở không nổi. Ở nơi này hỏng mất sát biên giới, một hoang đường rồi lại không gì sánh được hợp lý ý niệm trong đầu hiện lên ở tại Lục Trường Thanh trong đầu. Nếu như như là như kiếp trước xem qua những cái kia tiểu thuyết như nhau, trong lúc nguy cấp trời giáng hệ thống, xâm gì đến hệ thống, giết địch hệ thống, triệu hoán hệ thống, đều chỉ cần có thể đánh phá trước mắt được cảnh, cái gì hệ thống đều có thể. Đúng, hệ thống, cái ý niệm này cả đời ra liền cũng nữa vô pháp ngăn chặn, điên cuồng mà chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Mà ở lúc này, Tử Dương chân nhân thanh âm sâu kín cũng sau này bối truyền đến, mang theo một chút dụng. Đồ nhi, giờ lành đã đến, mau khua chung đi. Đồ nhi, giờ lành đã đến, mau khua chung đi. Thanh âm này hỗn tạp tiếng vọng tiếng Trung, coi như sống lại, hóa thành vô hình xúc vua. Không ngừng hướng Lục Trường Thanh trong lỗ tai, trong ánh mắt, trong lỗ mũi, trong miệng chui vào. Lục Trường Thanh hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng to trọng, ý thức cũng đang từ từ không rõ. Hai mắt đầy làm cho tơ máu, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt Xích Vân Tiên Trung. Mà bên hai, coi như còn có một cái tràn ngập thanh âm cổ hoặc ở nói nhỏ, mau khua chung đi, mau khua chung đi. Khua chung liền như là nhận được của ngươi tiên duyên, ngươi muốn hệ thống. Hệ thống. Lục Trường Thanh hai mắt đã đỏ đậm, mạnh ngẩng đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đúng, hệ thống." Khua chung, liền như là nhận được hệ thống. Đông. Sau một khắc, một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng chuông, ầm ầm vang vọng cả tòa đạo quan. Lục Trường Thanh, đúng là lấy đầu là truy, hung hăng khua vang lên chuông lớn. Quỷ gì là, hắn lại chút nào chưa phát giác ra được đau đớn. Trái lại ở tiên trung tán phát hồng mang chiếu rọi dưới, cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác hưng phấn ở tứ chi bách hải ở giữa điên cuồng sinh sôi. Chăng. Đông. Một không gì sánh được thanh thúy, thanh âm dễ nghe, phản phất ở trong óc của hắn vang lên. Chúc mừng tốc chủ kích hoạt khua chung hệ thống. Khua chung, càng khua càng hung. Lấy đầu làm truy, chỉ cần khua chung, liền như là rất nhanh để thăng tu vi. Chúc mừng tốc chủ, tu vi để thăng tới chân khí đại viên mãn. Chúc mừng tốc chủ khua chung số 10 ngay cả, gây ra vạn đội bạo kích, tu vi để thăng tới. Chúc mừng tốc chủ. Lục Trường Thanh nghe được trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, cảm thụ được trong cơ thể coi như chống rỗng tăng vọt lực lượng, thần sắc không tự chủ trở nên mừng như điên. Hắn hồn nhiên chưa phát giác ra chán của mình, từ lâu huyết nhục không rõ, đỏ sẫm nóng hổi tiên huyết theo gò má không ngừng tích lạc. Trái lại một bên dùng đầu đụng phải càng thêm ra sức, còn vừa không tự chủ hưng phấn tự nói, là thật, là thật. Thua chung liền như là được hệ thống. Tử Dương lão quỷ, không nghĩ tới sao, hệ thống mặc dù chỉ nhưng mà đến. Đêm nay không phải ngươi chết chính là ngươi chết. Chương 02, hỗn độn chí bảo Đông Hoàng Trung, sống lại. Chương 02, hỗn độn chí bảo Đông Hoàng Trung, sống lại. Tiên lộ đầu cùng ai là phòng, thấy ta Trường Thanh nói cũng khoảng không. Đông, 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 đông. Châm muộn tiếng đánh, kèm theo Lục Trường Thanh bộ phát phong ma ảo tưởng tự nói, ở trong đại điện không ngừng tiếng vọng. Mà Tử Dương chân nhân liền đứng tại sau lưng Lục Trường Thanh cửa đại điện. Trên mặt hắn ôn hòa nụ cười hiền lành chưa thay đổi, đáy mắt cũng một mảnh lạnh như băng hờ hững. Nhìn Lục Trường Thanh mỗi lần lấy đầu đánh tiên trung thì tinh, khí, thần đều theo đánh, một tia chóp tự thân. Sau đó, hiến tế cấp Xích Vân Tiên Trung. Tử Dương chân nhân trong lòng thật là thỏa mãn. Tiên khí chính là tiên khí. Dù cho hôm nay tổn hại nghiêm trọng, thôi động cũng như là dễ dàng như vậy câu động trong lòng người chỗ sâu nhất chấp niệm, để những người này ở đây tự mình bệnh ảo cảnh ở giữa điên cuồng trầm luân. Cam tâm tình nguyện hiến tế tự thân hơn hẳn. Trường sinh, lực lượng, thành tiên. Những này đều là tu sĩ tối nguyên thủy khát vọng. Tựa như trước hắn chọn lựa những cái kia hảo đồ nhi, có ở ảo cảnh trong tự xưng là tiên nhân chuyển thế, mang theo túc tuệ mà đến. Có tin tưởng vững chắc tự mình người bị đại khí vận, chính là thiên mệnh viện cớ về đại đế. Thậm chí còn có một ngu xuẩn, nói tự mình trời sinh dị như, nắm giữ chín bỏ lực nhất định nhất thống chư thiên. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ngược lại cái này Lục Trường Thanh có chút ý tứ, khát vọng lại là hệ thống. Cũng không biết hệ thống này là cái gì tâm ma ảo giác. Tử Dương chân nhân nhíu mày, lập tức lại thư triển ra. Vô phương, là cái gì đều đã không trọng yếu, chỉ cần tiểu tử này triệt để hiến tế tự thân. Tiên trung liền như là một lần nữa ngưng tụ khí linh, khôi phục đại bộ phận uy như là, cũng không ngừng tự mình cái này mười mấy năm qua, chung quanh tìm kiếm trời sinh hồn linh dư thừa thế phẩm. Nhanh, cũng nhanh. Tử Dương chân nhân trong mắt lóe ra không đè nén được nóng bỏng cùng tham lam. Hắn theo bản năng quay đầu đi, đường nhìn rơi vào tự mình vai trái. Nơi đó, bất ngờ sinh trưởng chứ một viên khô quắt tiểu tùy đầu. Thuần liệt ra đầu bên trên, thưa thất dính liền chứ vài khô hồng phát đi. Viên mắt là hai người sâu không thấy đáy yếu đất hấp động. Lỏa lồ khô vàng hàm răng, đang theo trong đại điện quanh quần tiếng chuông, một chút mà rung động. Miệng kia ba hơi mấp máy, như muốn tránh thoát nào đó ràng buộc. Đây là gần sống lại lệ quỷ, cũng là phương này tiên địa dựng nuôi linh căn. Nếu không có đột phá thì vô ý bị đánh lén trọng thương, dẫn đến linh căn hóa thành lệ quỷ phản vệ tự thân. hắn cũng không về phần rơi xuống trình độ như vậy. Nhưng mà cũng may, chỉ cần tiên chuông ngưng tụ khí linh, liền có thể giúp hắn triệt để trấn áp trong cơ thể đầu này lệ quỷ, một lần nữa hóa thành linh căn. Đến lúc đó, tu vi khôi phục hắn hoặc cho phép lấy đếm thử nữa đột phá, cũng không tất nơi trốn mấy người truy tra tiên chuông hạ lạc cửu ra. Nghĩ đến mấy tên kia, Tử Dương chân nhân ánh mắt buộc phát tấm lãnh. Hắn ngay sau đó giơ tay lên, đầu ngón tay bị túm động đến tối nghĩa pháp quyết. Xích Vân Tiên Trung mặt ngoài yêu dị hồng mang mạnh hừng hực rồi mấy lần, trải rộng trung thân huyết quản trạng vết dạng, đập đều được càng thêm gấp hữu lực. Mà trong điện đến đỏ ngọn lửa mạnh nhảy lên cao một đoạn, máu phách vậy giọt đến hòa tan được nhanh hơn. Trong không khí, đàn hương vậy hương vị ngọt ngào khí tức buộc phát kẻ khác say mê. Bàn liền rơi vào điên cuồng lục trường thanh cả người run rẩy, như đánh máu gà, đánh tần suất càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tựa như đang tiến hành sinh mệnh sau cùng chạy nước rút. Ở nơi này mệnh huyền một đường chi tế, lục trường thanh óc chỗ xấu nhất, vẫn yên lặng một đồ vật, phản phất bị cái này đặt hơn nguy cơ sinh tử xúc động. Bù bù, một tiếng vi không thể xét, lại coi như đến từ mãi mãi hổng hoàng trung mình, trực tiếp ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong ầm ầm quanh quẩn. Lập tức, một đạo tản ra vô thượng cao quý, uy nghiêm, thống ngự muôn đời thời không hơi thở không rõ kim sắc trùng lớn hư ảnh. Tại trong óc lặng yên ngưng tụ thành hình. Cái này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, thời gian cùng không gian phảng phất đều mất đi ý nghĩa. Chỉ thấy trùng lớn hư ảnh hơi trao đảo một cái, một điểm ẩn chứa vô tận huyền diệu ánh sáng ngọc bổn nguyên kim quang rơi lả tả, không có vào rồi trong điện Xích Vân Tiên Trung trong vòng. Xích Vân Tiên Trung mặt ngoài mạn nhạy vậy vết dạng, rồi đột nhiên đọc ra một chút kim quang, coi như muốn nổ bể ra đến. Kim quang dường như thủy triều như nhau lan tràn, nơi đi qua, tà dị hồng mang coi như băng tuyết vậy tan rã. Xích Vân Tiên Trung lại bị ngoại lai này bổn nguyên kim quang cưỡng ép chiếm, cải tạo. Đồng thời, nguyên bản còn đang điên cuồng lấy đầu thua trùng, chấm mê hệ thống ảo cảnh lục trường thanh, cũng mạnh thanh tỉnh lại. Trong đầu hắn hư huyễn hệ thống nhắc nhở thanh âm hơi ngừng. Kịch liệt vô cùng đau đầu giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt kéo tới, đau đến lục trường thanh trước mắt biến thành màu đen. Giả, đều là giả. Chết tiệt, còn kém một điểm. Hắn bụng tiên huyết nghệ ngại cái chán, há mồm thở dốc, thần sắc mang theo nghĩ mà sợ. Cái kia ở trong đầu lại nhại, dù dỗ hắn thua chung hệ thống căn bản là triệt đầu triệt đuôi ảo giác. Nếu không có cái này chân chính kim thủ chỉ Đông Hoàng Trung, nó ở tự mình nguy cơ sinh tử trước mắt, cưỡng ép sống lại. Sợ rằng mình bây giờ đã cùng hai người tiện nghi sư minh như nhau, bế quan. Nguyên lai trong óc Đông Hoàng Trung chính là kiếp trước ở nhà bảo tàng trong, cái kia ngoại ý muốn đập chúng tự mình, dẫn đến tự mình xuyên qua đầu sọ gây nên. Có người nói, đó là thời kỳ Xuân Thu nước Sở tế tự Đông Hoàng Thái nhất sử dụng lễ khí. Ai có thể nghĩ tới, trong đó dĩ nhiên cất giấu trong truyền thuyết khai thiên lịch địa hỗn độn chí bảo Đông Hoàng Trung bổn nguyên. Bản liền không chọn vẹn Đông Hoàng Trung bổn nguyên mang theo hắn xuyên qua đến cái thế giới xa lạ này phía sau, liền triệt để lâm vào yên lặng. Cho tới giờ khắc này, tại đây sinh tử tuyệt cảnh dưới sự kích thích, mới cưỡng ép tỉnh lại. Mình cũng tá cái này khám phá rồi thai ở giữa bí ẩn. Theo Đông Hoàng Trung hư ảnh ở trong óc ổn định lại, một khó có thể hình dung ôn hòa lực lượng chạy khắp toàn thân, xua tan hiến tế mang tới suy yếu cảm thấy. Trước bởi vì đánh đưa đến thương thế, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mà cửa đại điện, Tử Dương chân nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Phốc, hắn mạnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tự mình từ lâu luyện hóa nhiều, nắm trong tay do tâm Xích Vân Tiên Trung, lại đang lúc này bị một vô pháp lý giải, xúc phạm vô cùng lực lượng, cưỡng ép chặt đứt đây đó đang lúc liên hệ. Làm sao có thể? Trong mắt hắn hiện lên một tia khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm trong điện trung tâm tọa đầy vết dạng Xích Đồng Tiên Trung. Chỉ thấy tiên đồng hồ mặt tinh hồng sắc màu dường như bị đại nhật chiếu rọi xuống bóng ma vậy cấp tốc rút đi. Mà những cái kia mạng nhện vậy trong khe hở, mơ hồ lộ ra một chút thần thánh, uy nghiêm ánh sáng màu vàng, phản phất ngủ say từ xưa thần chỉ đang ở thức tỉnh. Không thể nào. Ta Tiên Trung. Tử Dương chân nhân kinh sợ gào thét. Biến cố phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Mất đi tiên trung lực lượng trấn áp, Tử Dương chân nhân vai trái bên trên viên kia dường như béo thịt vậy sinh trưởng chứ giữ tợn bướng bình đáng yêu, cũng mạnh kịch liệt rung động. Hắc động trong hốc mắt màu đỏ tươi quang mang bùng lên, tản mát ra làm người sợ hãi thô bạo cùng ảo động. Tương cổ một mang theo nóng rực hắc hồng sắc sát khí, không bị khống chế theo bướng bình đáng yêu trong thất khiếu tràn ra. Lệ quỷ muốn thoát khốn rồi. Tử Dương chân nhân sắc mặt kỳ biến, kinh sợ chuyển thành cực hạn sợ hãi. Hắn mạnh một bước ra, thân hình như điện đánh về phía Xích Vân Tiên Trung. Tiên Trung tuyệt đối không thể nào có thể có thất. Đây là hắn trấn áp lệ quỷ, khôi phục tu vi duy nhất hy vọng. Tử Dương chân nhân nhìn ở tự mình trong tâm mắt Lục Trường Thanh, trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, vướng bận đồ. Tay phải của hắn mang theo một nóng bức kinh phong, ngoan độc mà hướng Lục Trường Thanh vỗ tới. Một trường này đủ để bị thương nặng một chân khí cảnh một tầng tu sĩ. Đối mặt Tử Dương chân nhân cái này chân khí cảnh hậu kỳ lực lượng một trường, Lục Trường Thanh đỡ không được. Nhưng mà tầm mắt của hắn trong một tản ra nhu hòa kim mang hư miễn mặt bản hiện lên. Túc chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung, Linh Bảo, Bổn Nguyên, Tàn, Hai, Tu Vi, chân khí cảnh một tầng linh vận, một điểm linh căn. Thái thuế đồng quỷ pháp thuật, phá vọng, nhập môn, mỗi ngày thua chung tế luyện, linh vận 1, bổn nguyên 1 tiêu hao linh vận, có chung vàng phòng thân, trừ tà trấn ma, vạn pháp bất xâm lục trưởng thanh ý niệm trong đầu khẽ nhúc đích, có chừng một điểm linh vận trong nháy mắt tiêu hao. Chương 03, lệ quỷ phủ xuống, Đông Hoàng trấn ma chương 03, lệ quỷ phủ xuống, Đông Hoàng trấn ma vụ vụ. Một tòa màu vàng chung lớn hư ảnh hiện lên, đem Lục Trường Thanh bao phủ. Đây là Lục Trường Thanh dùng linh vận triệu hoán chung vàng phòng thân. Thình thịch, chấn muộn nổ ở trong đại điện quân quận. Tử Dương chân nhân bàn tay hung hăng vỗ vào kim sắc chung lớn hư ảnh trên. Chung lớn mặt ngoài nổi lên rung động, đem cái này hung mãnh một kích đều hóa giải.
Dĩ nhiên.
Chặn. Tử Dương chân nhân con ngươi đột nhiên lui, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Tiểu tử này, là cái gì thời gian tỉnh táo lại, còn có như vậy thần diệu hộ thân pháp thuật? Chẳng lẽ nói, thiên trung dị biến, cùng hắn hữu quan? Tử Dương chân nhân ý niệm trong đầu chuyển đã từng, vừa sợ vừa giận, trong mắt hung quang đại thịnh. Đồ hỗn hảo, là ngươi ở đây phá rối. Hắn bản liền bởi vì áp chế lệ quỷ mà sắc mặt tái nhợt tăng thêm vài phần dữ tợn. Quanh thân pháp lực cuộn trào mãnh liệt cổ đãng, bàn tay mặt ngoài giấy lên thứ mục đích ngọn lửa màu đỏ. Năm ngón tay như câu, hung ác độc địa bén nhọn chụp vào Lục Trường Thanh. Thình thịch, thình thịch. Lại là hai nhớ đòn nghiêm trọng. Lục Trường Thanh thân hình cấp độc đến, nương chung lớn hư ảnh phòng hộ, bắt đầu ở bên trong đại điện tránh né. Nhưng mà mỗi một lần công kích hạ xuống, cũng sẽ để chung lớn hư ảnh ảm đạm chia ra. Không được, cái này phòng ngự chống đỡ không được bao lâu. Lục Trường Thanh trong lòng lo lắng. Được rồi, dụng thần thông nhìn. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển pháp lực, giữa chân mày đạm kim sắc dựng thẳng đồng văn lộ hiện hiện. Thần thông phá vọng phát động. Nương thần thông, hắn nhìn nữa hướng Tử Dương chân nhân, liền thấy đối phương trên vai viên kia rãy rủa lệ quỷ đầu. Giữ tận vận mẹo khô quắc bướng bình đáng yêu, đang tản phát sinh càng ngày càng nồng đậm, kẻ khác buồn nôn hắc hồng sát khí. Hắn phát hiện, Tử Dương chân nhân mỗi vận dụng chia ra pháp lực, bướng bình đáng yêu rãy rủa sẽ kịch liệt hơn, viên mắt hồng quang canh hừng hực. Nhưng mà Tử Dương chân nhân máu trên mặt sắc cũng sẽ rút đi chia ra, áp chế lực cũng theo đó suy giảm. Thì ra là thế. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Tử Dương lão quỷ vận dụng lực lượng càng nhiều, cái này lệ quỷ đầu hắn lại càng áp chế không được. E rằng như là kéo dài tới chuyển cơ, mà Tử Dương chân nhân ở liên tiếp mấy lần công kích đều bị quỷ dị kia kim sắc trung bóng dáng đỡ phía sau, triệt để mất đi kiên trì, không thể nào như là đợi thêm nữa. Trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, phải ở lệ quỷ triệt để dây trước, cầm chắc tiểu tử này, đoạt lại tiên trung. Tử Dương chân nhân tâm đưa ngang một cái, không cố kỵ nữa, vai trái bướng bình đáng yêu điên cuồng tên hào cùng trong óc truyền tới xé rách đau nhức, cưỡng ép điều động bị lệ quỷ kiềm chế tuyệt đại bộ phân linh lực. Vâng. Trong phút chốc, thuộc về nguyên thai cảnh kinh khủng uy áp như yên lặng hỏa sơn vậy ầm ầm bạo phát. Cơn bạo linh lực ở trước người hắn điên cuồng ngưng tụ, áp xúc. Một thanh dài đến trượng có lẽ, thiêu đốt kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm cự kiếm, ngưng tụ thành hình. Cấp lao phu chết đến. Tử Dương chân nhân khuôn mặt dữ tợn, bàn tay to cầm cự kiếm, mạnh vung lên. Hỏa diễm cự kiếm phát sinh chói tai gào thét, mang theo đốt diệt hết thể lực lượng, hung hăng chém về phía Lục Trường Thanh ngoại thân dĩ nhiên ảm đạm kim sắc trông lớn hư ảnh. Một kiếm này, hắn phải đây nên chết vòng bảo hộ chém toái, còn có tiểu tử này. Nhưng ngay khi kiếm phong đem rơi chưa rơi lúc, dị biến nổi lên. Ôi, ôi. Một tiếng phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, tràn đầy vô tận ác ý trầm thấp tiếng cười, đột ngột vang lên. Tử Dương chân nhân vai trái bên trên viên kia khô quắc bướng bình đáng yêu, mạnh liệt mở một cực độ lưu khúc nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia trong, tràn đầy cực hạn trào phúng, hóa độc, cùng với được như ý khoái ý. Tử Dương chân nhân động tác mạnh cứng đờ. Trên mặt hắn phẫn nộ cùng điên cuồng, trong nháy mắt bị một loại vô pháp nói thống khổ cùng sợ hãi thay thế. Phảng phất có cái gì trên thế giới đáng sợ nhất sự tình, phủ xuống đến rồi trên người hắn. Không thể nào. Một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết, vang vọng cả tòa đại điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một tiếng kẻ khác ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Viên kia khô quắc bướng bình đáng yêu, lại mạnh tránh thoát ràng buộc. Một ngụm đã đem Tử Dương chân nhân cổ, tận gốc cắn đứt. Tiên huyết thậm chí không kịp phun trào. Bướng bình đáng yêu liền tự mình sinh trưởng ở tại Tử Dương chân nhân cổ trên, thủ nhi đại chi. Cùng lúc đó, Tử Dương chân nhân thân thể giấy lên hắc ngọn lửa màu đỏ. Ở đùng rung động thiêu đốt trong tiếng, máu thịt của hắn, gân cốt lấy một loại cực kỳ lưu khúc phương thức quỷ dị tu sửa, biến dạng. Trong khoảnh khắc, cả người cao tám thước, cả vật thể cháy đen, cơ lộ ra ngoài, tản ra đặc hơn tiêu thú kinh khủng hình người kỳ quái đồ vật, xuất hiện ở trong đại điện trung tâm. Lệ quỷ, triệt để sống lại phủ xuống. Nó quanh mình không khí phảng phất bị điểm đốt, nóng dực khí lãng kẻ khác hít thở không thông. Kinh khủng kia bị áp, để Lục Trường Thanh bên ngoài thân bản liền ảm đạm chuông bóng dáng, càng sáng tắt bất định, phảng phất sau một khắc liền muốn nghiền nát. Lệ quỷ chậm rãi ngẩng đầu. Nó ngũ quan không rõ không rõ, bị phiêu động hắc náo nhiệt diễm bao phủ, chỉ có một đầu đỏ đậm như máu hỏa diễm tóc dài ở phiêu đãng. Nó hình như quay Lục Trường Thanh, cười rồi một chút. Nụ cười kia tràn đầy kẻ khác mao cốt tùng nhiên ác ý cùng tàn nhẫn. Lần này, Lục Trường Thanh không cần vận dụng thần thông phá vọng cũng như là thấy cái này kinh khủng thân ảnh rồi. Trong cơ thể hắn linh lực đang đối mặt cái này lệ quỷ thì cũng giống như muốn tự hành tiêu đốt. Chạy. Ý niệm mới vừa nhuốm đã bị dập tắt. Hắn tuyệt vọng phát hiện, mình đã bị một âm lãnh khí tức triệt để tập trung. Trốn không thoát. Lục Trường Thanh cả người phát lạnh, tử vong bóng ma chưa từng như cái này rõ ràng. Lúc này, mắt của hắn sừng dư quang, liếc về rồi cách đó không xa lặng lặng đứng sừng sững tiên trung. Sinh cơ duy nhất, chỉ có nó. Đông Hoàng Trung một tiếng, trời sinh liền ẩn chứa trừ tà chấn ma, gột rửa quần ma lực lượng. Nếu là vận dụng chân quý bổn nguyên lực đến thôi động, uy lực càng vô cùng cường đại. Tuy rằng Đông Hoàng Trung đã sức mẹ bất ham, mỗi thôi động lần một, liền muốn tiêu hao hết một điểm bổn nguyên. Nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác rồi. Liều mạng. Lục Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt tàn khốc. Sau đó cắn chặt hàm răng, không để ý tới nữa hướng tự mình đi tới kinh khủng thân ảnh. Mạnh hướng phía đã bị Đông Hoàng Trung bổn nguyên hóa thành phụ xuống vật dẫn xích vân tiên trùng tới. Gần ba bước khoảng cách, lúc này lại phảng phất cách sống hay chết là trời. Bước đầu tiên, bước ra. 3. Bên ngoài thân tầng đạm màu vàng chuông bóng dáng, rốt cục bất kham gánh nặng, triệt để nghiền nát. Bước thứ hai, bán ra. Nóng dực khí lãng từ sau mặt bộ tới, trên người của hắn đạo bảo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, phía sau lưng càng chuyển đến kịch liệt cháy đau đớn. Bước thứ ba, hạ xuống. cả người phảng phất đưa thân vào lò luyện trong, kinh khủng nhiệt độ cao phải hắn triệt để châm, xé rách, mùi khét từ trên thân chính mình tràn ngập ra. A, Lục Trường Thanh cố nén cả người nhóm lửa diễm đau nhức. Lập tức, hắn đem trong cơ thể còn dư lại không có mấy linh lực, toàn bộ hội tụ tại hữu quyền trên, hung hăng đập bể hướng về phía tòa thật to xích đồng sắt tiên trung. Đồng thời, hắn ở trong lòng điên cuồng mà hò hét, trao đổi thức hải thâm sự, yên lặng mà uy nghiêm Đông Hoàng Trung hư ảnh, vận dụng bổn nguyên lực. Đông, một tiếng phảng phất đến từ mãi mãi hồng hoàng, chuyển kiếp vô tận thời không, biển, uy nghiêm, thần thánh trung minh, chợt băng lên. Một đạo mắt thường có thể thấy được, ánh sáng ngọc đoạt mục đích kim sắc cấm ba, dường như nước gợn rung động, lấy tiên trung làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng ầm ầm nổ nạo lên. Cái này âm ba, huy hoàng như ngày, phái nhưng sở ngự. Nơi đi qua, hai họa thối tán, vạn pháp lui tránh. Giang giác, giang giác. Kèm theo cái này một tiếng trung minh, tiên đồng hồ mặt đầy vết dạn xích đồng biểu bị, bắt đầu thốn thốn bong ra từ màng, lộ ra no dưới ẩn dấu chân chính diện mạo. Đó là một ngụm giống thần kim đúc kim loại mà thành phong cách cổ xưa trung lớn. Trung thân trên, tuyên khắc chứ nhật nguyệt tinh thần, thiên địa phong lôi, sơn xuyên cây cỏ, chim muông ngư trùng, thậm chí vạn linh tế bái biển cảnh tượng. Từ xưa, thương mang, tôn quý, thần thánh. Cái này chính là Đông Hoàng Trung. Gầm gừ, Lục Trường Thanh sau lưng cháy đen lệ quỷ, tại đây cổ chu tà lui tránh trí dương lực lượng trước mặt, phát ra tiếng rít thê lương. Nó trên mặt mơ hồ ngũ quan trong nháy mắt đọc lại, chỉ còn lại có một loại cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Phản phất gặp được thế gian bất khả tư nghị nhất, tối lệnh nó sợ hãi tồn tại. Sau đó, thân mình của nó như dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, thốn thốn vỡ vụn, tan rã. Cuối, hóa thành một chùm hắc sắc cho tàn, phiêu tán hạ xuống. Màu vàng âm ba, tiếp tục hướng đạo quan bên ngoài nhộn nhạo lái đi. Mơ hồ trong lúc đó, hình như từ đàng xa núi non ở ngoài, truyền đến một tiếng tràn ngập kinh sợ cùng kiêng kỵ gào thét. Bên trong đại điện, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Chỉ có miệng kim sắt trùng lớn, lặng lặng đứng sừng sững, tản ra nhàn nhạt dư uy. Túc chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, bổn nguyên. Tàn, một, tu vi, chân khí cảnh một tầng linh vận, không điểm linh căn, thái tuế đồng quỷ pháp thuật, phá vọng, nhập môn, hô. Hô. Lục Trường Thanh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng chợt thả lỏng. Toàn thân truyền đến hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức, hầu như chết lặng. Trong đại điện một mảnh hỗn độn, giá cắm đến quân đạo, mặt đất đầy vết rách. Ở lệ quỷ biến thành một đống hắc hôi trong. Một quả lớn chừng ngón cái, tạo hắc trạng, tản ra thuần khiết tịnh hỏa diễm khí hơi thở trong suốt vật thể, lặng lặng nằm. Lục Trường Thanh thấy trong nháy mắt liền tự nhiên sáng tỏ, đó là Thử Dương chân nhân linh căn. Còn bên cạnh, còn rơi một quả tạo hình phong cách cổ xưa ám kim sắc giới ngón tay. Lục Trường Thanh cường chống đỡ thân thể lão đạo muốn ngã, chậm rãi hướng đôi hắc hôi đi đến. Hắn không để ý đến trên đất linh căn, mà là tay run run trước nhặt lên mai giới ngón tay. Vào tay lạnh lẽo, tính chất cứng rắn, mặt ngoài còn khắc rõ phong cách cổ xưa mà huyền ảo ký hiệu. Lục Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đây là một quả nhẫn chứa vật ngón tay, hắn thấy tận mắt Tử Dương chân nhân sử dụng đã từng. Chương 04, đi tìm nguồn gốc, linh căn thái tuế đồng quỷ chương 04, đi tìm nguồn gốc, linh căn thái tuế đồng quỷ đông. Lo lắng tiếng chuông, lần thứ hai đợi ra. Tự đạo quan ở chỗ sâu tròng, kéo sân gian, lượn lờ không dứt. Lục Trường Thanh đứng lặng ở phong cách cổ xưa Đông Hoàng Trung trước. Vừa, hắn hoàn thành hôm nay khua trung tế luyện. Linh vận 1, bổn nguyên 1 trước mắt đạm kim sắc mặt bản bên trên, chữ số hơi nhảy lên. Vết thương trên người hắn thế, đi qua cái này hơn nửa ngày điều tức, đã được rồi 7-8 phần. Duy chỉ có bị lệ quỷ cháy sau lưng của, vẫn là cháy đen một mảnh, mơ hồ làm đau. Đã trải qua đêm qua sinh tử kinh hồn. Theo lý thuyết, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhưng mà, nhìn trước mắt cái này tôn một người cao, phong cách cổ xưa uy nghiêm Đông Hoàng Trung. Nó bởi vì bổn nguyên sức mẹ mà vô pháp thu nhỏ lại hình thể, thậm chí vô pháp thu nhập nhẫn chữ vật. Lục Trường Thanh chỉ như là tạm thời bỏ đi rời đi ý niệm trong đầu, mang theo như thế một ngụm vừa nhìn liền giá trị liên thành trung rêu rao khắp nơi. Bằng hắn điểm ấy không quan trọng tu vi, đó là ngại mệnh trường. Đại cảnh hoàng triều, thiên nhiên cơ nghiệp, hôm nay lại bấp bênh. Lão giả hoàng đế băng hà, nam tử đoạt đích, triều cương hỗn loạn. Các nơi tai họa tần phát, yêu ma sinh sôi, quỷ dị hoành hành. Lục Trường Thanh nhớ tới trước đây ở trấn nhỏ sinh hoạt thì, theo thuyết thư nhân khẩu ở giữa lý giải đến tin tức, thế đạo sớm liền rối loạn. Ngay cả hắn trước đây chỗ ở cái kia xa xôi trấn nhỏ, cũng không thái bình. Lúc trước cũng là tiện nghi sư phụ Tử Dương chân nhân ở trấn nhỏ, tiện tay giải quyết rồi một cái quặp buổi tối người chết sao la gõ mõ cầm canh quỷ sự. Cũng bởi vậy, phát hiện hắn cái này tiên duyên thâm hậu thiếu niên bình thường, ở một mảnh hỗn tạp tức ao, đố kỵ, phức tạp trong ánh mắt, thân là cô nhi hắn, sẽ tùy vị này tiên sư đi. Ai có thể nghĩ, thiếu chút nữa thực sự đi. Cái này yêu quỷ hoành hành loạn thế, Đông Hoàng Trung mới là ta sinh cơ duy nhất và dựa. Phải nhanh chóng ở chỗ này, không thể nào ở nơi này trong đạo quan trở nên càng mạnh. Lục Trường Thanh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, đem lực chú ý một lần nữa thả lại tối hôm qua lấy được chiến lợi phẩm bên trên. Thử Dương lão quỷ nhẫn chứa vật ngón tay, linh lực tham bảo, không gian không nhỏ, có vài chục trượng phương viên, nhưng mà đồ không nhiều lắm. Không nghĩ giống trung thần công bí tịch, cường đại pháp bảo, tối đa lại là các loại phơi thịt bò, tích cốc đan thuốc, trồng chất như núi, nhìn xem số lượng cũng đủ hắn ăn vài niên. Lục Trường Thanh khoẹ miệng giật một cái, lão quỷ này là nhiều sợ chết đói, hay là chuẩn bị nuốt ở chỗ nào hao tổn tử thủ nhà? Ngoại trừ những này, cũng không thiếu chai chai lọ lọ, ngọn chứa tử nguyên đan, ngưng khí đan và vân vân. Nhưng mà vừa nghĩ đến Tử Dương chân nhân tính tình, Lục Trường Thanh sẽ không dám dùng, ai biết là thần dược là độc dược. Sau cùng, là một đống đủ mọi màu sắc linh thạch, một quyển không có bìa mặt sức mẹ sách cổ, một ít tạp đồ vật. Linh thạch vào tay ôn nhuận, ẩn chứa không phải trường hợp cá biệt tinh thuần linh lực. Hắn thử cầm lấy một khối phẩm tương thượng cấp linh thạch tới gần Đông Hoàng Trung. Bù bù, linh thạch trong nháy mắt hóa thành lưu quang dung nhập trung bên trong, mặt bản bên trên linh vận nhảy lên. Linh vận, một điểm biến thành linh vận, hai điểm. Quả nhiên có thể. Lục Trường Thanh ánh mắt sáng ngời, đem sở hữu linh thạch lấy ra. Cái này một đống gần 1000 khối trong, chỉ có phẩm chất tốt nhất mấy chục khối mới bị Đông Hoàng Trung tiếp nhận hấp thu. Hấp thu xong sở hữu phía sau, Lục Trường Thanh lòng có cảm giác, lập tức gọi ra mặt bản, "Túc chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung, linh bảo, bổn nguyên, tàn, 2, tu vi, chân khí cảnh 1 tầng, có đề thăng tới viên mãn, linh vận, 67 điểm linh căn, thái tuế đồng quỷ, có đi tìm một gốc, pháp thuật, phá vọng, nhập môn, có đề thăng tu vi." Lục Trường Thanh không chút do dự, ý niệm tập trung ở tu vi một lan. 22 điểm linh vận trong nháy mắt tiêu thất. Bèn, một bàng bạc dòng nước cấm tự đan điền nổ tung, trong nháy mắt nhảy vào 12 kinh chính. Nguyên bản cận đả thông một cái kinh mạch chân khí cảnh 1 tầng tu vi, lúc này kế tiếp kéo lên, thế như trẻ tre. Chân khí cảnh tầng 2, chân khí cảnh 3 tầng, chân khí cảnh 12 tầng. Đại viên mãn. Người khác cần mấy năm khổ tu mới như là đạt tới cảnh giới, hắn một ý niệm liền đã viên mãn. Dâng trào mênh mông linh lực, dường như giang sông dâng, tràn đầy thập nhị điều bị hoàn toàn quán thông kinh mạch, miễn cưỡng không thôi. Đây là khắc kim. Không thể nào, khắc linh vận lực lượng sao? Lục Trường Thanh chậm rãi nắm chặt song quyền, cảm thụ được trong cơ thể trước nay chưa có tràn đầy lực lượng, trong lòng vui sướng không gì sánh được. Tiếp tục tăng lên nữa pháp thuật. Hắn hào quang đảo qua mặt bản, lại đem 30 điểm linh vận đầu nhập phá vọng. Pháp thuật, phá vọng, nhập môn tiểu thành đại thành, theo linh vận tiêu hao, một cảm giác ấm áp tự mi tâm tổ khiếu chỗ truyền đến. Phản phất có một con vô hình tay, nhẹ nhàng vất qua. Toàn bộ thế giới, ở nhận biết ở giữa hình như đều trở nên rõ ràng, thấu triệt mấy lần. Hắn thậm chí như là thấy rõ ràng ngoài trăm thức phiêu đãng phù du. Nhìn con sót lại của 15 điểm linh vận, Lục Trường Thanh ánh mắt rơi vào linh căn một lan. Linh căn, thái thuế đồng quỷ, có đi tìm một gốc, thái thuế. Đồng. Quỷ. Hắn thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay vô ý thức vuốt phẳng dưới ngón tay bên trên lạnh như băng văn lộ. Trong lòng lại dâng lên một lạnh lẽo thấu xương, hầu như đưa hắn đông cứng. Linh căn không nên là thiên địa kỳ đồ vật, là tiên đạo căn cơ sao? Đông Hoàng Trung tại sao lại quan lấy một quỷ chữ? Cái này cùng Tử Dương lão quỷ viện cơ thụ, thậm chí cùng hắn sở hữu nhận chi đều tuyệt nhiên bất đồng. Lục Trường Thanh mơ hồ nhớ kỹ, thái tuế ở kiếp trước trong truyền thuyết chính là bầu trời tinh quân, là trưởng quản các hung họa phúc thần chỉ. Mặc dù có thì cũng bị coi là hung thần, nhưng là chính thần. Có ở nơi này thế giới, như thế nào cùng quỷ hữu quan? Một mảnh liệt bất an kèm theo nồng hậu thật là tốt quan tâm, ở hắn đáy lòng đảm bảo. Không được, được thử một chút đi tìm nguồn gốc tác dụng, nhìn xem cái này linh căn có thay đổi gì, bằng không thì khó có thể an tâm. Lục Trường Thanh ánh mắt một nghiêm mặt, trong con ngươi hiện lên một tia quyết tuyệt vẻ. Hiện tại có Đông Hoàng Trung bảo vệ, ngay cả có phiêu lưu, cũng đại khả thử một lần. Hắn lấy lại bình tĩnh, gọi ra mặt bản. Túc chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, bổn nguyên. Tàn, 2, tu vi, chân khí cảnh 12 tầng, vị phá quan, linh vận, 15 điểm linh căn, thái tuế đồng quỷ. Có đi tìm nguồn gốc, pháp thuật, phá vọng, đại thành, hít sâu một hơi, đem kích động lòng của tự cưỡng ép bình phục. Ý hắn niệm câu động mặt bản, tập trung ở có đi tìm nguồn gốc ba chữ bên trên. Đi tìm nguồn gốc. Bù bù. Đông Hoàng Trung phong cách cổ xưa trông bên ngoài thân mặt, những cái kia phiền phức huyền ảo tiên tiên chữ khắc trên đồ vật chợt sáng lên. Một khó diễn tả được, biển mà lực lượng thần bí trong nháy mắt đem Lục Trường Thanh bao phủ. Thời gian phảng phất bị đông cứng kết, không gian hình như cũng đọc lại. Chỉ có mặt bản quang mang hừng hực, chữ như bột bố vậy nảy sinh cái mới, đi tìm nguồn gốc. Thái thuế đồng quỷ ân thương mạn vương thất niên, yêu nghiệt thai nạn và rắc rối triều cường, vương đợi tin lời giẻ pha, phế vật nguyên phối, muốn giết chết tuyệt tự. Nhiệm vụ, tại ngoài thành của miếu, trợ thái tử ân giao chạy trốn đuổi theo binh thân phận, nhân tộc luyện khí sĩ, chân khí cảnh 12 tầng, chú, có tiêu hao 10 điểm bổn nguyên, lựa chọn chân thân phủ xuống, hơn hẳn tự gánh lấy hậu quả ân thương. Thái tử ân giao, chạy trốn đuổi theo binh, và quỷ hữu quan. Lục Trường Thanh tâm đầu nhất hiệu, tổng cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng mà nghĩ không thể nào. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, mặt bản bên trên bắn ra cuối đích xác nhận thức nhắc nhở. Có hay không tiêu hao 10 điểm linh vận, mở ra lần này đi tìm nguồn gốc. Là Lục Trường Thanh không chần chờ chút nào. Hắn hiện tại thầm nghĩ làm rõ ràng trong cơ thể mình cái này linh căn đích thực đang lai lịch. Về phần cái kia chân thân phủ xuống tùy chọn, hắn trực tiếp bỏ quên. Tiêu hao bổn nguyên không nói, tự gánh lấy hậu quả càng kẻ khác bất an, có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Ý niệm xác nhận sát na một vô pháp kháng cự cảm giác hôn mê kéo tới. Thiên toàn địa chuyển, càn khôn điên đảo. Phản phất linh hồn bị theo thể xác ở giữa cưỡng ép rút ra, đầu nhập vào một không biết vòng xoáy. Đương Lục Trường Thanh ý thức một lần nữa ngưng tụ, lạnh lẽo thấu xương dẫn đầu chuyển đến. Hắn phát hiện tự mình đang nằm ở một tòa rách nát cổ miếu trong, thay đổi một thân phong cách cổ xưa đạo bào màu xanh, nhưng mà thân hình vẫn là tự mình. Dưới thân là băng lãnh cứng rắn mặt đất, tích đầy rồi hầu bụi. Cách đó không xa, là một pho tượng tàn phá từ xưa thần tượng. Thần tượng khuôn mặt từ lâu đang trở nên không rõ không rõ, chỉ còn lại có đại khái đường viền. Mạng nhện dường như màn che vậy, dậm dạp ở miếu thờ mỗi một góc. Trong không khí, tràn ngập nồng nặc bụi, mục vật liệu gỗ cùng với đèn nhang đoạn tuyệt phía sau đặc lưu âm lãnh khí tức. Sàn sạt, sàn sạt, một trận nhỏ vụn mà tiếng bước chân dồn dập, kèm theo ý đồ vật tiếng va chạm. Đột ngột ở yên tĩnh cổ miếu bên ngoài vang lên, hơn nữa đang ở cấp tốc tới gần cửa miếu. Hình như có người tới. Chương 05, Cổ Miếu Âm Binh chương 05, Cổ Miếu Âm Binh Lục Trưởng Thanh hầu như đang nghe dị hưởng trong nháy mắt liền đã đứng dậy. Không chút do dự, thân hình hắn lóe lên, ẩn thân ở tại sức mẹ thần tượng chi phía sau. Chân mày bộ, không biết là ai. Hắn ngừng thở, thu liễm khí tức, chỉ lộ ra cả mắt, cảnh giác ngưng mắt nhìn chứ cửa miếu phương hướng. Chi nha cửa miếu bị cậy mạnh đẩy ra, ánh trăng trắng bệnh, mang theo chứ bụi bặm dưới bảo. Một bàng nhiên hắc ảnh dẫn đầu chen lấn tiến đến, thân cao gần như 3 trượng, cơ thể cầu kết, giống di động tiểu sơn. Là một khuôn mặt tục tằng cự hán. Lục Trường Thanh con ngươi hơi co lại, cái này khoa trương hình thể, để hắn nghĩ tới kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết khoa phụ bộ tộc. Mà cự hán phía sau, che chở một mặt mang tính trẻ con niên thiếu, mặc đẹp đẽ quý giá, ước chừng 14-15 tuổi. Giữa hai lông mày lộ ra một lái đi không được quý khí. Lúc này, lại bị nồng nặc kinh hoàng cùng mệ bại bá phủ. Điện hạ, đêm đã khuya, bên ngoài những cái kia đồ càng phát ra hung hăng ngang ngược, tối nay ngay cái này nghỉ tạm đi. Cự hán mở miệng, đúng là phương tướng, thanh âm hắn ông ông tác hưởng. Niên thiếu gật đầu, ánh mắt đảo qua, rơi trên mặt đất khối kia rơi xuống nửa khối tấm biển bên trên. Hắn y hi nhận rõ ra Hiên Viên hai chữ, đúng là Nhân Hoàng Hiên Viên Thánh Nhân miếu thờ. Đáng tiếc, lại hoang phế đến tận đây. Niên thiếu thấp giọng thở dài, lập tức cất bước đi hướng tọa khuôn mặt mơ hồ tượng đá, cung kính túi người bái dưới. Hiên Viên Thánh Nhân ở trên, đệ tử Ân Giao, nếu như là được Thánh Nhân phù hộ chạy thoát, ngày sau định tu sửa kim thân, lại hưng đèn nhang. Mà lúc này, Ân Giao và Lục Trường Thanh hai người cũng không có chú ý nguyên bản khuôn mặt mơ hồ tượng đá lại coi như dẫn theo vài phần tiểu ý Ân Giao. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ động, trước mắt cái này môi hồng răng trắng, ánh mắt trong suốt niên thiếu, đúng là tự mình phải giúp trợ nhiệm vụ mục tiêu Ân Giao. Hắn làm sao sẽ và quỷ so đo thượng quan hệ? Lục Trường Thanh tâm tư chuyển động, mà Ân Giao bái hoàn thần tượng, liền tìm sạch sẽ chút góc, dựa vào cây cổ chuẩn bị nghỉ ngơi. Phương tướng lại vẫn duy trì cảnh giác, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra bên trong miếu hoàn cảnh. Lục Trường Thanh còn đang suy tư làm sao hiện thân, cùng hai người này đáp lời. Không ngờ, phương tướng ánh mắt lợi hại, lại dừng hình ảnh ở thần tượng chi phía sau. Ai tại nơi trong? Phương tướng tiếng như tiếng sấm, cự trưởng đại án bên trên bên hông cốt ca tụ, lén lút đi ra. Khí cơ trong nháy mắt tập trung. Lục Trường Thanh không hề ẩn giấu, chậm rãi đi ra, làm bộ hơi lộ ra chật vật chắp tay nói, "Bần đạo là một Vân Du tán tu, cách nơi đây gặp phải quỷ đồ vật tập kích, may mắn chạy trốn, ở đây tạm nghỉ chữa thương. Vừa mới tưởng quỷ đồ vật đuổi theo, mới ẩn thân thần tượng chi phía sau." Ân Giao nghe được phương tướng bạo quát, càng lại càng hoảng sợ, lập tức chạy tới phương tướng bên người. Hắn đánh giá cái tuổi này lớn hơn mình không được bao nhiêu, lại tự xưng Vân Du tán tu người. Đối phương cử chỉ trầm ổn, ánh mắt sắc sẽ, không giống gian ác hạng người. "Ngươi là?" "Luyện khí sĩ." Ân Giao không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tại đây yêu quỷ hành hành loạn thế, người tài ba dị sĩ luôn luôn làm cho nhìn hơn liếc mắt. Lục Trường Thanh gật đầu đáp ứng, tư thái không tiêu ngạo không xiểm định, đúng là tại hạ Lục Trường Thanh. Không biết nhị vị. Ân Giao thở dài, non nớt trên mặt của tràn đầy cùng niên linh không hợp ưu sầu, ta là Ân Giao, là hiện nay thái tử, vị này chính là Phương tướng quân. Ta, ai, thực không dám đầu giếm, đang muốn đi trước Cửu Tiên Sơn đảo nguyên động bái sư. Thái tử điện hạ. Lục Trường Thanh giả vờ kinh ngạc, lập tức lần thứ hai chắp tay. Trịnh trọng hành lễ, gặp qua điện hạ, gặp qua tướng quân, thân lễ. Đạo trưởng không cần đa lễ, nếu không chê, liền ở chỗ này an tâm dưỡng thương đi. Ân Giao nhìn về phía Lục Trường Thanh, giọng thành khẩn mà nói. Phía sau nếu như là đồng hành, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Trường Thanh trong lòng thầm thở phào một cái, so với trong dự đoán muốn thuận lợi nhiều lắm. Phương tướng nghe được Ân Giao đang muốn nói cái gì, môn bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân và trầm muộn vũ khí tiếng va chạm. Ngay sau đó, một đạo âm lãnh không tốt thanh âm cắt dạ khoảng không. Điện hạ, mặt tướng lôi khai, phụ đại vương chi mệnh, thỉnh người hồi cung. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy môn bên ngoài trắng bệnh dưới ánh trăng. Đột nhiên chiếu rọi ra hơn 11 người khoác giáp trụ, quanh thân lượn lờ chứ nồng nặc quỷ khí thân ảnh. Những này thân ảnh động tác cứng ngắc không gì sánh được, dường như cái xác không hồn, trong hốc mắt nhúc nhích lu màu xanh biết hỏa diễm, tản ra làm người sợ hãi hẳn ý ghi rõ là một đội âm binh. Một người cầm đầu, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, ánh mắt tàn nhẫn, đúng là Thương Hướng đại tướng Lôi Khai. Lôi Khai, ngươi lại dám dùng như thế tà thuật, tàn hại ta đại thương sĩ tốt. Phương tướng thấy cảnh này, giận tím mặt, một đôi mắt hổ trừng trừng, tiếng như lôi đình. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này âm binh chuyển hóa thuật, chính là một loại cực kỳ ác độc tà đạo bí pháp, cần lấy người sống tinh huyết hồn phách tế luyện. Lôi Khai phát sinh một tiếng cười nhạo, mùi máu tanh nồng đậm hầu như hóa thành thực chất. À, Phương tướng, nếu không có Hoàng phi Hổ Lao thất phu kia điều cho ta lộ vẻ chút người già yếu, lại sao cho ngươi thằng nhãi này che chở thái tử điện hạ chạy trốn tới nơi này? Nhưng mà đại vương xuống từ mệnh lệnh, yếu vụ chắc chắn điện hạ mang về, ta cũng chỉ như là ra hạ sách lời rồi. Hắn giọng nói băng lãnh, 1000 quân tốt, mới miễn cưỡng chuyển hóa ra cái này 50 dư nhân, thực sự là phế vật đồ vật. Vừa dứt lời, Lôi Khai mạnh vung tay lên, lớn tiếng quát lên, cho ta vây quanh cái này miếu, đường phóng chạy thoát. Gầm gừ, Phương tướng biết được đã bị vây quanh, hắn nắm lên căn không biết tên cự thú cốt ca tụ. Như Sơn Nhạc huynh đổi vậy lao ra cửa miếu, trực diện Lôi Khai. Điện hạ đi mau. Trong nháy mắt, ngoài miếu binh khí tiếng va chạm, giống giận tiếng gầm gừ kịch liệt vang lên, kim thiết vang lên, tia lửa vang khắp nơi. Lôi Khai xuất lĩnh hơn 20 tên ở mình, gắt gao quấn lấy dũng mãnh vô cùng Phương tướng. Lôi Khai nghe răng cười một tiếng, ánh mắt lướt qua Phương tướng, ấm lánh mà quét về phía bên trong miếu. Quay còn thừa lại âm binh bung mạnh tay lên, bọn ngươi đi vào, bắt được điện hạ. 10 tên âm binh, trong mắt u xanh biết ma chơi nhảy lên, mại cứng ngắc mà bước chân nặng nề, trực tiếp hướng phía miếu đổ nát đại môn đi đến. Đặc hơn âm sát hàn khí như thủy triều dũng mãnh bảo. Ân Giao còn trẻ, mà quanh năm ở trong cung, nào gặp qua bực này làm cho tràn diện. Sợ đến sắp thảm bại, liên tiếp lui về phía sau, khớp hàm khanh khách rung động, trong tay bội kiếm loảng xoảng đường rơi xuống đất. Lục Trường Thanh từ lâu ngưng thần đề phòng, thấy thế không chần chờ nữa. Thân hình hắn lay động thoáng chốc, như khói xanh vậy sẽ qua, trong nháy mắt nhặt lên trên đất trường kiếm. Trở tay rung lên, thân kiếm kinh minh, đem sát mặt trắng bệnh niên thiếu hộ ở sau người. Âm binh không hề linh trí, chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Tĩnh mịch mà cơ giới ép gần, nhưng sát khí tận trời. Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng trọng, chân khí cảnh 12 tầng biên mãn linh lực không giữ lại chút nào mà thôi động. Quán chú tại thân kiếm, nên đón. Suy, kiếm quang như điện, tinh chuẩn đâm về phía một người âm binh ngực. Mũi kiếm lại như thứ ruột đông rách, không hề thụ lực cảm giác, âm binh hành động chưa thụ mảy may ảnh hưởng. Lục Trường Thanh trong lòng dùng mình, trở tay lại chém về phía nó cổ các đốt ngón tay chỗ. Âm binh phảng phất không cảm giác chút nào, như trước giơ lên cao trường mâu, mang theo nức nở tiếng gió thổi, đâm thẳng Lục Trường Thanh mặt. Lục Trường Thanh trong lòng dùng mình, vội vàng nghiêng người tránh thoát công kích, mâu tiêm dán hắn áo bảo sẽ qua. Quả nhiên không phải tầm thường sĩ tốt, vật lý công kích nan tổn thương nó căn bản. Tầm thường thủ đoạn vô dụng, Lục Trường Thanh không chút do dự thúc dục thần thông của mình phá vọng. Chỉ một thoáng, hắn nơi mi tâm hiện ra một đạo đạm màu vàng dựng thẳng đồng bát lộ. Ở phá vọng thần thông phạm vi nhìn dưới, âm binh tầng giáp trụ và da thịt biểu tượng trong nháy mắt rút đi. Hiện ra ở Lục Trường Thanh trước mắt là một bộ băng lãnh giáp trụ ung tùm mạch cốt. Chỉ có chỗ chống đầu trong vòng, một đấm lớn đu ngọn lửa màu xanh lá cây đang ở kịch liệt lúc đích. Đó là linh hồn chi hỏa. Lục Trường Thanh trong nháy mắt hiểu ra, chỉ có tắt đoàn hỏa diễm mới như là triệt để giết chết âm binh. Hắn không hề có chút do dự, thân hình rồi đột nhiên trở nên linh động. Ở âm binh trong lúc đó, cấp tốc xuyên toa. Trường kiếm trong tay không còn là lung tung phách hàm, mà là họa xuất một đạo xảo quyền hàn quang. Vô cùng tinh chuẩn chém về phía một gã khác vừa bước vào cửa miếu âm sĩ quan lô. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Âm binh đầu lên tiếng trả lời vỡ vụn. Đoàn ở xương sọ bên trong khiêu động ú xanh biết hỏa diễm, trong nháy mắt tắt. Mà âm binh cao to khung xương rầm một tiếng rơi lả tả trên mặt đất, biến thành một đống vô dụng xương bể và sức mẹ giáp trụ. Linh vận một nhìn mặt bản nhắc nhở bắn ra, Lục Trường Thanh tinh thần mạnh rung lên. Đánh chết âm binh, lại vẫn như là thu được linh vận. Tìm được nút điểm, Lục Trường Thanh trong nháy mắt ra tốc. Giống như một nói quỷ mị cái bóng, ở còn thừa lại âm binh ở giữa cấp tốc xuyên toa. Trong tay hắn trường kiếm, mỗi một lần vung ra, đều bị bắn một mảnh cốt cách vỡ vụn thành thúy thanh vang. Có điều ngắn trong phiến khắc, dẫn đầu nhảy vào bên trong miếu 10 tên âm binh, liền bị Lục Trường Thanh chém giết hầu như không còn. Lục Trường Thanh chém hết bên trong miếu âm binh. Cấp tốc nhìn lướt qua môn bên ngoài chiến đấu kịch liệt say xưa phương tướng và Lôi Khai, cùng với phía ngoài âm binh. Biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, nhiệm vụ của hắn là trợ thái tử Ân Dao chạy trốn đuổi theo binh. Quyết định thật nhanh, Lục Trường Thanh kéo lại hay còn chưa tỉnh hồn Ân Dao, điện hạ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải lập tức ly khai. Chương 06, Ngọc Thạch tỷ bà tinh hiện thân, cái này dĩ nhiên là Hồng Hoang Phong Thần thế giới. Chương 06, Ngọc Thạch tỷ bà tinh hiện thân, cái này dĩ nhiên là Hồng Hoang Phong Thần thế giới. Ngoài miếu chiến đấu kịch liệt say xưa, Lôi Khai cựu công phương tướng không dưới, bắt đầu nôn nóng cuồng nộ. Hắn thấp giọng gọi hô, bên ngoài thân hiện ra quỷ dị mặc lục sắc bát lộ, khí tức trở nên tà dị mà cuồng bạo. Sau đó quay bên cạnh âm binh, há mồm hút một cái, lại đem hơn 10 tên âm binh trong đầu linh hồn chi hỏa miễn cưỡng kéo ra, nuốt vào trong bụng. Về sau gân cốt đùng rung động, thân hình chợt lại cao mấy tấc, cơ thể phấn khởi. Trường đao trong tay chợt giấy lên đủ quỷ lửa, quay phương tướng mạnh vừa bổ. 3. Phương tướng cốt ca tụng cư nhiên không chịu nổi cái này tà lực bảo hộ một kích, lên tiếng trả lời gãy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trước ngực hắn cũng bị rạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Thân thể cao lớn bị đánh bay, hung hăng đánh về phía miếu tường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tới gần cửa miếu tường đất lên tiếng trả lời sụt xuống. Bụi mù tràn ngập ở giữa, phương tướng đập bể vào bên trong miếu. Trong ngực kịch liệt phập phồng, khí tức yếu ớt. Lôi Khai mang theo còn dư lại hơn 10 người âm binh, đạp đá vụn gạch nói vụn, cười gần theo tường chỗ hổng đi vào trong miếu. Hắn hung ác nham hiểm hai mắt, trong nháy mắt liền khóa được Lôi Kéo Ân Dao đang hướng cửa miếu chạy Lục Trường Thanh. Thấy trên mặt đất rơi là tả âm binh hài cốt, càng trong cơn giận dữ. Ngươi là người phương nào? Lại dám quản ta đại thương sự việc, còn bị hủy bản tướng âm binh. Lôi Khai thanh âm âm lãnh được dường như lục xạ. Không đợi Lục Trường Thanh trả lời, Lôi Khai liền cơ giấy lên u quỷ lửa trường đao, mạnh hướng Lục Trường Thanh bổ tới. Đao phong tê liệt không khí, mang theo lạnh lẽo thấu xương và đặc hơn mùi máu tươi. Lục Trường Thanh con người co rụt lại. Chân khí 12 tầng linh lực ầm ầm vận chuyển, huy kiếm cản lại đi. Đồng thời không chút do dự tiêu hao một điểm linh vận, triệu hoán chuông vàng phòng thân. Đông Hoàng Trung hư ảnh hiện ra. Đang kim thiết văng lên, tia lửa văng khắp nơi. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy một cự lực vọt tới, trường kiếm trong tay hầu như tụt tay. Cả người bị chấn động khí huyết sôi trào, liền lùi mấy bước. Chuông vàng mặc dù đỡ cái này kích, nhưng cũng ảm đạm tiêu thất. Chút thực lực ấy cũng dám cho mơ bảo. Lôi Khai cười nhạo, hấp thu âm binh ma chơi chi phía sau, tạm thời để thực lực của hắn tăng mạnh. Lục Trường Thanh ánh mắt trầm ngưng, minh bạch liệu mạng bất lợi. Hắn lập tức lại tiêu hao một điểm linh vận, triệu hoán Đông Hoàng Trung hư ảnh. Đồng thời dưới chân bước tiến biến ảo, bắt đầu lánh chu toàn, nưu đồ cơ hội. Lôi Khai đao phách chém vào kim sắc chuông bóng dáng bên trên, phát sinh nhất thanh một hưởng, chuông bóng dáng trong nháy mắt biến nát. Lục Trường Thanh mặt không đổi sắc, lần thứ hai triệu hoán. Hắn bén nhạy nhận thấy được, Lôi Khai môi đánh ra một đao, trên người cuồng bạo khí thế sẽ gặp suy nhược không ít. Cái này ta thuật là có thời gian hạn chế. Lôi Khai công liên tiếp không dưới, trở nên nổi giận, thế tiến công càng điên cuồng lên. Đang, đang, đang. Chuông bóng dáng lần lượt nghiền nát, Lục Trường Thanh liền lần lượt triệu hoán.
Trong nháy, 7-8 giờ linh vận tiêu hao, mà Lôi Khai đích khí thế đã rõ ràng chảy xuống, công kích uy lực lớn không bằng trước. Chết tiệt. Lôi Khai thầm mắng một tiếng, biết không như là lại kéo dài xuống phía dưới, liền chuẩn bị đem còn thừa lại âm binh ma chơi nhất tịnh tôn vệ, triệt để giải quyết hết cái này chân trượt tiểu tử. Ngay tại lúc này, nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất hấp hối phương tướng, lại mạnh phát sinh giống giận rung trời. Ai da, hắn không biết từ nơi nào bộc phát ra khí lực, lại như hồi quang phản chiếu vậy mạnh bạo khởi, dùng hết sau cùng lực lượng, bắt được đang muốn thi pháp Lôi Khai hai cánh tay. Mau! Phương tướng hai mắt đỏ đậm như máu, hét lớn. Cơ hội! Phương tướng sáng tạo cơ hội thời gian hoặc cơ hội rất dễ mất đi, Lục Trường Thanh không chút do dự động. Hắn không hề lánh, thân hình như điện, quay người hướng phía bị chế trụ Lôi Khai nhanh thứ đi. Lôi Khai bị Phương tướng gắt gao kiềm chế, lực lượng lại đang suy yếu, nhất thời lại không tránh thoát. Hắn chỉ như là tuyệt vọng dùng rằng, nhìn hàn mang kia ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Không thể nào! Phúc! Lưỡi dao sắc bén quan tâm, cường đại linh lực trong nháy mắt bạo phát, cắt đứt Lôi Khai tất cả sinh cơ cùng không cam lòng. Hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn xuyên thấu trong ngực trường kiếm, há miệng, thân hình cao lớn ẩm ẩm sập, kích khởi bụi bẩm. Còn sót lại âm binh mất đi chống đỡ, cũng theo đó hóa thành cho bụi tiêu tán. Linh vận 20 trước mắt nhắc nhở hiện lên. Hô! Lục Trường Thanh và nỗ lực chống đỡ đứng dậy thể phương tướng, hầu như đồng thời thở dài một hơi. Nhưng còn không có đợi bọn hắn nói cái gì, một âm lãnh, sền sệt, mang theo đến xương hàn ý gió yêu ma, không có dấu hiệu nào chống rông quát ra. Cái này cổ gió yêu ma trong nháy mắt tràn ngập cả tòa rách nát miếu thờ, thổi chúng tàn phá song linh ô ô rung động. Giang giác, giang giác. Một trận kẻ khác ghê răng tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên. Thanh âm nơi phát ra, lại là tọa bị ân giao thành kính đã lệ hiên viên tượng đá. Chỉ thấy nguyên bản loang lổ cổ xưa tượng đá mặt ngoài, lúc này hiện ra mạng nhện tinh mịn vết dạng. Ủy dị xanh ngọc quang hoa, theo vết dạng ở chỗ sâu trong thẩm thấu đi ra, càng ngày càng sáng. Bụi bặm tuôn rơi hạ xuống, vàng đá sắc ngoài dường như vỏ trứng vậy từng mảnh bong ra từng màng. Nội bộ hiển lộ ra là một cả vật thể ánh bạch như ngọc, tư thái xinh đẹp đến rồi cực điểm tuyệt mỹ nữ tử. Trên người nàng gần bảo bọc một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng, ôm trong ngực một do mỹ ngọc tạo hình mà thành tỷ bà. Khanh khách, nữ tử vẻ mặt dày mà tiêu căng, phát sinh một trận cười khẽ, mang theo một loại không nói ra được yêu dị cùng băng lãnh. Hoàn hảo đắc kỷ tỷ tỷ mưu tính sâu xa, khiến ta tới đây âm thầm nhìn chằm chằm, bằng không, thật đúng là để điện hạ trốn thoát rồi đâu. Điện hạ, hiện tại hiên viên thánh nhân cũng không dội danh hộ người. Nàng song câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, lại liếc mắt một cái trên mặt đất Lôi Khai thi thể. Khoe miệng câu dẫn ra một tia không chút nào che giấu hèn mọn cùng ghét. Phế vật đồ vật. Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thực sự là mất hết đại vương mặt mũi của. Nôn ngữ đang lúc, cổ lạnh lạnh mà kinh khủng yêu khí bộc phát dày đặc. Không khí phảng phất đọc lại, để bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Mà nghe được đắc kỷ, đại vương lại liên tưởng đến ngọc thạch tỷ bà, ân giao. Lục Trường Thanh trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Vô số về kiếp trước thần thoại truyền thuyết tin tức mảnh nhỏ điên cuồng nhảy lên. Những tin tức này sâu chuỗi, khâu ra được một kẻ khác ra đầu tê dại, khắp cả người phát lạnh kinh khủng tranh cảnh phong thần diễn nghĩa. Lẽ nào nơi này là cái kia thánh nhân tính toán thiên địa, thần ma phụ thập đều là, tiên phàm đều vì quân cờ hồng hoang phong thần thế giới. Thái tuế đồng quỷ và phong thần hữu quan. Mà trước mắt cái này yêu, chính là hiên viên mộ phần tam yêu một trong, ngọc thạch tỷ bà tinh. Đối mặt loại này trong truyền thuyết đại yêu, tự mình điểm ấy tu vi, sợ rằng còn không bằng chính là con kiến hôi. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy một hàn khí theo lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Mà theo tượng đá ở giữa đi ra ngọc thạch tỷ bà tinh, căn bản không có đem những người khác để vào mắt, chỉ là câu hồn đoạt phách đôi mắt nhìn về phía Ân Giao, khóe miệng cầu chứ một tia cười tàn nhẫn ý, "Ân Giao, ngươi xem ai vậy?" Theo nàng thoại âm rơi xuống, trong miếu lại trống rỗng ngưng tụ ra một đạo thê thảm vô cùng phụ nhân hồn bóng dáng. Hồn bóng dáng hai mắt chỗ trống, viên mắt chỗ là hai người máu rầm rề lỗ thủng. Tứ chi dường như bị liệt hỏa đốt cháy trải qua than cốc, hình thái đáng sợ, tản ra vô tận oán hận cùng thống khổ. "Mẫu hậu." Ân Giao chỉ nhìn liếc mắt, song nguyên bản còn có chứ niên thiếu tính trẻ con ánh mắt của trong nháy mắt trở nên huyết hồng, dường như dã thú bị thương. Hắn gào thét, đoạt lấy Lục Trường Thanh trường kiếm trong tay, điên rồi hướng phía ngọc thạch tỷ bà tinh phóng đi. Đó là mẹ của hắn, đại thương quốc mẫu, Khương hoàng hậu. Cái kia đã từng dịu dàng hiền thụ, mẫu nghi thiên hạ nữ tử. Chỉ bởi vì yêu phi đắc kỷ vu hãm, ám sát trụ vương chưa tội tội danh bị áp đặt tại thân. Cuối rơi vào đoàn con mắt là tay, hàm đoàn chết thảm hạ trạng. Huyết hải thâm cửu, không chết không nứt. Chương 07, lớn mật yêu nghiệt. Còn không mau mau hiện hình. Chương 07, lớn mật yêu nghiệt. Còn không mau mau hiện hình. Ấn giao bên cạnh thần, Lục Trường Thanh trong lòng cảnh linh đại tác phẩm. Vừa mới hắn muốn định kéo Ân Giao hướng ngoài miếu chạy trốn, chậm đi một bước, thậm chí tâm thần kích động đang lúc, còn bị Ân Giao thuận đi trường kiếm. Điện hạ, mà Phương tướng thấy Ân Giao lao ra, vành mắt muốn nứt ra. Hắn mặc dù trọng thương trong người, cũng cường nói một hơi thở, giống giận đuổi kịp. Tiểu Sơn vậy thân thể mang theo quyết tuyệt khí thế, huy động cự quyền đập bể hướng nhìn như yếu ớt ngọc thạch yêu tình. Lục Trường Thanh trong lòng hoảng hốt, cái này đại yêu cũng không bọn hắn có thể chống lại. Nhưng mà hai người đều đã như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy nhằm phía yêu dị nữ tử. Ngọc thạch tỷ bà tinh đối mặt hai người thế tiến công, không nhúc nhích mảy may, chỉ là khoe miệng xóa sạch dễ cợt tiêu ý trái lại sâu hơn, mang theo một loại mèo hí con chuột vậy tàn nhẫn. Nàng đem trong ngực ngọc tỷ bà nhẹ nhàng phụ chính, thương bạch ngọc ngón tay tùy ý ở cầm huyền bên trên kích thích rồi một chút, tranh một tiếng reo rắt rồi lại quỷ dị tà mị huyền thanh âm chợt vang lên, dường như nước gợn hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Ân Giao dường như hồ chưa thụ tiếng đàn này ảnh hưởng, như trước mắt đỏ, vung ra trường kiếm, không quan tâm mà nhắm phía ngọc thạch tỷ bà tinh. trong miệng gào thét, yêu nghiệt, còn ta mẫu hậu mệnh đến. Nhưng sóng âm kia đảo qua theo sát phía sau phương tướng thì giống a. Phương tướng buộc phát ra như dã thú thống khổ tê hảo, hắn thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, trong mắt thần thái trong nháy mắt bị khát máu cuồng bạo thay thế được. Ma âm đoạt tâm, phương tướng đột nhiên xoay người, dường như đang thiêu đốt cánh mạng của mình. Hắn động tác không gì sánh được rất mạnh, cự quyền mang theo chứ núi lở chi thế, hướng phía Lục Trường Thanh ầm ầm đập bể rơi. Lục Trường Thanh từ lúc tỷ bà tinh hiện thân thời gian cũng cảm giác được không ổn, đã tiêu hao linh vận gọi về Đông Hoàng Trung Hư ảnh bảo vệ tự mình. Nhưng phương tướng cái này khắc mệnh một quyền kinh khủng như vậy, đông kim sắc chung bóng dáng kịch liệt chấn động, kiên trì không được một hơi thở, liền ầm ầm nghiền nát. Tàn dư kinh lực trùng kích thân thể, chấn động Lục Trường Thanh khí huyết sôi trào. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lục Trường Thanh bất chấp trả lau vết máu, hắn không chút do dự, lần thứ hai tiêu hao linh vận triệu hoán chung vàng phòng thân, đồng thời thân hình lui nhanh. Ma âm quá mức quỷ dị, còn đang điên cuồng chính chui vào trong óc. Nếu không có Đông Hoàng Trung Hư ảnh che chở, chỉ sợ cũng được như phương tướng như vậy. Phương tướng bị ma âm đã khống chế. Lục Trường Thanh trong lòng lo lắng và phần, toàn lực phát động phá vọng. Chỉ thấy phá vọng dưới, phương tướng quanh thân quấn đầy vô hình sợi tơ, giống như một bị điều khiển để tuyến con rối. Mà những này sợi tơ đầu buồn, bất ngờ ngón tay hướng đánh đàn mà cười yêu dị thân ảnh. Lục Trường Thanh còn chưa kịp ngẫm nghĩ, làm sao chặt đứt những này sợi tơ. Khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn kẻ khác vong hồn đại mạo một màn. Chỉ thấy nguyên bản nhằm phía tỷ bà tinh nhân dao, lúc này lại cụt hứng bị giảm xuống đất. Trên mặt hắn mang theo vô tận thống khổ, rồi lại quỷ dị sáng tạp một tia giải thoát. Nắm trường kiếm cánh tay của đang run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mạnh xoay ngược lại mũi kiếm. Ánh mắt chỗ trống, không chút do dự đâm về phía tim của mình miệng. Phúc. Màu đỏ tươi tiên huyết, nhiễm đỏ vào áo. Tỷ bà tinh ma âm, lại cũng không phải là đúng ân giao không có ảnh hưởng, mà là vô hạn phóng đại trong lòng hắn, đối với mâu thân chết thảm thống khổ cùng tuyệt vọng. Cuối dụ dỗ hắn đi hướng mình thiên địa. Hỗn đản. Lục Trường Thanh sắc mặt của trong nháy mắt âm trầm được như là tích xuất thủy đến. Hắn muốn ngăn cản, lại bị phát cuồng phương tướng gắt gao cuốn lấy. Một giây kế tiếp, thời gian phảng phất bị nhấn tạm dừng kiện, hết thảy chung quanh trong nháy mắt đọc lại. Lạnh như băng nhắc nhở chữ hiện lên ở trước mắt, nhiệm vụ thất bại, ân giao tử vong lưu ý thức trước khi rời đi, Lục Trường Thanh phá vọng ánh mắt, gắt gao tập trung ân giao trước người. Cái kia xảo tiểu yên nhiên ngọc thạch tỷ bà tinh trên người. Hắn kinh ngạc phát hiện, yêu tinh này quanh thân yêu khí, nhìn như ngập trời, kỳ thực không giống như là tự thân tu luyện bắt được. Nàng cũng phi bản thể phủ xuống, chỉ là một luồng yêu hồn, gửi phụ với thần tượng trên. Mượn thần tượng lực lượng mới có uy thế như thế. Thì ra là thế. Mượn ngoại lực. Cảnh tượng trước mắt nghiền nát, ý thức trở về bản thể. Lục Trường Thanh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, như trước duy trì tấm tựa Đông Hoàng Trung tư thế. Nhưng mà tim đập loạn không chỉ, mồ hôi lạnh xuống nước đã bảo. Thời gian hình như chỉ qua một hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm tự mình trong tầm mắt đạm kim sắc mặt bản, "Tốc chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, bổn nguyên. Tàn, 2, tu vi, chân khí cảnh 12 tầng, vị phá quan, linh vận, 25 điểm linh căn, thái tuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 1/3, pháp thuật, phá vọng, đại thành, thất bại." Lục Trường Thanh thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Phía sau lại còn cất giấu một ngọc thạch tỷ bà tinh. Cái này thái tuế đồng quỷ dĩ nhiên và Hồng Hoang Phong Thần có quan hệ. Ý thức được tự mình thân ở thế giới có thể cùng trong trí nhớ cái kia Hồng Hoang Phong Thần hữu quan. Lục Trường Thanh trong lòng cấp bách cảm thấy trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Thế giới này không phải vậy nguy hiểm. Nhìn thoáng qua mặt bản bên trên còn dư lại 25 điểm linh vận, hắn ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Một lần nữa, tỷ bà tinh chỉ là một luồng yêu hồn phủ xuống, bám vào ở thần tượng bên trên. Chỉ cần sớm hủy diệt thần tượng, chặt đứt của nàng căn cơ, không phải là không có cơ hội. Lần này, tuyệt không hội thất bại nữa rồi. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, lần thứ hai trao đổi mặt bản, đi tìm nguồn gốc. Vù vù cảm giác quen thuộc lần thứ hai đã tới. Mặt bản quang mang hừng hực, chữ như bộc bố vậy này sinh cái mới, đi tìm nguồn gốc, thái tuế đồng quỷ. Nhiệm vụ, tại ngoài thành cổ miếu, trợ thái tử ân giao chạy trốn đuổi theo mình. Có hay không tiêu hao 10 điểm linh vận, mở ra lần này đi tìm nguồn gốc. Là, Lục Trường Thanh không chút do dự nào. Một lần nữa về tới cái kia miếu đổ nát chi dạng. Đương Lục Trường Thanh ý thức ngưng tụ phía sau, hắn không có chút nào dừng lại. Không đợi ngoài miếu phương tướng và ân giao tiếng bước chân của tới gần, Lục Trường Thanh từ dưới đất nhảy lên một cái, thân hình như quỷ mị vậy, thiểm tới thần tượng phía sau, trực tiếp phát động phá vọng thần thông. Giữa chân mày kim sắc dựng thẳng đồng văn lộ hiện lên. Quả nhiên, ở phá vọng phạm vi nhìn dưới, một luồng tản ra yêu dị xanh ngọc quang hoa, giống nhau tỷ bà hư nguyên yêu hồn, đang chăm chú bám vào thần tượng trên. Hấp thu tượng đá ở giữa còn sót lại đèn nhang nguyện lực. Khí tức xa không bằng lần trước hiện hình thì cường thịnh. Yêu tinh này, quả nhiên là đang mượn trợ tượng đá lực lượng, phô trương thanh thế. Sàn sạt, sàn sạt. Tiếng bước chân từ xa đến gần, là ân giao và phương tướng vào được. Lục Trường Thanh nín hơi ngưng thần, ẩn thân tượng đá chi phía sau, kiên trì chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chỉ là trong lòng mặc niệm, Hiên Viên Thánh Nhân, ngài đại nhân có đại lượng, sau đó cho ngài tổ kim. Bàn dòng. Chỉ chốc lát chi phía sau, ân giao cất bước đi tới khuôn mặt mơ hồ trước tượng thần, thành kính túi người bài dưới, Hiên Viên Thánh Nhân ở trên, đệ tử ân giao, nếu như là được, chính là hiện tại. Lục Trường Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, linh lực mang theo thiên quân chi thế, một quyền hung hãn đánh vào thần tượng trên. Oanh! Đinh hai nhức góc nổ trong tiếng, ân giao trước mặt thần tượng chợt nổ tung, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Hắn sấn ân giao tế bái, cái này yêu hồn phân thần chi tế, bạo khởi làm có dễ. Hiện tại không có chiếm được thần tượng có thể mượn lực, nhìn xem cái này tỷ bà tình còn có nhiều hung. Đá vụn bay lượn ở giữa, Lục Trường Thanh thân hình lóe lên, đã tới Ân Giao bên cạnh. Đồng thời tiêu hao linh vận, kim sắc trung bóng dáng hiện hiện. Vân đạo trường thanh tử. Lục Trường Thanh một tiếng bạo quát, chấn động miếu đổ nát. Lớn mặt yêu nghiệt, còn không mau mau hiện hình. Biến cố bất thình lình, lệnh đối người Ân Giao ngạc nhiên. Bên cạnh Phương tướng cũng là kinh sợ nảy ra, cầm trong tay cốt ca tụng, vô ý thức nhìn phía Lục Trường Thanh viện cớ ngón tay phương hướng. Chỉ thấy khắp bầu trời bụi mù ở giữa, vỡ vụn thành vô số khối thần tượng, lại quỷ dị dâng lên nồng nặc yêu khí. Yêu khí cấp tốc ngưng tụ biến dạng, hóa thành một đạo xinh đẹp thân ảnh, hiện hiện ra. Đúng là Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh. Lúc này, nàng hoa dung thất sắc, lại vô thượng lần dạy kiêu căng. Thủ nhi đại chi, là vô tận kinh sợ cùng hoảng loạn. Chương 08, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử chương 08, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử nhất thời không bắt bẻ dưới. Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, mất đi cái này thụ vạn dân tín ngưỡng tế bái hiên viên thần tượng. Nàng bây giờ, chỉ là một luồng yếu ớt đại yêu phân rõ hồn. Ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh sắc nhọn thanh âm, mang theo vô pháp che giấu kinh hoàng cùng ngoài mạnh trong yếu. Lục Trường Thanh ánh mắt băng lãnh, thời gian cấp bách, lôi khai tùy thời có như là chạy tới. Hắn trầm giọng quát lên, "Phương tướng quân, còn đây là yêu phi đắc kỷ nhanh bước, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, muốn hại thái tử điện hạ, còn không cùng ta đang chu diệt cái này yêu." Đang khi nói chuyện, hắn đoạt lấy Ân Giao trường kiếm trong tay, kiếm ngón tay Tỷ Bà Tinh, dẫn đầu xông tới. Phương tướng nghe vậy chấn động, nhìn xem Lục Trường Thanh quanh thân kim sắc chuông bóng dáng thần thánh trang nghiêm. Nhìn nữa yêu khí tràn ngập, mặt lộ vẻ kinh hoàng Tỷ Bà Tinh. Hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, "Yêu phi tặc tử, an dám hại điện hạ." Lập tức bung ra cốt ca tụng, theo sát Lục Trường Thanh xung phong liều chết mà lên. Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh thấy thế, càng hồn hện, thất kinh. Mất đi phụ thân thần tượng, không chỉ có một thân thần thông thủ đoạn giảm bất nhiều. Trong khi dây chết, phương tướng cái này tràn đầy dương cương khí huyết, hơi chút dựa vào một chút gần. Nàng cái này phân rõ hồn tựa như liệt hỏa đốt người, phòng khó nhịn. Mà Lục Trường Thanh cũng là khó chơi. Tay hắn chỉ trường kiếm, giữa chân mày dựng thẳng đồng kim quang ẩn hiện, hình như là xem thấu vô căn cứ. Tỷ Bà Tinh yêu hồn mỗi một lần né tránh, thần thân đều có thể bị hắn nhận thấy được. Hắn một kiếm đánh ra, liền như là tinh chuẩn mà tức ở của nàng phòng thân yêu khí bên trên. Mỗi một kiếm đều suy yếu nàng chia ra. Ngay cả Ngọc Thạch Tỷ Bà, nàng hiện tại đều không thể ngưng tụ. Có điều chỉ chốc lát, hai người liền đem Tỷ Bà Tinh đánh cho chật vật bất ham, đỡ trái hở phải. Cái này đại yêu đâu còn có nửa phần lần trước cường đại uy thế. Giờ này khắc này đúng là lúc đó bị khắc, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển. Lôi Khai thậm chí còn chưa chạy tới miếu trước. Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh cái này lũ suy yếu yêu hồn, liền đã bị hai người liên thủ tiêu diệt. Tiêu tan trước, chỉ có bao hàm đoán độc cùng không cam lòng thét chói tai, quanh quần miếu đổ nát, Trường Thanh tử. "Hảo, tốt, cô nãi nãi nhớ kỹ ngươi còn có Lôi Khai, ngươi cái này phế vật đồ vật." Mà lúc này, Lôi Khai thân ảnh của khó khăn lắm xuất hiện ở cửa miếu ở ngoài. "Ừ." Lôi Khai nhíu mày, hắn hình như nghe được có người đang mắng hắn. Ngay sau đó, một đạo âm lãnh không tốt thanh âm cắt dạ khoảng không, "Điện hạ, mặt tướng Lôi Khai, phụ đại vương chi mệnh, thỉnh người hồi cung." Lục Trường Thanh thần sắc rồi đột nhiên ngưng trọng, quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, "Phương tướng quân, theo ta nên định. Ngươi cuốn lấy Lôi Khai, ta trước chém kỷ vũ cánh." Lời còn chưa dứt, Lục Trường Thanh đã lao ra cửa miếu. Phương tướng đúng Lục Trường Thanh có tín nhiệm, cũng không có do dự. Nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát phía sau. Mới vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy những quỷ kia khí u tùm, mặc giáp chấp duệ âm binh. Phương tướng mắt hổ trừng trừng, giận tím mặt, "Lôi Khai, ngươi lại dám dùng như thế tà thuật, tàn hại ta đại thương sĩ tốt." Tiếng giống giận dữ ở giữa, hắn cầm lấy cốt ca tụng liền hướng Lôi Khai vào đầu nện xuống. "Thương!" Lôi Khai thương xúc cử đao đón đỡ, đồng thời giận dữ hét, vây quanh bọn hắn. Phía sau hắn hơn 50 tên ở mình, tuân lệnh nhi động, trong mắt u xanh biết ma trời bỗng nhiên lùi động đến. Hướng về Lục Trường Thanh và phương tướng vây kín áp bách mà đến. Nhưng, Lục Trường Thanh từ lâu động tất những này âm binh ngược điểm. Thân hình hắn phiêu hốt, tách ra âm binh vây kín. Trường kiếm trong tay hàn quang lóe ra, chuyên thiêu âm sĩ quan lô muốn hại. Phúc! Kiếm quang lướt qua, âm sĩ quan lô lên tiếng trả lời vỡ vụn, hồn hóa cắt, khung xương tán lạc đầy đất. Linh vận một linh vận một. Nhắc nhở không ngừng hiện lên. Bên kia, phương tướng cùng Lôi Khai chiến đấu kịch liệt say xưa. Lần này Lôi Khai cũng không có thôn vệ linh hồn chi hỏa cơ hội. Đối mặt nổi giận phương tướng, đánh cho dị thường vô cùng lo lắng. Mà ngắn chỉ chốc lát, Lục Trường Thanh đã như chặt dưa thái thịt, đem âm binh đều chém giết. Khắp nơi đều có rơi là tả hải cốt, khô giáp. Lôi Khai thấy âm binh bị toàn diện, trong lòng hoảng hốt, đã biết sự không thể làm. Hắn hư hoảng một đao, liền muốn bước ra bỏ chạy. "Chạy đi đâu?" Phương tướng giống giận, gắt gao cuốn lấy Lôi Khai. Lục Trường Thanh đồng thời lấn người mà lên, hàn mang đâm về phía Lôi Khai. Tiên hậu giáp kích, Lôi Khai chạy không có thể trốn. Hắn điên cuồng dùng rằng, nỗ lực chống đối cái này liên thủ thắt cổ. Nhưng mà hết thảy đều là phí công giấy rùa. Không thể nào. Tuyệt vọng tiếng gào thét ở giữa. Lục Trường Thanh trường kiếm, như cũ tinh chuẩn mà quán xuyên trái tim của hắn. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt phá hủy sinh cơ. Phù phù. Lôi Khai thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy không cam lòng. Linh vận 20 quen thuộc nhắc nhở lần thứ 2 hiện lên. Hô. Lục Trường Thanh cùng phương tướng hầu như đồng thời thở dài một hơi. Đứng ở cửa miếu bên ngoài trên đất trống, trên người hai người đều mang chiến đấu kịch liệt phía sau bề bài. Gió đêm thổi qua, mang theo máu tanh cùng khí tức ấm lãnh. Hai người kiểm tra một chút, xác nhận bên trong miếu an toàn, Ân Giao mặc dù chấn kinh hù dọa, nhưng mà không có gì đáng ngại. Một đêm này, miếu đổ nát bên trong đống lửa chập chờn, hai người thay phiên gác đêm, không thể nào dám chân chính thả lỏng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sơ Thăng Dương Quang xua tan miếu đổ nát ấm lãnh. Ba người hơi chút tác chỉnh lý, dẫm trận tại chỗ đi ra rách nát hiên viên miếu. Nhưng mà còn chưa đi vài bước, chỉ thấy xa xa phía chân trời có một đạo kim quang hướng cái này bay tới. Trong chớp mắt đã đến trước mặt. Quang mang thu lại, một vị mặc màu vàng hơi đỏ đã bảo tiên phong đạo cốt lão giả, chân đạp tường vân, chậm rãi theo giữa không trung mà hàng, rơi vào ba người trước mặt. Lão giả mặt mang ôn hòa tiểu ý, ánh mắt rơi vào ân giao trên người, mang theo vài phần vui mừng. Bần đạo Quảng Thanh Tử, may là chưa từng tới chậm. Quảng Thanh Tử, ân giao nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Được cứu rồi, tự mình rốt cục được cứu rồi. Đây là Hoàng Phi Hổ đại tướng quân chỉ điểm ta đi bái vị kia sư phụ. Hắn liền vội vàng tiến lên cung kính quỳ gối, đệ tử ân giao bái kiến sư phụ. Nhưng vào lúc này, Lục Trường Thanh đạm kim sắc mặt bản bên trên bắn ra mới nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, linh vận 100 có thể chọn một, nếm thử bái sư Quảng Thanh Tử 2. Hiện tại ly khai nhìn hai cái này tùy chọn. Lục Trường Thanh hô hấp bị kiềm hãm, ý niệm trong đầu vừa chuyển, đã định dưới chủ ý đùa gì thế. Đây chính là trong truyền thuyết phong thần thế giới, mà trước mắt vị này càng xiển giáo thập nhị kim tiên một trong Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, đỉnh cấp đại thối, có thể có bái sư cơ hội, thế nào có thể không thử một chút. Hắn lúc này sửa sang lại một chút nói bảo, tiến lên một bước, quay Quảng Thành Tử không mình hành lễ, giọng nói không gì sánh được thành khẩn, vạn bối Lục Trường Thanh gặp qua Quảng Thành Tử tiên sư, đêm qua hạnh được cùng ân giao điện hạ gặp nhau, một đường bảo vệ, vạn bối cũng tâm hướng tiên đạo, khẩn cầu tiên sư từ bi, nguyện phụng dưỡng tiên sư và khoảng nghe đại đạo giáo huấn. Quảng Thành Tử nghe vậy, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Lục Trường Thanh, đang định nói, đột nhiên xa xa lại có một đạo lưu quang chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền rơi vào phụ cận. Quang hoa tản đi, hiện lộ ra một vị mặc đạo bào tiên nhân và một thiếu niên. Sư minh, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Về sau đạo nhân thấy Quảng Thành Tử, mặt lộ sắc mặt vui mừng, bước nhanh về phía trước đánh một chắp tay. Người này là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong của Xích Tinh Tử, mà bên cạnh hắn niên thiếu còn lại là ân giao đệ đệ, đồng dạng bị đuổi giết trốn chết Tân Hồng. Sau đó Xích Tinh Tử ánh mắt rơi vào Lục Trường Thanh trên người, trên dưới quan sát vài lần, nhíu mày, trên mặt lộ ra không chút nào che giấu khinh miệt cùng chẳng đáng. A, Xích Tinh Tử phát sinh một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ, cười lạnh nói, trầm trọng nói, ngươi tuổi như vậy, tu vi căn cơ như vậy nông cạn, hay vẫn là tà đạo phương pháp, tiên đạo vô vọng, cũng vọng tưởng vào ta xiển giáo. Trong lời nói lộ vẻ đúng Lục Trường Thanh xuất thân và tư chất hèn mọn. Lục Trường Thanh nghe vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống, thầm nghĩ, đã quên cái này xiển giáo tự xưng là bản cổ chính tông, thay mặt tiên xiển nói, nặng nhất căn đi cánh cửa cực cao, không giống tiệt giáo vậy có dạy không loại. Nhưng này Xích Tinh Tử dầu gì cũng là kim tiên đại, như là nói bị miễn quá mức không tốt. Quảng Thanh Tử sắc mặt bình tĩnh, đúng Xích Tinh Tử từ chối cho ý kiến, chỉ là lần thứ hai nhìn về phía Lục Trường Thanh, giọng nói bình thản, niệm tình ngươi hộ tống ta đồ, thật có vi công, liền ban thưởng ngươi một đạo pháp thuật, quyền đường tạ lễ. Cái này thuật tuy không phải đại đạo, nhưng cũng là 36 thiên cương đạo pháp một trong của ngũ hành đại độn diễn biến mà đến. Về thu làm môn hạ sự việc, cũng miệng không đề cập tới. Quảng Thanh Tử khuất ngón tay bắn ra, một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt không có vào Lục Trường Thanh mi tâm. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy một huyền ảo tin tức dũng mãnh vào trong óc. Là một môn tên là tiểu ngũ hành chui pháp thuật, ra vẻ có chút thực dụng, có tá ngũ hành bỏ chạy thiên địa, còn tương lai được cùng tinh tế lĩnh ngộ. Cảnh tượng trước mắt mà bắt đầu cấp tốc trở nên không rõ, lưu khúc đi xa. Lục Trường Thanh ý thức trở về bản thể. Chương 09, Đông Hoàng, để ta nhìn ngươi một chút thực lực, thăng cấp hai đại thần thông. Chương 09, Đông Hoàng, để ta nhìn ngươi một chút thực lực, thăng cấp hai đại thần thông. Túc chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, bổn nguyên. Tàn, 2, tu vi, chân khí cảnh 12 tầng, vị phá quan, linh vận 171 điểm linh căn, thái tuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 2 phần 3 thứ, pháp thuật, phá vọng, đại thành. Có đề thăng, tiểu ngũ hành chui, không môn. Có đề thăng, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Trường Thanh nu liễu nhu mi tâm. Nhìn rõ ràng mặt bản số liệu, trong lòng hơi chút định. Lần này đi tìm nguồn gốc, xác nhận thế giới này và Hồng Hoang Phong Thần hữu quan liên. Hắn thấp giọng tự nói, Phong Thần diễn nghĩa trong, ấn giao bị đóng cửa giá trị tuổi tác quân thái tuế chi thần người chấp trưởng đang lúc các hùng, là uy danh hiển hách hung thần. Hắn cũng có 3 con mắt, thái tuế đồng quỷ, tên tương tự như vậy, 89 phần 10 là xuất xứ từ cho hắn. Chỉ là, Phong Thần chi phía sau, thế giới này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đường đường Phong Thần chính thần, hội cùng quỷ so đo thượng quan hệ. Từng cái một nghi vấn nặng trịch mà đặt ở hắn trong lòng. Hiện tại đi tìm nguồn gốc số lần chỉ còn lần một. Lục Trường Thanh rũ xuống mi mắt, che giấu trong con người sầu lo. Phải nghĩ biện pháp bổ sung, hoặc là lãnh tầm hắn đường. Không thể nào như là đi tìm nguồn gốc, liền thiếu một rất nhanh thu hoạch đại lượng linh vận, để thăng thực lực trọng yếu cách. Được rồi, Tử Dương lão quỷ còn để lại rồi một quả linh căn. Lục Trường Thanh nhớ tới tiện nghi sư phó linh căn, hoặc có lẽ có thể tìm tới một ít đầu mối. Hắn lấy ra mai hình như tạo hạch, tản ra nhàn nhạt hỏa khí linh căn. Lần này mới vừa một xuất ra, đạm kim sắc mặt bản liền bắn ra nhắc nhở, linh căn, đốt hôn thế lửa quỷ, có dung hợp, được không? Thế nhưng cái này, lửa quỷ, hai chữ này, để Lục Trường Thanh trong nháy mắt nhớ lại tối hôm qua cái kia kinh khủng cháy đen lệ quỷ. Phía sau lưng của hắn hình như lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Không biết quỷ kia đồ và cái này linh căn có quan hệ hay không. Hắn không do dự lâu lắm, dung hợp. Bù bù, Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng rung động. Trung bên ngoài thân mặt, vô số phong cách cổ xưa kim sắc chữ khắc trên đồ vật trong nháy mắt hiện lên. Chui vào Lục Trường Thanh lòng bàn tay lửa hồng linh căn. Mai Linh căn run rẩy kịch liệt vài cái, chợt buộc phát ra thứ mục đích hồng quang, phản phất có một đoàn liệt diễm muốn ở trong đó nổ lên. Nhưng mà cuối cùng là phí công. Lục Trường Thanh rõ ràng nhìn xem đến, một tia cực kỳ yếu ớt, hầu như khó có thể phát giác tự sắc quang hoa. Theo lửa hồng linh căn ở giữa mạnh mẽ so đo rồi đi ra. Sau đó không có vào tự mình đan điền vị trí, tiêu thất vô tung. Mà Mai đốt hồn thế lửa quỷ linh căn, lại dường như bị hút hết tất cả lực lượng. Trong nháy mắt hóa thành một điểm cho tàn, ở lại ngón tay đang lúc. Mặt bản tin tức tùy theo cánh tần, linh căn, thái thuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 2, 6 thứ, có đi tìm nguồn gốc số lần, đủ gia tăng rồi 3 lần. Dung hợp cái khác quỷ linh căn, có thể tăng đi tìm nguồn gốc số lần. Sự phát hiện này, hòa tan trong lòng hắn có chút lo nghĩ. Nếu như là nhận được càng nhiều hơn linh căn, tự mình tu vi cũng như là cấp tốc để thăng. Hoặc có lẽ còn như là sớm một chút chữa trị Đông Hoàng Trung. Bằng không thì, tự mình muốn đàng hoàng khua hơn 200 năm trùng, Đông Hoàng bổn nguyên mới có thể khôi phục viên mãn. Nghĩ tới đây một chữ số, Lục Trường Thanh liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn quyết định không hề suy nghĩ nhiều, trước tốn chút linh vận áp an ủi. 171 điểm linh vận, tu vi lại cắm ở chân khí 12 tầng, không thể nào như là để thăng. Vị phá quan, đây là còn có cái gì điều kiện không có thỏa mãn? Lục Trường Thanh bước cằm, tạm thời đè xuống tại chỗ phi thăng ý niệm trong đầu. Nếu tu vi vô pháp để thăng, vậy trước tiên cường hóa pháp thuật. Ý niệm của hắn tập trung ở mặt bản của phá vọng pháp thuật trên. Để thăng phá vọng cần 50 điểm linh vận. Lục Trường Thanh hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái này tiêu hao so với theo nhập môn đến đại thành gia còn nhiều hơn. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác, cái này có thể là lần một biến chất. Để thăng, phá vọng chữ bắt đầu không rõ, lưu khúc, diễn biến. Sau đó kim quang đại thịnh, biến thành mấy người mới tinh đại tự phá vọng chu tà, thần thông. Vù vù. Hầu như đồng thời, Lục Trường Thanh giác mi tâm tổ khiếu chỗ một trận nóng hổi. Một đạo cực đạm, giống dựng thẳng thẳng nhanh như tia chớp kim sắc thần văn, ở mi tâm ngưng tụ. Như ẩn như hiện, thần dị phi phàm. Ngay sau đó, một huyền ảo cảm ngộ dũng mãnh vào trong óc. Hắn trong nháy mắt sáng tỏ môn thần thông này các loại diệu dụng. Phá vọng chu tà, thần thông chi hạ, hơn hẳn vô căn cứ không chỗ nào che giấu. Không chỉ có như là đơn giản khám phá bản chất, hiểu rõ nhược điểm, khám phá ảo giác, cách như là ngưng tụ ra một đạo huy hoàng như ngày, chí cương chí dương chu tà kim quang. Cái này 50 điểm linh vận, tốn quá đáng giá. Lục Trường Thanh rất là thỏa mãn lần này báo. Môn thần thông này, đúng là hắn tại đây quỷ dị thế giới đặt chân trọng yếu con bài chưa lật. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào quảng thành tử cho đạo pháp thuật bên trên tiểu ngũ hành chùy. Tâm niệm vừa động, về phương pháp này tin tức hiện lên, tiểu ngũ hành chùy xuất xứ từ 36 thiên cương thần thông chi ngũ hành đại độn cần thu thập kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi linh quỷ luyện vào cơ thể, phương có thể sử dụng ngũ hành lực chui đi. Luyện ngũ hành linh quỷ. Lục Trường Thanh hô hấp bị kiềm hãm, đúng cái này điều kiện nhập môn cảm thấy khó có thể tin. Xuất xứ từ trong truyền thuyết thiên cương đại thần thông đột pháp, điều kiện nhập môn dĩ nhiên quỷ dị như vậy tà môn. Luyện hóa linh quỷ. Cái đó và hắn nhận chi tiên khí pháp phối đạo pháp, quả thực đi ngược lại. Lẽ nào thế giới này linh quỷ cũng không phải là hắn trong tưởng tượng âm hồn lệ quỷ? Có vừa nghĩ tới ngay cả linh căn đều mang một quỷ chữ, hắn thực sự vô pháp lạc quan. Chứa nhiều sợ hãi ý niệm trong đầu ở trong đầu hiện lên, cuối đều bị hắn đè xuống. Hoàn hảo, ta có Đông Hoàng Trung, có thể trực tiếp để thăng, không cần luyện cái gì ngũ quỷ vào cơ thể. Lục Trường Thanh vô cùng may mắn. Theo nhập môn đến thần thông, linh vận chắc là đủ. Hắn không dám tưởng tượng có môn thần thông này đột pháp, tự mình như là chạy nhiều mau. Đông Hoàng, thêm giờ. Nga không thể nào, để thăng. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Linh vận 5. Linh vận 50 mặt bản kim quang lóe ra. Tiểu ngũ hành chui trực tiếp biến thành ngũ hành linh độn, thần thông. Lục Trường Thanh nhất thời cảm thấy, cùng cái này thiên địa ngũ hành tương ứng có một loại không rõ cảm giác thân thiết, hình như ở hô hoán tự mình mau tới ngọn nhi. Về thần thông ảo diệu, cũng theo đó dũng manh vào trong óc. Ngũ hành linh độn, thần thông, có tá thiên địa ngũ hành lực chui đi, vào nước lại chạy trốn bằng đường thủy, xuống mồ lại đổ thổ. Vô tung vô ảnh, ngay lập tức thiên lý. Có cái này, còn muốn cái gì bờ mờ vế đút S. Lục Trường Thanh đột nhiên dâng lên trời đất bao la, có thể tự tiêu giao cảm giác. Gặp mặt bản bên trên chỉ còn lại có 36 điểm linh vận, tạm thời không có gì như là tăng lên rồi. Hắn đứng lên, chuẩn bị thử một chút cái này đột thuật, quét dọn một chút đường nhỏ quan. Dù sao, sau đó hắn chính là đạo quan đứng đầu rồi. Đương một ngày đêm hòa thượng còn muốn khua một ngày đêm trông. Canh miễn bản hắn bây giờ là đạo sĩ, lục hay vẫn là hỗn độn chí bảo Đông Hoàng Trung. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, một quyển sức mẹ sách cổ, theo Lục Trường Thanh thân rất xuống đất. Lục Trường Thanh mở ra, lúc này mới nhớ tới. Đây là trước ở Tử Dương lão quỷ nhẫn chứa vật ngón tay trong phát hiện, hư hư thực thực tiên pháp bí tịch bản. Hắn cầm linh thạch cấp Đông Hoàng Trung hấp thu thời gian, thuận tiện cấp lấy ra ngoài. Nhưng mà bởi vì chi phía sau liên tiếp không ngừng tinh hỉ để hắn đã quên việc này. Lục Trường Thanh khom lưng nhặt lên sách cổ, tùy ý mở ra tàn phá trang sách. Chương 10, Quỷ dị tu hành nhật ký chương 10, Quỷ dị tu hành nhật ký cái này dĩ nhiên là một quyển không trọn vẹn không hoàn toàn nhật ký. Trang giấy khô vàng phát dọn, sát biên giới còn có bị cháy và ăn mòn vết tích. Nội dung đa số đã không rõ, chỉ có số ít coi như nối liền. Đầu tháng 33, tỉnh. Sư tôn công đi viên mãn, vũ hóa phi thăng tiên giới, gia tông môn đến hạ. Nhưng tổng cảm thấy theo trong thân thể vũ hóa ra sư tôn như thay đổi một người. Tháng 10-15, mưa. Biến quan tông môn tàng thư, ngẫu được tiền bối di đồ vật, nói cùng linh căn. 3 vạn năm trước tự cũng không luyện hóa linh căn nói đến. Linh căn, linh căn. Vì sao hiện thế không cái này đồ vật liền không thể đạp tiên đồ? Sao mà buồn cười. Bất quá là cường đại quỷ đồ vật sau khi chết tinh phách oán niệm biến thành. luyện hóa linh căn, bước trên tiên đồ. Chỉ là đem lệ quỷ mầm móng, thân thủ loại vào trong cơ thể mình. Câu khẩn đi, câu khẩn tự mình vĩnh viễn sẽ không bị thương nặng, bằng không. Phản vệ. Chưa biết đến nơi đây, hơi ngừng, tựa hồ bị vật gì vậy hủ thực. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy được một hàn khí xông thẳng trán, da đầu trận trận tê dại. Linh căn là quỷ đồ vật sau khi chết tinh hoa biến thành. Tu tiên là ở trong cơ thể chồng có như là sống lại lệ quỷ. Hắn vô ý thức nhìn xem hướng tự mình bên trong đan điền. Lớn chừng bằng trái long nhãn, giống nhau một quả dựng thẳng đồng ngọc thạch linh căn thái tuế đồng quỷ. Có thể là xuất xứ từ thái tuế thần ân giao quỷ đồ vật, sau khi chết biến thành mầm móng. Cái này phong thần sau thế giới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cao cao tại thượng mạn tiên thần Phật đâu? Ta đạo môn lại như là đâu? Lẽ nào tự mình một mực mượn dùng quỷ lực lượng ở tu hành? Một trước nay chưa có hàn ý bổ lấy rồi hắn, để tay hắn chân lạnh lẽo, hầu như hít thở không thông. Sai. Lục Trường Thanh mạnh lắc đầu, cắn chặt hàm răng, ép buộc tự mình lãnh tĩnh. Tầm mắt của hắn rơi vào bên cạnh Đông Hoàng Trung bên trên. Đông Hoàng Trung, nó là hỗn độn chí bảo, trấn áp hung nông, lui tránh bọn tà. Bây giờ là ta bản mạng chí bảo, không thể nào biết lưu cho ta dưới cái này chí mạng thai hoàng ẩm. Hắn nhớ lại trước dung hợp đốt hôn thế lửa quỷ thì, Đông Hoàng Trung như là ở trấn áp, tinh lọc, hấp thu quỷ linh căn lực lượng. Đúng, nhất định là bị Đông Hoàng Trung tinh lọc qua. Hắn buông tay, giáng tại rồi Đông Hoàng Trung lạnh lẽo mà cứng rắn trung thân bên trên. Cổ biển, từ xưa, khí tức thần thánh chậm rãi truyền đến, nuốt lên rồi hắn hỗn loạn lòng của tự. Phải lãnh tĩnh. Lục Trường Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục là xem, hy vọng tìm được càng nhiều tin tức hữu dụng. Kế tiếp chưa biết, bắt đầu trở nên viết ngoáy của loạn, lộ ra một phong điên. Ta không sai, ta không nên thử và nó giao lưu, nó tỉnh, ta thấy nó nói chuyện, nó nói tha gọi. Thần. Luyện quỷ là thần. Ta thành. Không để ép được rồi, ta phải ra rồi tới. Thần. Phiến tử. Lại sau này đánh ngã, chữ biết đã nụ khúc, phải không bút họa, tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng, lộ ra loang lổ vết máu. Ta là linh nhận tử. Không thể nào. Tàn sát vân cư tiên tông người điên. Không phải ta. Ta là ai? Nhật ký đến nơi đây liền triệt để gián đoạn, dường như tuyệt bút. Ngày hôm đó nhớ chủ nhân, hình như bởi vì trong cơ thể quỷ xuống lại, trở nên điên cuồng, còn giết Vân Khư Tiên Tông. Tử Dương lão quỷ tà môn xích Vân Tiên Trung, không phải là đến từ 3000 năm trước Vân Khư Tiên Tông. Luyện quỷ thành thần. Lục Trường Thanh nhiều lần lặp lại mấy chữ này, chỉ cảm thấy được một hàn khí theo đáy lòng bốc lên. Thế giới này, 3 ngày chỉ có 4 người canh giờ, chút bất tri bất giác đã gần đến hoàng hôn. Tà dương như máu, bắt sái tại trên người hắn, nhưng không có nửa phần tình cảm ấm áp. Lục Trường Thanh ngẩng đầu, ngắm hướng tiên bên luật đang ở chậm rãi chìm trùy mặt trời lặn. Quỷ thần xui khiến, hắn tâm niệm vừa động, mi tâm kim sắc thần văn đột nhiên sáng lên. Thần thông phá vọng chu tà phát động. Sau đó, hắn đã nhìn thấy, đợt vốn dành cho vạn đồ vật tâm ác, mang đến quang minh, lúc này đang ở rơi lại nhận. Dĩ nhiên là một viên đầy tơ máu, tràn đầy bạo ngược, điên cuồng, tuyệt vọng ý tứ hàm xúc. Con ngươi màu đỏ tươi như luyện ngục huyết chỉ, thật lớn đến khó có thể tưởng tượng con ngươi. Viên này con ngươi, phản phất bị nào đó kinh khủng tồn tại, mạnh mẽ theo trong hốc mắt bắn ra. Sau đó treo cao ở trên trời trên, cho rằng thái dương. Con ngươi sát biên giới, còn đang không ngừng tích lạc chữ sền sệt, thâm màu đỏ tiên huyết. Tiên huyết coi như các tu sĩ tha thiết ước mơ ngày tinh ánh trăng chi ngày tinh. T. Hắn mạnh lui về phía sau, lưng trọng trọng đánh vào Đông Hoàng Trung bên trên. Lạnh như băng xúc cảm mới để cho hắn tìm về một tia hiện thực cảm thấy. Cái này, gọi đây chính là. Chớp mắt nhìn xem thế giới sao? Thanh âm hắn khô khốc khàn khàn. Cái này, có thể tu luyện thành tiên. Quỷ dị thế giới. Sau đó, hắn mang theo một tia hồi hộp, ánh mắt đảo qua chỗ ở mình đường nhỏ quan. Đảo qua trải rộng vết rách đại điện, chống rông tiên điện. Sau cùng rơi vào chỉ thờ phụng đơn sơ tiên mà hai khối tấm bảng gỗ chính điện điện thờ bên trên. May mà, đạo quan trong vòng, cho dù ở phá vọng chu tà phạm vi nhìn dưới, cũng không cái khác gì thường. Nhưng, đạo quan ở ngoài, quanh mình nguyên bản xanh um sơ lâm, lúc này lại bị hôi mông mông âm vụ bao phủ. Vũ khí sền sệt dường như thực chất, tản ra băng lãnh, tĩnh mịch, làm người sợ hãi bất tường khí tức. Dường như vật sống vậy chậm rãi bắt đầu khởi động, cuộn cuộn, nỗ lực hướng đạo quan chỗ ở ngọn núi nhỏ lan tràn ra. Một tầng mắt thường vô pháp nhìn thấy đạm kim sắc cái chắn, như trừ lại lưu ly bát, tương đạo quan chỗ đỉnh núi vững vàng bảo vệ. Đảm nhiệm hôi vụ lan tràn, đều không thể lướt qua một bước. Tân binh chúng này, đúng là Đông Hoàng Trung tản ra quan huy. Hô, cái này vũ khí, vậy là cái gì đồ? Cảm thụ được phía sau Đông Hoàng Trung truyền tới biển sức mạnh to lớn, Lục Trường Thanh kinh hoàng lòng của mới thoáng bình phục. Thái Dương, dĩ nhiên là một viên lấy máu mắt to hạt châu. Nhớ kỹ trong phong thần, chấp trưởng Thái Dương chính là Thái Dương tinh quân, lẽ nào đó là tha con ngươi? Núi này bên ngoài không chỗ nào không có mặt hôi vụ, là âm khí, sát khí, hay vẫn là nào đó đáng sợ hơn đồ. Lục Trường Thanh dựa vào Đông Hoàng Trung, nỗ lực tiêu hóa cái này, trợn mắt nhìn xem thế giới kinh hỉ. Hắn hồi tưởng lại bản sức mẹ nhật ký trong về tu hành một ít ghi chép. Cái này phương thế giới tu tiên hệ thống, chia làm chân khí, hoàng nha, hoàn đan, nguyên thai, tử phủ, vũ hóa 6 đại cảnh giới. Người tu hành mỗi lần đột phá đại cảnh giới trước, đều cần kinh lịch nếu nói phá tam quan. Nhưng mà theo nguyên thai cảnh bắt đầu, nếu phá tam quan thất bại, sẽ gặp dẫn động linh căn phản vệ, trong cơ thể quỷ sống lại mà chết. Phá tam quan. Lục Trường Thanh lại nghĩ tới nhất cú, theo nhật ký bên sừng thấy không rõ chữ viết, thành tiên vô kiếp nan, chỉ có 10 tam quan, quá 10 tam quan, nam thiên môn tự hiện. Hắn mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Đặc biệt quỷ và tầng 18 liên hệ với nhau. cái này có thể là chuyện gì tốt sao? Ngay hắn tâm thần không yên, tư tự hàng vạn hàng nghìn chi tế. Sau cùng một luồng huyết sắc tà dương, cũng triệt để chìm vào rồi đường chân trời. Màn đêm phủ xuống, hầu như ở hắc ám thôn vệ đại địa trong nháy mắt, một loại không rõ rung động, không có dấu hiệu nào theo trong cơ thể hắn mọc lên. Phản phất có cái gì vật vô hình đang ở theo màn đêm buông xuống, ở minh minh trong gọi về hắn. Lục Trường Thanh thân thể bị kiếm hãm, sau đó hiểu rõ ra, đây là ngăn trở hắn tu vi không thể nào như là đột phá phá tam quan. Nguyên lai, tam quan chỉ ở buổi tối hiện hiện, mà hiện tại nó tới. Chương 11, không biết đạo hữu có từng nghe nói thiên đỉnh. Chương 11, không biết đạo hữu có từng nghe nói thiên đỉnh. Lục Trường Thanh không có chống lại cổ trong chỗ u minh triệu hoán dẫn dắt, cảnh tượng trước mắt phi khoái biến ảo, linh hồn như là bị một cổ vô hình cự lực mạnh tha túm, rơi vào một cái khắc triều. Đợi phạm vi nhìn một lần nữa rõ ràng, hắn đã đưa thân vào một mảnh âm phong gào rít giận dữ biến hóa kỳ lạ nơi, quỷ khí u tùm làm người ta rợn cả tóc gáy, dưới chân xúc cảm băng lãnh cứng rắn. Túi đầu nhìn lại, đúng là phảng phất bị vô tận tiên huyết xuống nước đọc lại hắc sắc thổ địa, dì sắt vị gây mũi, hôn tạp mục khí tức đập vào mặt, hôn ám tiên cung dưới đường nhìn có thể đạt được, vô tận cũ nát dây gai từ trên cao rũ xuống. Mỗi một căn dây gai cuối cùng đều có một quả tú tích loang lổ đỏ sẫm móc sắt, mà những cái kia móc sắt đều không ngoại lệ, đều quán xuyên một thi thể lưỡi căn, đem những cái kia tát vào mồm đại trương, đầu lưỡi kéo dài thi thể treo thật cao ra. Những thi thể này khuôn mặt không rõ không rõ, ăn mặc khác nhau, chỉ là theo âm phong nhẹ nhàng đung đưa. Dõi mắt nhìn lại, dầm dạp, giống như một vùng nhìn không thấy bờ kinh khủng thi lâm. Mà cái này vùng kinh khủng thi lâm bốn phía cũng không phải là không có một bóng người. Lục Trường Thanh chú ý tới, không ít mang theo người sống hơi thở thân ảnh đang đi vào thi lâm, có người giang hai cánh tay, tùy ý từ trên trời giáng xuống câu lấy sọ xuyên qua lưỡi căn, sau đó bị dây gai treo thật cao ra. Có người mặt lộ vẻ sợ hãi, phí công dãy rủa, cuối nhưng bị câu chắc chắn lưỡi căn, mạnh hướng về phía trước lạm xả tới giữa không trung. Toàn bộ trang diện tràn đầy khó diễn tả được tàn nhẫn cùng biến hóa kỳ lạ. Một so với nhìn thấy Thái Dương trong mắt thì càng lạnh lẽo thấu xương. Theo Lục Trường Thanh lòng bàn chân mãnh nhảy lên thiên linh cái. Đây là nhật ký ở giữa nói phá tam quan. Hắc, đạo hữu, lần đầu tiên tới. Hù dọa đi. Một hơi lộ ra giảo hoạt, mang theo vài phần cởi mở thanh âm, đột ngột ở bên tai vang lên. Lục Trường Thanh trong lòng dùng mình, mạnh quay đầu. Chỉ thấy một người mặc bạch sắc đạo bào tiểu bản tử, chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh. Mập mạp này mặt tươi cười, trong tay phe phẩy một thanh chỉ có năm lông hút kỳ quái cây quạt. Hắn nhìn đề phòng Lục Trường Thanh, vội vã xua tay. Đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta đều là ý thức phủ xuống, là giả, cho dù đánh nhau cũng là không đả thương được. Dứt lời, hắn hướng phía trước phương kinh khủng kia nổ lưỡi thi lâm chép miệng, thấp giọng nói, đừng sợ, cái này nổ lưỡi quan nhìn dọa người mà thôi, kỳ thực đều là giả. Giả? Lục Trường Thanh mâu hảo quang khẽ nhúc đích, vừa mới hắn vô ý thức dụng thần thông đảo qua, phân minh thấy những cái kia rắc không rõ trong thi thể, xen lẫn không ít khí tức cấm lãnh, khuôn mặt dữ tợn chân thực khô thi. Mập mạp này sao không biết? Tiểu bàn tử thấy Lục Trường Thanh không nói, cho là hắn không tin. Đĩnh Liêu đĩnh hơi mập trong ngực, ho nhẹ một tiếng, thể hiện tiền bối cao nhân tư thế, đây chỉ là cửa thứ nhất, phía sau còn có đoạn ngón tay quan và bụi gai quan hợp mới gọi phá tam quan. Sư phụ của ngươi, không cùng ngươi nói tỉ mỉ trong đó quan thiếu sao? Tiểu bàn tử trừng mắt nhìn, tò mò đánh giá Lục Trường Thanh. Sư phụ ta nói, những thứ này đều là tâm ma ảo giác biến thành. Khảo nghiệm chúng ta tu tiên lòng hướng về đạo có hay không kiên định. Chỉ cần khám phá vô căn cứ, thản nhiên tiếp thu, để nó câu đi tới, quay về với chính nghĩa đông một chút liền đi qua. Thực sự không được tiểu bàn tử xê gần chút, thần bí hề hề nói. Tiến đến trước đốt vong lưu hương sau đó mơ mơ màng màng bị câu đi tới, chờ thời gian một nén nhang cũng liền qua quan. Hắn lại giơ tay lên ngón tay hướng mấy người bị câu chắc chắn phía sau, còn đang rẽ rủa thân ảnh của, mang theo một tia người từng trải hèn mọn, ngươi xem những tên kia, chính là nói tâm không thể nào kiên, nhìn không ra chính là ảo cảnh, chỉ như là lần lượt tại đây sống quan. Đóa có điều, còn không hội học hưởng thụ. Lập tức, hắn vô bộ ngực, vẻ mặt huyễn diệu, đương nhiên, ngươi nếu như thực lực đủ cường, giống ta như vậy, khái, chỉ cần như là né tránh những cái kia móc, cũng như là quá quan. Hưởng thụ, nổ lưỡi chi hình. Mập mạp này cái gì ác thú vị, hay vẫn là thế giới này tu sĩ đều như thế lạc quan. Lục Trường Thanh trong lòng âm thầm nhà báng. Tâm ma, ảo cảnh, kết hợp bản quỷ dị nhật ký ghi lại linh căn phản vệ. Cái này nếu nói phá tam quan sợ rằng. Tiểu bàn tử thấy Lục Trường Thanh trầm mặc như trước, cuối cùng nhớ ra cái gì, bố hót một cái, tiểu ta đây chỉ nhớ, quan cô lấy nói, còn không có tự giới thiệu. Tại hạ Lý Tiểu Thuần, Linh Tiên Tông trưởng môn thân truyền tam đệ tử. Hắn cầm khẽ nâng, mang theo vài phần nhỏ đến ý Linh Tiên Tông là ra khỏi tiên nhân tiên. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Nhìn ngươi phản ứng này, chẳng lẽ là tán tu? Nói xong, hắn liền vẻ mặt ta hiểu lắm, ta rất lợi hại, mau tới hỏi ta biểu tình. Mong đợi nhìn Lục Trường Thanh. Thấy Lục Trường Thanh khỏe miệng hơi co quắp. Cái này cởi mở tiểu bản tử. Hình như tâm tư đĩnh đơn thuần. Có điều, vừa lúc, tự mình cần chút hiểu biết tin tức người địa phương. Lục Trường Thanh thu liễm tâm thần, điều chỉnh tốt biểu tình. Lập tức lộ ra một nụ cười khổ, chắp tay nói, nguyên lai là Linh Tiên Tông cao túc, thất kính thất kính. Tại hạ Lục Trường Thanh, một giới tán tu. Gia sư, ai, phải đi trước. Chỉ để lại một góc đường nhỏ xem và một điểm thô thiện pháp môn. Rất nhiều tu hành quan hiếu đều chưa từng giao phó, không so được Lý đạo hữu kiến thức rộng rãi. Hắn lần này nửa thật nửa giả nói ra. Lý Tiểu Thuần trên mặt không khỏi lộ ra vài phần hiểu rõ và đồng tình. Nguyên lai là Lục đạo hữu a, thất kính. Lý Tiểu Thuần lắc lắc tay quạt, thở dài. Ai, tán tu không có truyền thừa, quả thực không đổi. Có điều, Lục đạo hữu ngươi đừng lo lắng, gần nhất thế nhưng có đại cơ duyên. Hắn thần bí hề hề mà xề gần chút, để thấp giọng. Nga, xin hãy Lý đạo hữu chỉ giáo. Lục Trường Thanh cũng vừa đúng mà lộ ra vài phần hiếu kỳ. Hắc hắc. Lý Tiểu Thuần phe phẩy hắn kỳ quái cây quạt. Hôm nay năm đại tiên tông có náo nhiệt, đều tuyên bố nhà mình có tiên nhân lão tổ chuyển thế hạ phàm, đang quảng yêu các lộ đạo hữu, có lẽ lấy lãi nặng, triệu tập nhân thủ đâu. Nga, tiên nhân chuyển thế. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ động, cái từ này ở nơi nào đều có vẻ bất phàm. Triệu tập nhân thủ, vì chuyện gì? Còn có khả năng nha. Lý Tiểu Thuần một bộ ngươi đây cũng đều không hiểu biểu tình. Tự nhiên là để mọi người đi theo chuyển thế tiên nhân, đi thanh lý nhân gian những quỷ kia ma tà đồ vật thôi. Bảo là muốn. Ừ. Tu sửa lang lảnh càn khôn. Lý Tiểu Thuần cây quạt lắc phi khoái. Hữu ngươi đi đầu nhập vào bọn hắn, khẳng định như là được tốt hơn chỗ. Lục Trường Thanh trực tiếp hỏi, tiên nhân thần thông quảng đại, hàng yêu trừ ma cần gì chúng ta tương trợ? Cái này ngươi không biết đâu. Lý Tiểu Thuần một bộ ta biết hết nói dáng dấp. Năm đại tiên tông chuyển thế tiên nhân, bảo là muốn quét sạch đại cảnh hoàng triều cảnh nội sở hữu yêu ma quỷ kỳ quái. Hơn nữa a. Hắn thoại phong nhất chuyển, trên mặt lộ ra vài phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. Đại cảnh hoàng triều hiện tại mình cũng là hỗn loạn, náo nhiệt rất nói chuyện. Nga. Đại cảnh hoàng triều. Lục Trường Thanh làm ra vừa đúng nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này thế gian hoàng triều cũng sẽ ra đại sự gì? Cũng không phải sao? Lý Tiểu Thuần như là tìm được rồi nhạo báng đối tượng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đại cảnh lão già hoàng đế sau khi chết, lưu lại mấy người thật lớn nhi để đoạt ngôi vị hoàng đế, đều nhanh đánh ra cầu đầu góc. Toàn bộ hoàng triều bị bọn hắn quậy đến trướng khí mù mịt. Lý Tiểu Thuần nhếch môi, mang theo một tia chẳng đáng. Bọn hắn thậm chí còn vi bối Liêu hoàng thất không được cùng Tiên Tông cấu kết tổ huấn công nhân mời Tiên Tông vào đời hỗ trợ. Lý Tiểu Thuần hừ một tiếng. Hiện tại ngay cả hoàng triều Khâm Thiên Tư tinh quân tinh quan cũng ở vội vàng đứng thành hàng, căn bản không rảnh, cũng không dám quản chúng ta tu sĩ nhàn sự rồi. Lý Tiểu Thuần lại bổ sung, hôm nay có hy vọng đế vị năm hoàng tử, phía sau đều có chuyển thế tiên nhân và một nhóm lớn tu sĩ chỗ dựa. Lục Trường Thanh ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nỗ lực tiêu hóa lấy những này tân tin tức. Hắn thuận thế hỏi, nghe Lý đạo hữu ý tứ, cái này thế gian hoàng triều ngày trước còn như là ước bó buộc chúng ta người tu tiên. Đó cũng không là. Lý Tiểu Thuần mang theo một tia kiên kỵ, cũng có một tia ghen tuông. Ỷ vào đại cảnh khai quốc hoàng đế lưu lại đài phong thần đích xác lợi hại. Vật gì vậy? Lục Trường Thanh cảm thấy tự mình có như là nghe lầm. Lý Tiểu Thuần hít sâu một hơi, tràn đầy ước ao, đài phong thần. Lịch đại đại cảnh hoàng đế đều như là nhận được đài phong thần tán thành, ngưng tụ nếu nói thần lực sắc phong phàm nhân là tinh thần. Một khi bị phong làm tinh thần, những người phàm kia sẽ gặp trong nháy mắt thu được lực lượng cường đại, hơn nữa tuyệt đối thuần phục tại hoàng đế. Lý Tiểu Thuần trong giọng nói lộ ra một khó có thể che giấu ước ao, cường đại tinh thần, thực lực có thể so với vũ hóa cảnh lão tổ. Hơn nữa, ở hoàng triều trong vòng, nắm giữ đài phong thần hoàng đế, có thể nói vô địch. Viện cơ lây à, các đại tiên tông cũng chỉ như là nắm lỗ mũi, cùng đại cảnh triều đình lập được cái gì không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Lý Tiểu Thuần nhíu môi, tựa hồ đối với tiên tông đã từng thỏa hiệp hơi có chút phê bình tín đáo. Đài phong thần, hai chữ này dường như cựu thiên kinh lôi, ở Lục Trường Thanh tâm hải ở chỗ sâu trong ầm ầm nổ vang. Tên này, lẽ nào là hắn trong trí nhớ cái kia sắc phong thần bị sử dụng đài phong thần? Dựa theo hắn biết thần thoại, phong thần bảng, đài phong thần, không thể nào đều hẳn là treo cao vu thiên đỉnh trên sao? Làm sao sẽ rơi vào cái này thế gian hoàng triều hoàng đế trong tay? Thế giới này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục Trường Thanh cưỡng ép đè xuống các loại tâm tư, chỉ là hô hấp vi không thể xét mà dồn dập. Hắn hỏi dò, cái này đài phong thần lại có như vậy thần dị, quả nhiên là văn sở bị văn. Lý đạo hữu xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi. Không biết, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua xung quanh âm trầm hoàn cảnh, cuối rơi vào Lý Tiểu Thuần trên mặt. Không biết đạo hữu có từng nghe nói qua, tiên giới có hay không có một gọi tiên đình chỗ? Chương 12, phá tam quan, nổ lưỡi quan, đoạn ngón tay quan, đùi gai quan. Chương 12, phá tam quan, nổ lưỡi quan, đoạn ngón tay quan, đùi gai quan. Tiên giới, tiên đình. Lý Tiểu Thuần trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt lóe ra. Hắn điểm ấy kiến thức, phần lớn là nghe nhà mình sư phụ nhắc tới. Tự mình nào biết cái gì tiên giới bí văn? Hơn nữa nhà mình tông môn từ lâu nhỏ túng. Nói là tông môn, liền cô linh linh một tòa ngọn núi nhỏ, hơn nữa sư phụ mới bốn người. Bị Lục Trường Thanh cái này vừa hỏi, nhất thời nghẹn lời. Ách, cái này, thiên đình nha, quá mức mờ mịt, sau đó có cơ hội rồi hãy nói. Hắn dạ hai câu, ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên là không biết. Lý Tiểu Thuần vội vã đổi chủ đề, ai nha, Lục đạo hữu, thời gian không còn sớm, ta đi trước đã từng cái này nổ lưỡi quan. Ngươi có thể nhìn, hoặc một chút, đối với ngươi khẳng định có ban trợ. Nói xong, không đợi Lục Trường Thanh đáp lại, hắn liền phe phẩy đem keo kiệt năm lông chim phiến, một bộ định liệu trước hình dạng, vội vã đi hướng phía trước vùng kinh khủng thi lâm. Hắn, Lý Tiểu Thuần, lần này cũng sẽ không thua ở còn con này cửa thứ nhất. Lục Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh, nhìn Lý Tiểu Thuần một đầu tiến vào khắp bầu trời rũ xuống đàn thi trong. Hầu như ngay Lý Tiểu Thuần bước vào thi lâm phạm vi trong nháy mắt, ô âm phong gào rít giận dữ, quỷ khóc lang giả ho 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 ho. Một cái nhiễm lấy đỏ sẫm tú tích cùng cụ nát dây gai, theo hôn ám thiên khung rũ xuống. Dây đặc móc sắc nhanh chóng như điện, góc độ xảo quyệt, thẳng đến Lý Tiểu Thuần tắt vào mồm đi. Lý Tiểu Thuần sớm có chuẩn bị, trong miệng nói lẩm bẩm, quạt lông vung mạnh. Xích hoàng thanh bạch hắc ngũ sắc hào quang hiện ra, như rung động đẩy ra, lại mạnh mẽ đem đoạt mệnh móc sắc ép tối. Lý Tiểu Thuần thấy thế, trên mặt lộ ra một tia đắc sắc. Sau đó, hắn cứ như vậy nên ngang, từ từ đi hướng Thi Lâm ở chỗ sâu trong. Đi tới phân nửa, còn không quên quay đầu lại. Hướng về phía Lục Trường Thanh tao bao mà giơ giơ lên cằm, nhếch răng cười. Lục Trường Thanh thấy khóe mắt vi trĩu. Đây chính là hắn nếu nói thực lực đủ cường. Có điều, đem kỳ quái cây quạt, lại là một tốt bà bối. Mắt thấy Lý Tiểu Thuần thân ảnh của gần tiêu thất, Lục Trường Thanh hít sâu một hơi. Ảo giác cũng tốt, chân thực cũng được. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia rắc giữ tận thực sự thi. Trong không khí dị sắc vậy huyết tinh khí vị, càng phát ra nồng nặc gay mũi. Phú quý hiểm ở giữa cầu, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Lục Trường Thanh nhìn xem mặt bản, xác nhận trạng thái của mình. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 2, tu vi, thực khí cảnh 12 tầng, vị phá quan, linh vận, 36 điểm linh căn, thái tuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 2, 6 lần, pháp thuật, phá vọng chu tà, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, sau đó tâm niệm nhất định, không do dự nữa. Hắn đi tới cái này vùng huyền thi hàng vạn hàng nghìn, âm phong đến xương kinh khủng nổ lưỡi quan trước. Lục Trường Thanh nhìn xung quanh những cái kia sấm quan thân ảnh của. Thần sát chết lặng, nhận mệnh vậy ngẩng đầu lên, há to mồm, chờ đợi từ trên trời giáng xuống câu lấy. Mà từng cái dây gai câu lấy liền vô thanh vô tức rũ xuống xuống tới. Vô cùng tinh chuẩn câu ở lưỡi căn, đem người chậm rãi treo ra. Coi như đang câu cá. Cũng có người lựa chọn như Lý Tiểu Thuần như vậy, dựa vào thân pháp hoặc bảo vật đang tranh né. Lục Trường Thanh khẽ lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy, hay vẫn là chớ bị những cái kia móc sắt đụng tới tương đối khá. Ai biết cái này chân giả đến tận cùng làm sao? Lục Trường Thanh hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển thần thông ngũ hành linh độn ở giữa đồ thổ. Dưới chân cái này hắc sắc thổ địa nhìn quái dị, nhưng bản chất hay vẫn là thổ. Lục Trường Thanh thân ảnh trong nháy mắt trở nên hư huyễn, dường như dung nhập trong nước nét mực. Lặng yên không một tiếng động không có vào rồi hắc sắc trong đất. Mới ra phát hiện dây gai câu lấy đột nhiên mất đi mục tiêu, hình như ngây dại. Tiếp theo hơi thở, ở vô biên thi lâm một chỗ khác, tới gần cửa thứ hai nhập khẩu vị trí. Lục Trường Thanh thân ảnh của Lặng Yên hiện lên, tay áo phấp phới, hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Một lát sau, Lý Tiểu Thuần tài văn chương thở hổn hển, cơ bảo bối cây quạt, theo Thi Lâm ở chỗ sâu trong đi ra. Khi hắn thấy dù bận vẫn đung dung, phản phất từ lâu chờ đã lâu Lục Trường Thanh thì, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Hắn lấy tay bên trong cây quạt chỉ vào Lục Trường Thanh, lắp bắp nói, ngươi, làm sao qua được? Nhanh như vậy? Nháy mắt rời. Của ngươi năng khiếu thần thông. Sai a. Lý Tiểu Thuần loạn trọng đầu, nỗ lực lý giải cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Địa phương bị quái này cấm tiệt hơn hẳn pháp thuật, năng khiếu thần thông cũng không dùng được. Ngươi thế nào còn có thể sử dụng đột pháp? Ngay cả ta năng khiếu thần thông đều. Ngươi, trên người ngươi mang theo cái gì nghịch thiên bảo bối? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lục Trường Thanh, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lục Trường Thanh nhìn hắn bộ dáng kiếp sợ, cố tình trêu cợt, cũng chưa trực tiếp trả lời. Nhìn đó là, Lý Tiểu Thuần bị Lục Trường Thanh cái này giả vờ thần bí thái độ ấy rồi một chút, một hơi thở giấu ở ngực. Có càng như vậy, hắn càng tràn đầy tò mò. Theo Lục Trường Thanh bước chân vào cửa thứ hai, cảnh tượng trước mắt chợt biến, không còn là âm trầm thi lâm, mà là một mảnh vô ngần tuyết trắng tĩnh mịch thế giới. Hôi mông mông dưới bầu trời, có điểm điểm hoa tuyết bay xuống, mang theo một loại quỷ dị mỹ lệ và băng hàn thấu xương. Đại địa trên, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, tất cả đều là tùm bạch cốt tay ngón tay xếp thành đường mòn. Trắng bạch tay xương ngón tay tiết phân mình, dậm dặm mà xếp cùng một chỗ, kéo dài hướng viết vương. Lộ ra một loại làm người ta rợn cả tóc gáy thanh khiết. Mỗi điều cốt kính hai bên, cách đoàn khoảng cách, liền xúc lập một pho tượng mặt xanh nhanh vàng ác quỷ điều khắc. Hình thái khác nhau, đều là dương nhanh múa vút hung lệ dáng dấp. Lúc này, không ít tu sĩ tại nơi bạch cốt đường mòn tiến lên đi. Có người mặt lộ vẻ quyết tuyệt, cắn chặt răng, lại so đo đoạn mình một cây tay ngón tay. Sau đó đem đoạn ngón tay vứt cho bên đường tức tình ác quỷ điều khắc. Ác quỷ nhận được đoạn ngón tay, tham lam nhấm ướt, sau đó lại lần nữa hóa thành điều khắc. Đoạn chỉ tu sĩ là được lại đi trước một đoạn ngắn, thẳng đến gặp phải kế tiếp tức tình ác quỷ, lại dùng một ngón tay này chi. Tay đứt ruột sót, bỏ qua 10 đầu ngón tay, phương như là bình yên đi qua. Đây là Lý Tiểu Thuần nói tiêu chuẩn quá quan phương pháp. Chỉ là nhìn, Lục Trường Thanh liền nhíu mày. Những tu sĩ này quá quan phương thức, tưởng thật thảm liệt, lộ ra một quỷ dị. Hắn không có vội vã hành động, mà là lần thứ hai vận dụng thần thông, phá vọng chu tà. Mi tâm hơi nóng, trước mắt thế giới trong nháy mắt rút đi ngụy trang. Nào có cái gì hôi mông bầu trời. Thủ nhi đại chi, là một che đậy toàn bộ thiên khung trắng bệnh hài cốt. Loại người kia hình hài cốt tản ra đông lại linh hồn cực hàn khí tức. Nỗ lực tập kích Lục Trường Thanh lòng của thần, lại bị mi tâm thần thông tán phát nhàn nhạt kim mang đơn giản cắt đứt bên ngoài. Bay xuống cũng không là hoa tuyết, mà là trắng bệnh hài cốt phiêu đãng đang lúc, tuôn rơi hạ xuống cho cốt. So với tuyết trắng hơn, cũng so với tuyết lạnh hơn. Mà cốt kính hai bên cái gọi là ảo giác gác bị điều khắc. Ở phá vọng chu tà dưới, bọn họ ngụy trang tầng tầng bong ra từng màng, hiện lộ ra dự tận chân thực hình thái. Mỗi một đầu đều tản ra viễn siêu tầm thường âm hồn khí tức tà ác. Lục Trường Thanh trong lòng cấp tốc tính toán, chặt đứt tay của mình ngón tay đi đút những quỷ này đồ. Tuyệt không có như là. Hắn hít sâu một hơi, cất bước lên trong đó một cái bạch cốt đường mòn. Hắc xỉ dưới chân xương ngón tay phát sinh làm người ta hê răng tiếng vỡ bụ bang. Người thứ nhất ác quỷ bỗng nhiên mở màu đỏ tươi hai mắt. Giống. Bằng đá ra trong nháy mắt trở nên tiên hoạt, gầm thét bổ tới, tinh phong đập vào mặt. Lục Trường Thanh mặt không đổi sắc, hắn chỉ là lặng lặng nhìn ác quỷ. Giữa hai lông mày kim sắc thiểm điện dựng thẳng văn hiện lên. Một đạo cô động đến cực điểm, huy hoàng như ngày chu tà kim quang, trong nháy mắt ngưng tụ. Kim quang lóe lên rồi biến mất, không có vào rồi đầu kia bổ tới ác quỷ trong cơ thể. không có kêu thảm thiết, không có dây rủa, thậm chí phản ứng không kịp nữa. Khuôn mặt dữ tợn ác quỷ vẫn duy trì nào tới trước động tác, trực tiếp hóa thành một phùng cho bụi, tuôn rơi hạ xuống, lẫn vào rồi trên đất cho cốt trong. Đây là phá vọng chu tà tấn thăng làm thần thông chi phía sau. Nó chu tà lực lần đầu chân chính ý nghĩa bên trên hiển uy. Lục Trường Thanh cước bộ chưa đỉnh, tiếp tục đi trước. Hát xì, hát xì. Mỗi bước ra một khoảng cách, liền có một đầu ác quỷ thức tỉnh, mang theo đặc hơn âm tà khí tức gào thét bổ tới. Mà quay về ứng với bọn chúng, đều là một đạo huy hoàng rất hào phóng chu tà kim quang. Phúc, phúc, phúc. Kim quang lóe ra, dường như lưới hái của tử thần. Mỗi một đầu ác quỷ ở Lục Trường Thanh trước mặt, ngay cả ngăn trở ngại bước chân hắn một cái chớp mắt đều làm không được, đều hóa thành cho bụi. Hắn ung dung nhàn nhã vậy, đi hết rồi này người khác cần đoạn 10 đầu ngón tay tự quỷ đường nhỏ. Mà còn đứng ở cửa thứ hai lối vào, trợn to hai mắt nhìn Lục Trường Thanh bóng lưng Lý Tiểu Thuần. Con mắt trừng lớn miệng há hốc, cằm đều nhanh rơi xuống đất. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt, lại hung hăng khắp bắp đuổi mình một thanh. Tê Đông, không phải ảo giác, những cái kia ác quỷ ảo ảnh. Cứ như vậy, không có. Lý Tiểu Thuần nuốt hớp nước miếng, cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng. Bị Lục đạo Hưu Mi tâm bắn ra kỳ quang, chiếu không có rồi rồi. Sư phụ rõ ràng nói qua, những này trạm kiểm soát bên trong đồ đều là giả. Nếu lấy cậy mạnh công kích, chỉ hội đưa tới mạnh hơn phản vệ. Đánh xuống có thể so với Hoàng Nha cảnh tu sĩ đích thực quỷ. Có trước mắt vị này Lục đạo hữu, Mi tâm thả ra kỳ quang, dĩ nhiên trực tiếp đem ảo giác cấp chiếu không có. Ông trời của ta ra. Cái này nơi nào là công kích ảo giác, rõ ràng là trừ tận gốc trừ. Sư phụ cũng chưa nói qua loại sự tình này a. Cái này, đây là cái gì đại thần thông? Lý Tiểu Thuần trước là hiếu kỳ, một tia miễn diệu và đồng tình. Hiện tại chỉ còn lại có sâu đậm chấn động và một tia kính nể. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là người nào lãnh đời tiên môn chạy đến tuyệt thế yêu nghiệt. Lý Tiểu Thuần trong lòng cuồng hô. Tán tu, phiến quỷ đâu? Người nào tán tu có thể có loại này thần thông thủ đoạn? Hắn mạnh nhớ tới Lục Trường Thanh trước hỏi thiên đình, trong lòng càng lộn bộ một chút. Chẳng lẽ vị này Lục đạo hữu lai lịch so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn? Ngay Lý Tiểu Thuần miên man suy nghĩ chi tế, Lục Trường Thanh đã chậm rãi đi tới cửa thứ hai đầu cùng. Phía trước là đi thông cửa hải cuối cùng bụi gai quan nhập khẩu. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua còn đang tại chỗ đờ ra Lý Tiểu Thuần, khóe miệng câu dẫn ra một tia không đổi phát giác độ cung. Sau đó, nhấc chân, bước chân vào cửa thứ ba. Hắn cũng muốn nhìn, cái này nếu nói phá tam quan đến tột cùng còn có cái gì mê hoặc. Chương 13, cái này Lục đạo hữu. So với ta còn trang chương 13, cái này Lục đạo hữu. So với ta còn trang lúc này, Lý Tiểu Thuần tâm các loại ý niệm trong đầu điên cuồng cuộn. Đại thối, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết kim đại thối a. Hắn trong nháy mắt phản ứng kịp, tự mình đây là đi cái gì bận cứ chó. Dĩ nhiên như là gặp phải như vậy thâm bất khả trắc nhân vật, nhất định phải thâm giao. Nhiều một cái đại thối nhiều một cái mạng. Hắn biểu tình biến đổi, vừa sợ lại kính mà nhìn về phía Lục Trường Thanh, vẻ mặt nóng bỏng. Lục đạo hữu, Lục đạo hữu, chờ ta một chút a. Lý Tiểu Thuần một bên hô lớn lấy, một bên không ngừng bận rộn mà chạy chậm. Bước lên Lục Trường Thanh vừa mới đi qua bạch cốt đường mòn. Quả nhiên, một đường thông suốt, những cái kia nguyên bản hẳn là xuất hiện ác quỷ, một đều không có. Hắn thuận lợi làm, cơ hồ là tiểu bảo liền thông qua đoạn ngón tay quan. Căn bản không có quỷ đi ra lan hắn. Lục Trường Thanh vừa tiến vào cửa thứ ba, một khó diễn tả được khô nóng liền đập vào mặt. Phản phất đưa thân vào giữa hè tối khốc liệt sau giờ ngọ, không khí đều bị nướng như khúc. Nhưng mà thiên khung hôi mông mông một mảnh, cũng không liệt nhật rát. Đường nhìn có thể đạt được chỗ, lộ vẻ một gốc cây xem gốc hình thái dự tận cây vạn tuế. Những này cây vạn tuế cả vật thể đen kịt, chi xỉ nhục cầu kết, dường như dãy rủa vạn bèo quỷ trảo. Trên đó rậm rạp trường đầy hàn quang lóe lên bén nhọn bụi gai, thấy mà sợ. Càng làm cho đầu người kinh hãi là, không ít cây vạn tuế chạm cây bên trên, còn đổi chiều lấy từng cổ một từ lâu phơi thi thể. Những thi thể này dường như rách nát vải, ở không tiếng động gió nóng ở giữa hơi hoàng động, tứ chi mất tự nhiên rũ xuống, tản ra mục cùng tuyệt vọng, không biết đã ở chỗ này treo bao nhiêu năm tháng. Lý Tiểu Thuần đuổi theo, vội vã tiến đến Lục Trường Thanh bên cạnh, nóng bỏng mà giới thiệu, Lục đạo hữu, cửa này chính là bụi gai quan. Nhìn vào người, kỳ thực khảo nghiệm là thần thức. Chúng ta phải từ nơi này vùng bụi gai cây vạn tuế lâm trong đi xuyên qua. Chỉ cần có thể nhịn được thần thức bị bụi gai đâm thủng, cắt kim loại đau nhức, liền như là đi qua. Hắn dừng một chút, lòng có dư quý mà nói bổ sung, có nếu như nhịn không được, tưởng thật. Vậy thì không chỉ là thần thức đau đớn, cả người sẽ bị vây ở bên trong, bị những cái kia ảo giác đuổi gai nhiều lần giằng vặt, thẳng đến tươi sống đau nhức mất đi, sớm quan cho dù thất bại. Có điều sư phụ nói, như là đi tới cái này, nói tâm cũng còn đi, rất ít thất bại. Lục Trường Thanh nghe vậy, bình tĩnh gật đầu. Ánh mắt đảo qua những cái kia dự tận cây vạn tuế và trên đó rắc thây khô. Hắn theo thói quen lần thứ hai phát động thần thông phá vọng chu tà. Mi tâm kim sắc thần văn hiện hiện, trước mắt thế giới lần thứ hai biến hóa. Trong tầm mắt, những cái kia rậm rạp ngăn ở phía trước đuổi gai cây vạn tuế, số lượng chợt giảm thiểu. Đại bộ phận là ảo như, chỉ có số ít là chân thật tồn tại. Chân thực tồn tại cây vạn tuế bên trên, đều không ngoại lệ, đều đổi chiều lấy một ít vải rách vậy thời khô. Lục Trường Thanh chú ý tới, làm có sấm con người, theo những cái kia lộ vẻ thời khô đích thực cây vạn tuế bàng đi qua thì, một luồng vi không thể xét thần bị những cái kia thời khô hút đi. Vị hút bóng người hội ảm đạm một điểm, thần thức đau đớn cũng sẽ kịch liệt hơn một ít. Lục đạo hữu, Lý Tiểu Thuần lại xê gần chút, dè dặt hỏi, người đạo quan kia, ở người nào tiên sơn phúc địa? Rời chúng ta Ung Châu Linh Tiên Tông có xa hay không? Sau này tiểu đệ cũng tốt đăng môn tỉnh giáo. Hắn đã nhận định Lục Trường Thanh là ẩn thế cao nhân đệ tử, cũng không cái gì tán tu. Cố ý nói mình là tán tu, cái này ở tu tiên giới cũng thông thường. Hắn tự sẽ không ngu hồ chặt phá, trái lại theo câu chuyện, muốn bỏ xa gần quan hệ. Lục Trường Thanh quả thực không biết tự mình tiện nghi sư phụ lưu lại đạo quan ở nào. Nghe Lý Tiểu Thuần nhiệt tình như vậy hỏi, tâm trạng khẽ nhúc nhích. Trên mặt cũng không động đến thanh sắc, thản nhiên nói, tùy duyên. Đơn giản hai chữ, lại càng làm cho Lý Tiểu Thuần cảm thấy bí hiểm. Tùy duyên. Quả nhiên là cao nhân phong phạm. Lý Tiểu Thuần trong lòng tán thán, đối với Lục Trường Thanh kính nể lại sâu vài phần. Thấy Lý Tiểu Thuần quả nhiên lộ ra quả thế kính nể biểu tình, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Ung Châu sao? Lục Trường Thanh nhớ kỹ. Không cần phải nhiều lời nữa, Lục Trường Thanh đem lực chú ý thả lại trước mắt bụi gai quan. Ngạnh kháng thần thức đau đớn. Sau đó bị những cái kia thây khô len lén hút đi tinh khí thần. Hắn cũng không thích phương thức này. Tâm niệm vừa động, Lục Trường Thanh thử tiêu hao một điểm linh vận. Vù vù một tiếng gần như không nghe được khinh mình. Một pho tượng phong cách cổ xưa, thương mang theo hồng hoang hơi thở kim sắc trung lớn hư ảnh, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ ở bên trong. Đúng là chuông vàng phòng thân triệu hoán Đông Hoàng Trung hư ảnh. Cái này chuông vàng phòng thân, tuy rằng bởi vì Đông Hoàng Trung hiện tại không chọn bện lợi hại, xa không có đạt được chân chính vạn pháp bất xâm cảnh giới, nhưng mà ngay cả ngọc thạch tỷ bà tinh đủ để loạn tâm thần người lã lướt yêu thanh âm đều như là cắt đứt. Chân này đối với thần thức ảo giác cùng đau đớn, hẳn là cũng có thể. Lục Trường Thanh mại khai cước bộ, đi tới gần nhất bụi gai trước, thử lấy tay ngón tay sờ sờ. Quả nhiên hữu hiệu. Lục Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, tuyệt không đau nhức, là giả. Vô hình kia không chất, nỗ lực chui vào góc đau đớn cảm thấy, đều bị Đông Hoàng Trung hư ảnh chặn lại. Thế nhưng, hắn cũng chưa nếu như người khác cắn răng xông thẳng, trái lại ở phá vọng chu tà phạm vi nhìn dưới, bước tiến nhìn như tản mạn, kỳ thực tinh chuẩn mà nhiều khai rồi mỗi một xem gốc vấn vương có chân thực thầy khô cây bạt thuế. Thân ảnh ở bụi gai tùng ở giữa tả nhiêu cả phải, ung dung nhàn nhã, thậm chí mang theo vài phần thản nhiên. Mà theo sát phía sau Lý Tiểu Thuần, lại gấp mời nói tế khởi quả lông. Vũ sát hào quang lưu chuyển thành cháo, ngăn cách hơn phân nửa đau đớn. Mặc dù xa thua chuông vàng hư ảnh, nhưng cũng dễ dàng không ít. Mà khi hắn thấy Lục Trường Thanh đi vị, Lý Tiểu Thuần không khỏi mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng. Không phải, Lục đạo hữu đây là làm gì vậy? Cái này bảy lửa gạt tám lửa quanh. Đối lập bên cạnh những tu sĩ kia, sắc mặt trắng bệch, nổi gân xanh, cố nén đau nhức, hận không thể nháy mắt rời qua đi thảm trạng. Lục Trường Thanh cái này thanh thản tư thái, tạo thành chói mắt vô cùng tương phản. Lý Tiểu Thuần khẽ miệng co quắp một chút, nhịn không được ở trong lòng điên cuồng nhà báng, ông trời của ta ra. Cái này, vậy làm sao so với ta còn như là chăng a? Rõ ràng có chí bảo hộ thân, trực tiếp đi tới không thể nào thì xong rồi sao? Yêu người ta, cái này quá quan biện pháp cũng quá ngoài dự đoán của mọi người, ta phải học một chút. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, Lục Trường Thanh tiêu sái vị, trên thực tế là tránh được chân chính nguy hiểm. Ở Lý Tiểu Thuần ánh mắt phức tạp và đoán thầm ở giữa, Lục Trường Thanh cước bộ nhẹ nhàng, tay áo phấp phới mà đi ra bụi gai quan. Xung quanh khô nóng cùng cảm giác đè nén tiêu thất vô tung. Phía trước cảnh tượng một trận không rõ lưu khúc, không gian phảng phất bị lôi kéo một chút. Cận một cái chớp mắt, mãnh liệt cảm giác hôn mê kéo tới, lại đột nhiên tiêu thất. Lục Trường Thanh phát hiện mình đã về tới quen thuộc đạo quan. Bóng đêm đã sâu, lạnh như băng ánh trăng rơi quần sơn. Đạo quan chỗ đỉnh núi như trước bị đạm màu vàng màn sáng vững vàng bảo vệ. Hô. Lục Trường Thanh khẽ phun một ngụm trọc khí, không gian chuyển hoán mang tới cảm giác khó chịu cấp tốc tiêu tán. Hắn xác nhận một chút, nếu nói phá tam quan ơi, thời gian tốc độ chạy lại cùng hiện thế hoàn toàn đồng bộ. Nhổ lưỡi, đoạn ngón tay, bùi gai. Lục Trường Thanh bước cảm, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng tự nói, đây rõ ràng chính là kiếp trước truyền thuyết cắt lưỡi địa ngục, tiến đao địa ngục, thiết thủ địa ngục. Hắn nhớ tới quỷ dị nhật ký ở giữa đề cập 18 quan khảo nghiệm. Cái này nếu nói tu tiên phá tam quan là ở đi bước một rơi vào 18 tầng địa ngục. Cái ý niệm này một mọc lên, liền để hắn cực sợ. Ngày ấy nhớ bên trong Vũ Hóa Phi Thăng nhìn thấy Nam Thiên Môn lại là chuyện gì xảy ra. Cái này đường tu tiên đầu cùng, đến tột cùng là phiêu miệu thiên giới, hay vẫn là vô gian địa ngục. Lục Trường Thanh lắc đầu, quân lệnh người bất an suy đoán đè xuống. Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, con đường phía trước vô luận là phúc là họa, chỉ có thực lực mới là căn bản. Tiên giới cũng tốt, địa ngục cũng được, hắn đã bước trên con đường này, liền không quay đầu lại đạo lý. Sau đó, Lục Trường Thanh nhìn về phía trong tầm mắt đạm kim sắc mặt bản, nét khóe miệng lên một tia đường cong. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 2, tu vi, thực khí cảnh 12 tầng, có đề thăng, linh vận, 35 điểm linh căn, thái thuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 2, 6 lần, pháp thuật, phá vọng chu tà, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, là thời gian, đột phá. Chương 14, Tỷ thủy trấn, Tô phủ quỷ quan chương 14, Tỷ thủy trấn, Tô phủ quỷ quan. Lục Trường Thanh tâm niệm khẽ nhúc nhích. Không do dự, đề thăng 20 điểm linh vận tiêu hao. Đan điền linh căn trên, một điểm hơi yếu hoàng nha xuất hiện, tăng mà một chút phá vỡ mỏng thổ, đón gió liền trường. Hoàng nha lúc đầu, hoàng nha trung kỳ, hoàng nha hậu kỳ. Thoáng qua trong lúc đó, một gốc cây sinh cơ bừng bừng, tản ra ánh bảo quang bích lục tiên tri, liền ở đan điền bên trong triệt để thành hình. Vâng, một trước nay chưa có dâng trào lực lượng cọ rửa tứ chi bách hải, gân cốt trỗi lên. Bên ngoài thân linh quang tự sinh, ngưng thật như ngọc. Hoàng nha cảnh viên mãn. Lục Trường Thanh thậm chí cảm thấy tự thân tràn đầy như hỏa lò sinh cơ. Thọ nguyên 150 trở. Hắn nhẹ giọng tự nói, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia thỏa mãn độ cùng. Loại cảm giác này để hắn say mê. Nhưng vào lúc này, phá tam quan triệu hoán cảm thấy lần thứ hai phủ xuống. Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày cao lại, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. đêm nay cũng không muốn nữa quỷ dị kia phá tam quan. Đêm nay coi như nghỉ ngơi trước, vững chắc cảnh giới rồi hãy nói. Hắn không nhìn thẳng rồi cái này cổ triệu hoán. Đông. Sáng sớm hôm sau, lo lắng tiếng chuông từ nhỏ đạo quan đợi ra. Linh vật 1, buồn nguyên 1 Lục Trường Thanh đứng ở Đông Hoàng Trung trước, ánh mắt trầm tĩnh, câu động đạm kim sắc mặt bản. Hắn nhẹ giọng nói, đi tìm nguồn gốc. Cảm giác quen thuộc phủ xuống, thời không phảng phất ngưng trệ. Đi tìm nguồn gốc, Thái Tuế Đồng Quỷ Ân thương những năm cuối, Thiên Quynh muôn phúc, quỷ sự không ngừng yêu nghiệt mọc lan tràn. Có ân họ đạo sĩ phụng chỉ xuống núi. Nhiệm vụ, chờ ân họ đạo sĩ chóc na yêu quỷ thân phận, nhân tộc luyện khí sĩ chú, có tiêu hao 10 điểm buồn nguyên, lựa chọn chân thân phủ xuống, hơn hẳn tự gánh lấy hậu quả. Lục Trường Thanh đuôi lông mày khơi một cái, cảm ứng được đi tìm nguồn gốc có biến hóa mới. Tâm niệm vừa động, tin tức trong nháy mắt dũng manh vào trong óc, có ở đi tìm nguồn gốc thế giới bên trong tiêu hao linh vận để thăng tu vi, nhưng mà tu vi vô pháp mang về, là bởi vì dung hợp đốt hôn thế hỏa quỷ linh căn duyên cớ. Hắn nuốt cằm suy tư, đây coi là tốt tin tức, tuy rằng mang không thể nào trở lại, nhưng ít ra nhiệm vụ hoàn thành có khả năng lớn hơn nữa. Tiêu hao 10 điểm linh vận, mở ra lần này đi tìm nguồn gốc. Xác nhận, linh vận 10. Lập tức tiên toàn địa chuyển. Càn khôn điên đảo. Ý thức lần thứ 2 ngưng tụ thì, Lục Trường Thanh phát hiện tự mình thân ở một tòa xa lạ trấn nhỏ. Đập vào mi mắt là một khối chu màu đỏ tấm bảng gỗ, lên lớp giảng bài tỷ thủy trấn ba chữ. Hoàng hôn như máu, nhiễm đỏ trấn nhỏ mỗi một tấc đất. Lục Trường Thanh bước vào cửa trấn, một làm người ta rợn cả tóc gáy khí âm hàn đập vào mặt. Thật mạnh âm khí, cái này thôn trấn có cổ quái. Hắn khẽ nhíu mày, cảnh giác xảy ra. Phá vọng chu tà thần thông lặng yên vận chuyển, đem cảnh vật chung quanh thu hết đáy mắt. Đường phố thần kỳ mà quận cũng é, từng nhà cửa sổ đóng chặt. Chợt có người đi đường đội vã mà qua, sắc mặt sợ hãi. Góc đường trà tứ bên ngoài, hai gã nha dịch ngồi ở trên băng ghế dài, một bên rót lấy thấp kém rượu đủ, một bên thấp giọng oán trách cái gì. Lục Trường Thanh chậm lại bước bộ, tận lực theo bên cạnh bọn họ đi qua. Tô gia công tử đã chết cả tháng không dưới táng, hiện tại gây ra nhiều người như vậy mệnh, ai còn dám vào quỷ kia địa phương. Một người cao gầy nha dịch vẻ mặt hiện bại, trong mắt tràn đầy kinh cụ. Một gã khác cục tịch nha dịch manh sau khi ực một hớp rượu, thở dài nói, ai nói không phải đâu, nếu không là Tô phủ người chết quá nhiều, không đè ép được rồi, bọn hắn mới sẽ không báo quan. Nghe nói Tô phủ và Ký Châu hầu Tô hộ còn có chút họ hàng xa quan hệ, nha môn cầm bọn hắn cũng không có cách, còn phải hỗ trợ xử lý. Ở Lục Trường Thanh nao cước bộ không khỏi ngừng lại. Ký Châu hầu Tô hộ, Tô Đát Kỳ Đa. Trong mắt hắn tinh hào quang lóe lên, hắn tiếp tục lắng nghe hai gã nha dịch nói chuyện phiếm, biết được Tô phủ đã đi mấy vị người tài ba dị sĩ. Ân đạo nhân có như là cũng ở trong đó, đi thử thời bận. Lục Trường Thanh chợt có linh cảm. Hắn tiến lên chủ động tiếp lời, nhị vị cũng biết Tô phủ ở nơi nào. Tại hạ hơi thông đạo pháp, hoặc có lẽ tài cán vì Tô phủ thêm một phần lực cao gầy nha dịch trên dưới quan sát Lục Trường Thanh, thấy hắn khí chất bất phàm, trước mắt sáng ngời. Đạo trưởng có ý tứ này, thật sự là Tô phủ may mắn, tỷ thủy trấn may mắn a. Hai gã nha dịch như nhặt được chí bảo, lập tức nhiệt tình dẫn đường. Trên đường, Tô Vịch nha dịch thấp giọng nói, đạo trưởng có chỗ không biết, Tô phủ hạ nhân toàn bộ chết sạch. Công tử kia thi thể đã thi thay đổi, tạm bị trấn áp, sớm mai liền muốn đốt hủy. Đêm nay xin mọi người phải đi trấn áp quan tài, vì miễn gặp chuyện không may. Thi thay đổi. Lục Trường Thanh nhíu mày, lần thứ hai nhìn về phía quanh mình đặc hơn âm khí. Tình huống so với ta tưởng tượng phức tạp hơn. Hắn yên lặng thôi động một tia pháp lực phong thần. Đi qua cựu khúc hạ mạch, một tòa treo đầy bạch đèn lồng phủ đệ bất ngờ ở con mắt. Bước vào đại môn khắc, cuồng bạo âm hàn tự lưỡi dao sâu sắc, ôn độ chợt giảm xuống. Thật mạnh âm khí. Lục Trường Thanh nhìn về phía trong viện. Bên trong cỏ dại mọc thành bụi, hoa và cây cảnh héo rũ, không khí trầm lặng. Nồng nặc mùi máu tươi và thi mùi thối hỗn hợp, làm người ta buồn nôn. Toàn bộ phủ đệ giống phân mộ, tản ra khí tức tử vong. Lục Trường Thanh vận chuyển chân nguyên, mưa lấp phất ánh sáng nhạt ở bên ngoài thân lưu chuyển, đem sát khí cắt đứt bên ngoài. Hai gã nha dịch thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sùng kính vị này đạo trưởng, quả nhiên có chút tài năng. Cao gầy nha dịch dẫn đường, đi qua tiền viện, đi tới trong phủ phòng khách. Trong đại sảnh, vài tên các hoài bản lĩnh người tài ba dị sĩ đã ở đây. Nhưng mà mỗi người sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên cảm nhận được nơi đây quỷ dị. Một vị mặc cũ nát vu phục, cầm trong tay cốt chế pháp khí Lý Vu sĩ đứng ở góc, sắc mặt nghiêm trọng, mặc giáp trụ Trần giáo úy bên hông bội đao hào quang lạnh lùng, cả người sắc khí, vương võ sư còn lại là mình Trần gia trợn, song quyền nắm chặt, cả người cơ thể căng thẳng, thời khắc đề phòng. Thấy Lục Trường Thanh tiến đến, đều nhìn hắn hy vọng là đến giúp một tay. Bần đạo trưởng Thanh tử. Lục Trường Thanh ngắn gọn tự giới thiệu, ánh mắt lại tập trung phòng trung ương một ngụm hắc sắc cử quan. Giấy vàng phù chú tầng tầng lớp lớp dán đầy quan thân, có chút đã cháy đen hư thối, phản phất bị vô hình nào đó lực ăn mòn. Quan tài xung quanh, đàn hương lượn lờ, lại không giấu được cổ làm người ta hít thở không thông khí tức tử vong. Mà quan bảng, một đạo thân ảnh quen thuộc cầm kiếm lập mà đứng, đang quan sát quan tài độc tĩnh. Đúng là Ân Dao. Quả nhiên là hắn. Lục Trường Thanh trong lòng bi hỉ, nhiệm vụ ở giữa ân họ đạo sĩ quả nhiên là Ân Dao. Có điều Ân Dao lúc này dáng dấp đã cùng gặp lần đầu thì đại không giống nhau đạo bảo gia thân, khí chất trầm ổn, trên người còn mơ hồ có phù lục khí tức lưu chuyển, hiển nhiên đã tập được không ít đạo gia pháp thuật. Nhưng mà không chờ hai người nói chuyện với nhau, một cái nặng nề đánh theo quan bên trong truyền ra. Đông. Mặc dù không tính lớn, lại như lôi đỉnh chấn động mọi người tại đây tâm thần. Mọi người trong nháy mắt chớ có lên tiếng, trái tim hầu như đột nhiên đỉnh. Quan vá đang lúc, một luồng hắc khí truyền tràn ra, mùi hôi gây mũi. Không tốt, muốn không đè ép được rồi. Ân Dao sắc mặt kỳ biến, tay đã án bên trên phù kiếm. Lục Trường Thanh phản ứng nhanh hơn, phá vọng chu tà thần thông trong nháy mắt phát động. Kim quang như điện, xuyên thấu quan tài thẳng tham nội bộ quan ở giữa nằm một sắc mặt thanh hắc, móng tay tiêm lớn lên nam thi. Quỷ dị là, thi thể không hề hủ bại tích giống, trái lại sát khí quấn quanh, hoán lực bạo bằng. Tối làm người ta giận cả tóc gáy chính là, thi thể hai mắt mở to, đen kịt như mực nhãn cầu ở giữa không có một tia nhân loại tình cảm, chỉ có vô tận âm hàn cùng căm hận. Tốt nồng đậm thi sát khí. Nhận thấy được nguy hiểm, Lục Trường Thanh mở rộng nhận biết phạm vi, trong lòng dùng mình toàn bộ Tô phủ đã biến thành một tòa đại hình quỷ âm khí bên trong tụ, tà sát hoạt bát. Sợ rằng hiện tại cho dù là Thái Dương nô lên cao chiếu, dương khí cũng khó mà triệt để trấn áp. Chương 15, yêu hổ cùng thi quỷ chương 15, yêu hổ cùng thi quỷ hắn âm thầm nếm thử thi triển ngũ hành linh độn lại dường như đánh lên vô hình hàng rào. Cái này bùng quỷ, lại như là cấm tham chính độ thuật. Phiền toái. Lục Trường Thanh trong lòng cảnh linh đại tác phẩm. Nhưng vào lúc này, quan tài rung động chợt tăng lên. Oeng. Nắp quan tài hình như không chịu nổi nội bộ lực lượng, phát sinh một tiếng bất kham gánh nặng hắt xì một tiếng. Cùng lúc đó, quỷ trong âm khí kịch liệt cuộn. Ô ô bén nhọn chói tai quỷ tiếng huýt gió theo bốn phương tám hướng vang lên. Phòng khách góc trong bóng tối, trống rỗng hiện ra hơn 10 chỉ quỷ nô. Bọn chúng viền mắt chỗ trống, chảy xuôi màu đen nước dãi. Gào thét, điên cuồng đánh về phía trong phòng người sống. Không tốt. Ân Giao biến sắc, quyết định thật nhanh, trầm giọng quát lên, "Chư vị, trước hợp lực trấn áp quan tài. Những quỷ này nô, giao cho ta." Lời còn chưa dứt, hắn đã bị túm động đến pháp quyết, từng đạo phù lục trống rỗng giấy lên, hóa thành hỏa quang bắn về phía những cái kia tiểu quỷ. Nhưng, tiểu quỷ hành động mau lẹ quỷ dị. Lý Vũ Sĩ vung ra cốt trượng, thảm xanh biết vu lửa chập chờn, ép tối một con. Trần Giáo Úy rút đao phẫn nộ quát, quân ngũ sát khí ngưng tụ đao phòng, quỷ nô cũng không dám gần người. Vương võ sư song quyền như phong, khí huyết như rồng đánh cho quỷ nô thân hình lờ mờ. Mọi người tâm thần hơn phân nửa bị quan tài kiềm chế, gắt gao áp chế gần phá quan gia kinh khủng tồn tại. Lại muốn vân thần chống đối đúng là âm hồn bất tán tiểu quỷ tập kích. Có chút lao lực. Lục Trường Thanh ánh mắt lợi hại như đao. Thần thông phá vọng chu tả phát động. Suy. Một đạo cô động kim quang dường như mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng một con đánh về phía ổ kịch nha dịch tiểu quỷ. Tiểu quỷ kia ngay cả kêu thảm thiết đều chưa như là phát sinh, liền ở kim quang ở giữa thốn thốn tan rã. Linh vận một mặt bản nhắc nhở lóe lên. Lục Trường Thanh tinh thần vi chấn, không do dự nữa. Thân hình hắn như người cá, đang lúc mọi người trong lúc đó, kim quang liên tiệm. Suy, suy, suy. Mỗi một đạo kim quang hạ xuống, liền có một con quỷ nô hôi phi yên diệt. Linh vận một. Theo một con chỉ quỷ nô bị chu diệt, linh vận cũng đủ. Chính là hiện tại. Lục Trường Thanh không do dự, trực tiếp tiêu hao 10 điểm linh vận. Một viễn siêu hoàng nha cảnh lực lượng cảm thấy đầy dây toàn thân. Hoàn đăng cảnh. Thành. Thực lực đề thăng mang đến một tia an lòng. Quỷ nô bị quét sạch, mọi người áp lực giảm xuống. Lập tức đem toàn bộ tâm thần, pháp lực, khí huyết, gắt gao quán chú tại rung động không nghỉ quan tài trên. Tạm thời đem quan tài sao động cương ép áp chế xuống. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Trong quan tài đồ, xa so với những cái kia tiểu quỷ đáng sợ nhiều lắm. Đêm nay dạ còn dài hơn. Ân Giao sắc mặt nghiêm trọng, cái chán thấy hãn, thi quỷ hung mãnh, oan khí tận trời, phải chống đến trời sáng. Đợi cho dương khí bốc lên, mới như là mượn thiên địa lực đem giải quyết. Trong đại sảnh rơi vào một loại đè nén tĩnh mịch. Chỉ có bên trong quan tài, thường thường truyền đến làm người sợ hãi trầm thấp tiếng đánh. Đông, đông. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Bóng đêm tiệm sâu. Chỗ trống thì, nửa đêm đã tới một khắc kia, trong thiên địa âm khí đạt tới đỉnh núi. Tô phủ quỷ bên trong âm sát chi khí cũng theo đó sôi trào. Ầm ầm. Miệng hắc sắc cự quan mạnh kịch liệt rung động, mặt ngoài phù lục trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Nắp quan tài bị một cự lực mạnh hất bay. Một khó có thể hình dung kinh khủng thi sát khí phóng lên cao. Hầu như cùng lúc đó, hô một viễn siêu trước sở hữu âm sát chi khí kinh khủng yêu khí, dường như hắc sắc triều dâng vậy theo bên ngoài phủ cuốn bảo. Cái này cổ yêu khí âm lãnh, tà dị, còn có lấy một làm người ta buồn nôn tanh nồng vị. Trong phòng ôn độ chợt giảm xuống, phản phất rơi vào vết nứt. Một vị mặc trắng thuần quần dài nữ tử xuất hiện ở cửa đại sảnh. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, nhưng mà một đôi mắt lại đỏ đậm như máu, tràn đầy điên cuồng cùng thê lương. Quanh thân yêu khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Phía sau có vài mao nhung nhung tuyết bạch hồ đôi hư ảnh như ẩn như hiện. Ghi rõ là một con tu vi cực kỳ cao thâm hồ yêu. Nàng chặt chẽ nhìn chằm chằm miệng mở rộng quan tài, phát sinh dường như chim quên khớp huyết vậy tiếng giống, ai dám đả thương ta phu quân. Mọi người đều kinh. Cái này Tô phủ nước đục, lại vẫn liên lụy đến rồi đại yêu. Ân Giao cao mày, lớn tiếng quát hỏi, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Cái này quan ở giữa chính là thi thay đổi hung đồ vật, há là ngươi phu quân? Bạch Y Hồ yêu nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, nước mắt theo đỏ ngầu trong con ngươi ngã nào. Nàng thanh âm thê lương bi ai, mang theo vô tận bi thương cùng oán hận, đứt quãng nói ra trận tướng. Ngươi lai, nàng cùng Tô phủ vị kia chết đi công tử từng là một đôi người yêu. Chỉ tiếc gây thù đổ, trung nan lâu dài. Tô công tử ngoại ý muốn bỏ mình phía sau, nàng cực kỳ bi thương, không muốn vợ rời đi. Vì vậy, nàng vận dụng yêu tộc cấm kỵ bí pháp, như muốn sống lại. Nhưng không ngờ, bí pháp xảy ra chuyện không may, hơn nữa Tô phủ bản ngay tại chỗ mạch tâm hàn, lại khiến cho Tô công tử hóa thành hôm nay như vậy hung thần thi quỷ. Là ta hại hắn. Nhưng mà, ai cũng không thể nào như là lại thương tổn hắn. Hồ yêu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng là thủ hộ phu quân lại muốn cùng quan ở giữa thi sát liên thủ. Giống. Trong quan tài, cụ thanh hắc nam thi mạnh ngồi dậy, phát sinh một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn hai mắt đen kịt, không hề thần thái, chỉ có vô tận thô bạo cùng sát khí. Thi quỷ cùng yêu khí mơ hồ hô ứng, khí thế tăng vọt. Hồ yêu tố thủ tung lên, mấy đạo thảm màu xanh biết yêu lửa liền gào thét bắn về phía mọi người. Thi quỷ lại mạnh đập ra quan tài, bén nhọn móng tay mang theo tiếng xé gió chụp vào cách gần nhất vương võ sư. Nội ngoại giáp công, yêu thuật quỷ dị, thi sát hung mãnh. Lý Vu Sĩ vu pháp bị yêu khí đơn giản tách ra, miệng phun tiên huyết bay rất ra ngoài. Trần giáo úy cương đao chém vào thi quỷ trên người, nhưng chỉ lưu lại một đạo vết ấn, tự mình trái lại bị chấn động hổ khẩu rạn nứt. Vương võ sư càng cực kỳ nguy hiểm, nếu không có ân giao đúng lúc biệt thủ, sợ rằng đã bị mổ bụng phá bụng. Ngay cả vừa đột phá đến hoàn đan cảnh lục trường thanh, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Hắn thôi động pháp lực, trong mắt kim quang không ngừng bắn ra, nỗ lực áp chế thi sắt và hồ yêu. Nhưng mà kim quang rơi vào thi quỷ trên người, chỉ như là thoáng chỉ trệ nó hành động. Bắn về phía hồ yêu, thì bị nàng quanh thân nồng nặc yêu khí trung hòa. Thực lực sai biệt, vẫn như cũ rõ ràng. Mọi người kế tiếp bại lui, mắt thấy liền muốn không đỡ được. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, hỗn đản, an dám làm càn. Ân Giao phát sinh một tiếng kinh thiên phẫn nộ quát. Hắn mạnh dậm chân một cái, dưới chân gạch xanh thốn thốn ra nẻ. Thân thể lại gió yêu ma thi khí dưới tăng gọn. Ca ca ca. Cốt cách tiếng nổ vang ở giữa, thân thể của hắn cất cao đến gần trượng. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, hắn cổ hai bên huyết nhục một trận lúc đích, lại đều tự lại vừa cứng miễn cưỡng bài trừ một cái so đấu. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không rõ. Đồng thời, ba sườn cũng lộ ra hai điều mới tinh cánh tay. Hai đầu bốn cánh tay. Tuy không phải trong truyền thuyết viên kia mãn không sức mẹ ba đầu sáu tay phát thân, nhưng mà cái này hiện hóa ra giữ tận dị tướng, dĩ nhiên để khí thế của hắn tiêu thăng đến một trình độ khủng bố. Cho ta chấn. Ân Giao bốn cánh tay tê động, hoặc bị túm pháp quyết, hoặc chỉ phủ kiếm. Một thương mang, từ xưa, bá đạo khí tức tràn ngập ra. Hắn đạo pháp sắc bén vô cùng, mạnh mẽ đem hồ yêu và thi sát thế tiến công toàn bộ đỡ. Chư vị, trợ ta. Hắn hai người tân sinh đầu khuôn mặt hình như càng thêm nhu khúc, hai mắt nhắm chặt dưới mí mắt không ngừng rung động, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Hiển nhiên, cái này hai đầu bốn cánh tay trạng thái đối với hắn mà nói, gánh vác cực đại, cũng không phải là như là kéo dài sát chiêu. Lục Trường Thanh thấy trong lòng kịch chấn. Đây là tương lai Na Cha. Sai, đây là Ân Giao. Là xiển giáo bí truyền. Có người nói Ân Giao chân thân chính là ba đầu sáu tay. Hắn không kịp nghĩ nhiều, Ân Giao tuy rằng uy mãnh, nhưng mà đồng thời ứng đối hai đại hung đồ vật, áp lực cực đại. Vưu Kỳ Hồ yêu yêu pháp biến hóa kỳ lạ, thi sát không sợ chết, cái này giảm xuống, cái kia tăng lên dưới, Ân Giao chưa tất như là xanh bao lâu. Lý Vũ Sĩ thấy thế, không do dự nữa, không tiếp thiêu đốt thọ mệnh, trao đổi trong chỗ U Minh quỷ thần lực bảo hộ mình thân, thảm xanh biết vu lửa lần thứ hai tăng gọn. Lục Trường Thanh ép buộc tự mình tỉnh táo lại, phá vọng chu tà thần thông vận chuyển tới cực hạn. Kim quang đảo qua chiến trường, thi quỷ quanh thân sát khí nồng nặc như mực, nhược điểm ở chỗ nó cùng cái này vùng quỷ liên hệ. Lục Trường Thanh ánh mắt xuyên thấu trọng trọng âm khí cùng yêu khí, rơi vào phòng khách ở ngoài, vùng héo rũ hoa viên ở chỗ sâu trong. Nơi đó, âm khí đầu nguồn. Hắn rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Tô phủ quỷ hệ tâm, cũng không phải là quan tài, cũng phi thi quỷ bản thân, mà là chôn sâu ở hoa viên ngầm nhất kiện đồ. Vật kia đang không ngừng hấp dẫn, hội tụ trong thiên địa âm sát chi khí, cũng cùng thi quỷ, hồ yêu lực lượng mơ hồ cộng minh, chống đỡ cái này vùng quỷ tồn tại. Lục Trường Thanh trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn đối với còn đang nỗ lực chống đỡ Trần giáo úy và Vương Võ sư hô, nhị vị, chờ Ân đạo trưởng kiểm chế chỉ chốc lát. Ta đi một chút trở về. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lay động thoáng chốc, tách ra một đạo quét ngang tới gió yêu ma, thẳng đến vùng tĩnh mịch hoa viên. Chương 16, xuất xứ từ Thiên Cương đạo pháp vãi đậu thành binh của Lục Giáp thần thuật tới tay. Chương 16, xuất xứ từ Thiên Cương đạo pháp vãi đậu thành binh của Lục Giáp thần thuật tới tay tự tìm cái chết. Hô yêu tiếng rít thê lương hầu như xé rách màng tai, lại muốn liều lĩnh trước phải giết Lục Trường Thanh. Đối thủ của ngươi là ta. Ân Giao phẫn nộ quát, bốn cánh tay vũ điệu, phù kiếm, quyền phong, pháp chú đan vào thành một mảnh. Đem hồ yêu và thi quỷ gắt gao tha ở tại chỗ. Trần giáo úy và Vương võ sư liếc nhau, cắn chặt răng, đều tự theo bên cạnh tập kích quấy rối thi quỷ. Lục Trường Thanh nhảy vào hoa biên, đến xương âm hàn hầu như phải máu đông cứng. Ánh mắt tập trung một gốc cây từ lâu chết héo thật lớn cây hoè. Chính là chỗ này. Lục Trường Thanh không chậm trễ chút nào, song trưởng mang theo lấy phái nhưng pháp lực, hung hăng phách về phía mặt đất. Phá! Vâng! Bùn đất hỏa lẫn hư thối rễ cây nổ tung văng khắp nơi, một lộ ra tả dị hắc sắc đào lon hiện lộ ra. Đào lon mặt ngoài khắc đầy lưu khúc quỷ dị ký hiệu, từng sợi hắc khí đang từ lon miệng không ngừng tràn ra, cùng toàn bộ quỷ âm khí mạch lạc tương liên. Cái này, đó là quỷ mắt trận. Để Lục Trường Thanh ra đầu tê dại là, đào lon trong vòng, bất ngờ ngâm lấy một viên còn đang chậm rãi khiêu động trái tim. Trái tim trình quỷ dị tím đen sắc, giống như tắt vào mồm ở phun ra nuốt vào âm sát chi khí. Không chần chờ chút nào, chu tà kim quang thần thông phát động. Xuyên thủng không được thi quỷ và hồ yêu, còn xuyên thủng không được chính là một trái tim. Suy, huy hoàng kim mang trong nháy mắt quán xuyên đào lon, cũng quán xuyên viên kia tả dị lòng của bẩn. Két két két. Trái tim cấp tốc héo rút, khô gắt, khối hóa thành một bãi màu đen nước mủ, triệt để tiêu tán. Ầm ầm. Hầu như trong lòng bẩn bị hủy cùng lúc này, toàn bộ Tô phủ quỷ đều kịch liệt chấn động. Nguyên bản nồng nặc sền sệt âm sát chi khí, phản phất bị chặt phá khí cầu, cấp tốc biến mất, trở nên loãng mà phiêu hốt bất định. Bên trong đại sảnh, hung mãnh vô cùng thi quỷ, trong lòng bẩn bị hủy trong nháy mắt, thân thể mạnh cứng đờ. Trong mắt hung lệ quang mang cắt, phản phất bị chịu đi tất cả lực lượng, thẳng tắp mà quỳ rạp xuống đất, đầu vô lực rũ xuống. Phu quân, Bạch Y Hồ yêu cảm ứng được chí mạng liên hệ bị chém đứt, thê lương rên rỉ vang vọng phòng khách. Nàng mạnh quay đầu lại, đỏ thắm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Thanh, tràn đầy vô tận oán độc cùng điên cuồng. Nhưng đại thế đã mất, không có quỷ vực chống đỡ, không có thi quỷ liên thủ, độc thân một yêu nàng, chung quy một cây chẳng chống bước nhà. Ân Giao bắt lại xảo túng tức thệ cơ hội, mấy con cánh tay bị túm động đến phát quyết. Một đạo kim sắc chấn áp phù lục hạ xuống, hung hăng đánh vào Hồ Yêu trên người. Hồ Yêu phát sinh một tiếng không cam lòng kêu rên, thân hình bị cưỡng ép đánh bẩm nguyên hình. Kể cả cụ thi quỷ cùng nhau bị Ân Giao lấy pháp lực một lần nữa thu hút hắc sắc cự con trong. Theo hắn miệng tụng bí chú, nắp quan tài ầm ầm hợp lại, vô số ký hiệu lưu chuyển, đem triệt để phong ấn. Ánh bình minh rốt cuộc đến. Ân Giao tản đi hai đầu bốn cánh tay dị tướng, sắc mặt thảm bại. Nhưng hắn cũng chưa ngừng kinh doanh, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một huyền ảo lực lượng ba động từ trên thân hắn phát ra, bao phủ toàn bộ quan tài. Đang lúc mọi người kinh dị trong ánh mắt, chỉ thấy miệng đen kịt quan tài chợt bắt đầu chậm rãi hòa tan. Kể cả bên trong yêu hồ và thi quỷ cũng đang hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Dịch thể ở giữa chậm rãi ngưng tụ ra một viên lớn chừng hạt đậu, mặt ngoài lóe ra kim quang. Cây đậu. Ân Giao mặt không thay đổi thân thủ một chiêu, cây đậu liền nuốt vào trong bụng. Lục Trường Thanh thấy khỏe mắt kinh hoàng, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Cố nén mới không có hỏi ra đồ chơi này như là ăn sao. Ân Giao coi như nhìn ra Lục Trường Thanh nghi hoặc, chủ động giải thích nói, còn đây là sư phụ truyền thụ cho ba đầu sáu tay thần thông phương pháp tu luyện, cần lấy yêu quỷ tinh phách sát khí luyện hóa thành tiên đậu. Xuống núi lịch luyện, đúng là vì thế. Lục Trường Thanh trong lòng rung mạnh, tu luyện ba đầu sáu tay muốn cầm yêu quỷ luyện hóa, là ăn một viên là hơn một đầu hai cánh tay sao? Còn có Quảng Thành Tử cấp mình độ thuật, cũng là và quỷ có quan hệ, đây là đứng đắn tu tiên phương pháp sao? Hắn lại nghĩ tới trí nhớ kiếp trước ở giữa, Ân Giao quả thực luyện thành ba đầu sáu tay, hình như là Quảng Thành Tử cấp hắn ăn bảy khóa tiên đầu. Lẽ nào chính là cái này tiên đầu? Hơn nữa Ân Giao sau khi ăn xong giữa chân mày sinh ba con mắt, mình linh căn đến từ hắn thần mục. Lục Trường Thanh một trận ác hàn, không thể nào dám nữa liên tưởng. Ân Giao đi hướng Lục Trường Thanh, từ trong lòng lấy ra một trường cổ quái gia thú quyển, đưa tới. Thần sắc khôi phục bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia xa cách, còn đây là trông gà hóa quốc là tam thập lục thiên cương đạo pháp ở giữa vãi đầu thành binh diễn biến mà thành, trong đó tinh diệu, càng sâu tại sư phụ chuyển cho ngươi ngũ hành đột pháp. Rốt cuộc còn ngươi lên lần ở thần miếu, cùng với mỗi lần xuất thủ tương trợ nhân tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lục Trường Thanh, hình như nhớ ra cái gì đó, ngươi vô duyên xiển giáo, đã có vài phần cơ duyên cùng thủ đoạn, hôm nay ngược lại có thể cho ngươi ngón tay một con đường sáng. Tỷ thủy trấn phía nam ngoài vạn dặm, có một tòa hỏa long đảo, chính là tiệt giáo địa giới, thu đồ đệ không nặng căn cốt, canh coi trọng duyên phận. Ngươi hoặc cho phép lấy đi chỗ đó trong thử vận khí một chút. Ta tu trở về núi phục mệnh, lúc đó đừng đã từng. Lời còn chưa dứt, cũng không có đợi Lục Trường Thanh lên tiếng nói cảm ơn hoặc là hỏi lại chút gì. Ân Giao chắp tay, thân hình mấy người lóe ra, tiêu thất ở trong thần hy, chỉ để lại trống trải phòng khách và một quyển gia thú của chủ. Lục Trường Thanh nắm trong tay gia thú quyển, trong lòng tư tự cuộn cuộn. Tiên giáo, Hỏa Long đạo, ba đầu sáu tay, tiên đậu. Hơn nữa cái này phương pháp tu luyện cũng có chút quỷ dị. Hắn vô ý thức cúi đầu, nhìn về phía trong tay gia thú của chủ, chỉ thấy mặt trên biểu hiện. Nhiệm vụ hoàn thành, linh vận 120 quen thuộc mặt bản nhắc nhở ở trước mắt hiện lên. Lục Trường Thanh trước mắt quang ảnh biến ảo, xung quanh cảnh tượng bay nhanh thụt lùi. Ý thức bay về hiện thực. Lục Trường Thanh mở tròn mắt, kiểm tra mặt bản. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 3, Tu Vi, Hoàng Nha cảnh viên mãn, vị phá quan, linh vận, 123 điểm linh căn, thái tuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 3, 6 lần, pháp thuật, phá vọng chu tả, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, trông gà hóa quốc, khâu môn, 123 điểm linh vận. Lần này đi tìm nguồn gốc, thu hoạch khá phong phú. Nhất là còn ngoại ý muốn chiếm được một môn pháp thuật. Lục Trường Thanh ánh mắt rơi vào mới ra phát hiện trông gà hóa quốc bên trên, tâm niệm vừa động. Thi triển phương pháp này có thể nhường cho cây cỏ hiện ra quân tốt chi hình đối địch, tránh hợp trước mắt hắn lẻ loi một mình, khuyết thiếu giúp đỡ tình cảnh. Nếu là như là thăng cấp làm thần thông, phải làm càng lợi hại, cũng tỉ như ngũ hành linh đột. Lục Trường Thanh không do dự nữa, cắn răng một cái trực tiếp tiêu hao 90 điểm linh vận. Trông gà hóa quốc theo nhập môn đến thần thông, biến thành thần thông lục giáp thần thuật. Lục giáp thần thuật, nó hạch tâm phương pháp, đó là chọc nã các loại quỷ đồ vật tâm hồn, lấy bí pháp luyện chế thành thần binh. Sau đó khu sử lục đinh lục giáp thần binh tác chiến, mà luyện thành thần binh cũng chia làm hắc giáp, ngân giáp, kim giáp ba đẳng cấp. Việc cơ chóc quỷ đồ vật càng là hung nghiêm mặt kỳ dị, luyện thành thần binh liền càng là cường đại đặc thù. Lục Trường Thanh trong lòng một mảnh lửa nóng. Nếu như thần binh số lượng quá nhiều, cái này không phải là đại triệu hoán thuật, công dụng có nhiều lắm. Nhìn mặt bản bên trên còn sót lại của 33 điểm linh vận, hắn hít sâu một hơi. Hoàng Nha cảnh viên mãn, còn kém lâm môn một cước là đường hoàn đan. Đêm nay liền chuẩn bị tiến tam quan thực lực cao chút tổng không sai. Hơn nữa tam quan trong vòng, âm khí nồng nặc, quỷ đồ vật đông đảo, đơn giản là tu luyện lục giáp thần thuật tuyệt hảo nơi a. Lúc này rời buổi tối còn có một chút thời gian, Lục Trường Thanh liền chuẩn bị đi đem đạo quan quét dọn một chút. Chương 17, lại vào địa ngục, phá tam quan chương 17, lại vào địa ngục, phá tam quan. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, một vòng minh nguyệt cao bấn bương. Lục Trường Thanh ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại Đông Hoàng Trung bảng. Một loại không rõ rung động, không có dấu hiệu nào theo trong cơ thể hắn mọc lên. Gọi về hắn, hắn sớm có dự liệu, cũng chưa mọc lên chút nào chống lại ý, tùy ý cổ lực lượng kia dẫn dắt lấy thần hồn, phiêu hướng địa ngục. Cảnh tượng trước mắt một trận lưu khúc không rõ, lập tức chợt rõ ràng. Lục Trường Thanh phát hiện tự mình đã thân ở một mảnh đất kỳ dị. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều là chân chuột trong như gương thật lớn bí mật, lạnh như băng phản xạ tia sáng. Vô số Lục Trường Thanh thân ảnh của ở mặt kính ở giữa hiện lên, dẫm dạng, mỗi một đều cùng hắn độc nhất vô nhị, liên phát ti khẽ run đều rõ ràng có thể thấy được. Một loại bị triệt để nhìn trộm cảm giác du nhiên như sinh. Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày cao lại. Hắn lập tức tiêu hao một điểm linh vận, triệu hoán Đông Hoàng Trung phủ xuống. Một tầng kim quang nhàn nhạt trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đồng thời, hắn nơi mi tâm hơi phát nhiệt, phá vọng thần thông dĩ nhiên vận chuyển. Thị giới ở giữa hơn hẳn mảy may tất hiện, nhưng những cái kia to lớn mặt kính vẫn là mặt kính, ảnh ngược vẫn là ảnh ngược. Không có tiềm ẩn quỷ đồ vật, không có vận mẹo trận văn, hết thảy đều có vẻ như vậy chân thực. Lục Trường Thanh trong óc ước nổi lên về quỷ dị nhật ký ở giữa cái này tam quan linh tinh miêu tả. Chiếu thấy là vô căn cứ, cũng bằng ta. Cửa này, khảo nghiệm đúng là tu sĩ ở sâu trong nội tâm cất giấu ý nghĩ sảng bậy cùng chấp nhất. Lục Trường Thanh khẽ miệng câu dẫn ra một tia không đổi phát giác sở thiếu. Cái này chiếu vào quan, để hắn không tự chủ được nhớ lại ban đầu ở Tử Dương chân nhân miệng tiên chủ dưới, bị cưỡng ép câu động nội tâm chỗ sâu nhất chấp niệm, hầu như bỏ mình nói tiêu kinh lịch. Hắn lớn nhất chấp niệm, từ lâu tại nơi tình cảnh trong lúc sinh tử ma luyện ở giữa thanh thản thông đấu. Viện cớ lấy, cái này chiếu vọng quan đối với hắn mà nói, chỉ thường thôi. Không hề có chút do dự, hắn thu liễm lại phân tạp ý niệm trong đầu, tâm như chỉ thủy, thản nhiên cất bước về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, giang giác. Phản phất không chịu nổi vô hình nào đó lực lượng, xung quanh những cái kia thật lớn mà kiên cố mặt kính, lại đồng thời phát ra bất kham gánh nặng gào thét. Vết rạn giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Ầm ầm một tiếng, tất cả mặt kính đồng thời vỡ nát, hóa thành hàng tỷ quan điểm, dường như đom đóm vậy phiêu tán, với trừ khử tại hư vô. Toàn bộ quá trình, dễ dàng có chút xuất hồ ý liêu. Qua lại hung hiểm đau khổ, lúc này lại thành dễ dàng quá quan tư bản. Kính phái trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến hóa. Vang lanh tĩnh mịch kính thế giới biến mất. Thủ nhi đại chi, là một mảnh mây mù nhiễu, tiên nhạc mơ hồ, dị hương xông vào mũi ôn nhu hương. Vô số dáng người mạn diệu, dung mạo tuyệt mỹ tiên tử ở vân vụ đang lúc như ẩn như hiện, các nàng hoặc sóng mắt lưu chuyển, xấu hổ mang kiếp, hoặc mị nhãn như tơ, câu hồn và phách, hoặc thanh thuần động lòng người, bất nhiễm bụi bặm. Từng đạo ánh mắt phóng mà đến, mang theo khó diễn tả được thâm tình, mị nhãn như tơ. Lục Trường Thanh chú ý tới, quanh mình trong sương mù đã có không ít thân ảnh say mê trong đó. Có tu sĩ ôm tiên tử ngâm thơ đối nghịch, giống như điên cuồng, có cùng thân nhân ôm đầu khóc giống, nước mắt tứ giằng rùa, càng sâu người, từ lâu xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, cùng đẹp đẽ tiên tử điên loan đạo phượng, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ thanh âm. Hiển nhiên đã triệt để rơi vào tay giặc. Lục Trường Thanh trong lòng rùng mình, cái này thất tình quan quả nhiên hung hiểm. Khảo nghiệm tu sĩ thất tình lục dục, nhất khó lòng phòng bị. Lục Trường Thanh không chậm trễ chút nào, mi tâm kim sắc dựng thẳng văn tái hiện truyện, phá vọng thần thông quang hoa lưu truyện. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt long trời lở đất. Nơi nào còn có cái gì tiên cảnh ôn nhu hương? Rõ ràng là một mảnh âm khí u tùm, quỷ khóc chiêm chiếp luyện ngục cảnh tượng. Vân vụ hóa thành sền sệt hắc khí, tiên nhạc biến thành thê lương quỷ hảo, dị hương lại thành làm người ta buồn nôn thi thối. Mà những cái kia nếu nói tiên tử càng lộ ra dữ tợn đáng sợ nguyên hình. Có thất khiếu chảy xuôi máu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quay trong ngực tu sĩ si ngốc cười. Có mặt xanh nhanh vàng, miệng nước miếng tích lạc, đang tham lam hút lấy mục tiêu tinh khí. Có chỉ còn lại có một bạch cốt không xương, hốc mắt hăm sâu, vẫn như cũ thể hiện tiểu mỹ tư thái. Lục Trường Thanh thậm chí còn thấy được mấy người thân hình dị thường cao to, hầu kết sông già ôn nhu tiên tử rõ ràng là một ma nam biến thành. Những cái kia trầm mê trong đó tu sĩ, không cảm giác chút nào, bổn nguyên tinh khí đang bị bên người quỷ đồ vật không ngừng hút, tinh khí thần hệ bại đến rồi cực điểm. Mặc dù cuối may mắn phá quan, chỉ sợ cũng chỉ hội cảm thấy tinh thần hệ bại, nguyên khí đại thường, chỉ cảm thấy phá quan bản giống như cái này. Lục Trường Thanh khẽ miệng lại làm giấy lên một tia độ cung. Thất tình quan. Ha ha. Đối với hắn mà nói, ở đây đơn giản là lục giáp thần thuật tuyệt hảo khu vực săn bắn. Ánh mắt của hắn lợi hại như lao, cấp tốc đảo qua những cái kia ngụy trang quỷ đồ vật. Đường nhìn cuối khóa được cách hắn gần nhất ba con động nhân quỷ đồ vật. Cái kia thanh thuần khả ái hình, bản thể là một khoác mặt nạ bạch cốt. Cái kia hoạt bát linh động hình, bản thể là một con bao nha bên ngoài đánh ngã, nước bọt giản dụa ác quỷ. Còn có cái kia ôn nhu như nước hình, đúng là một người cao lớn ma nam. Ba con quỷ đồ vật đang ẩn tình đưa tình hướng Lục Trường Thanh đi tới. "Tốt, liền theo ngươi bắt đầu." Lục Trường Thanh trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn cố ý chậm lại hô hấp, trong ánh mắt toát ra một tia vừa đúng mê man cước bộ khẽ nhúc nhích, phản phất thực sự bị ôn nhu tiên tử, cao to ma nam, hút lấy dẫn, chậm rãi hướng nó tới gần. Nam kia quỷ nhãn ở giữa hiện lên một tia không đổi phát giác đắc ý cùng tham lam, khóe miệng hầu như liệt đến rồi bên hai, càng ánh mắt lập đi. Ngay trong nháy mắt này, Lục Trường Thanh ánh mắt chợt trở nên băng lãnh lợi hại, dưới chân bước tiến quỷ dị bước tiến biến đổi, thân hình giống như một nói mũi tên rời cùng, không lùi mà tiến tới. Mi tâm kim quang bùng lên. Từ lâu âm thầm vận sức chờ phát động chu tà kim quang thần thông, hóa thành một đạo huy hoàng trùng tia sáng, chợt bắn ra. Suy, kim quang tinh chuẩn không gì sánh được, trong nháy mắt xuyên thủng rồi ma nam mặt nạ nguy trang, trực tiếp quán xuyên nó quỷ khí xâm xâm bản thể. A! Ma nam phát sinh một tiếng thê lương đến bặm bẹo hét thảm, trên người quỷ khí dường như bị chặt phá khí cầu vậy, trong nháy mắt tán loạn rồi hơn phân nửa. Ngụy trang cũng nữa vô pháp duy trì, lộ ra nó tục tằng xấu xí hình dáng. Chính là hiện tại. Lục Trường Thanh động tác liên tục, tay trái cấp tốc bị túm động đến lục giáp thần thuật ở giữa ghi lại thu hồn pháp quyết. Một đạo do pháp lực ngưng tụ mà thành ký hiệu xiển xích chống rống hiện lên, dường như linh xà vậy quấn quanh mà lên. Đem trọng thương ma nam cưỡng ép khuất phục, áp xúc, cuối thu hút trong tay áo cả khuôn. Lục Trường Thanh động tác nhanh như thiểm điện, hành văn liền mạch lưu loát, nam kia quỷ ngay cả dễ rủ cơ hội đều không có đã bị lấy đi. Bên cạnh chỉ ngụy trang thành khả ái hình bạch cốt tiên tử và hoạt bát hình bao nha tiên tử hình như mới phản ứng được. Kinh ngạc nhìn một màn này, Lục Trường Thanh nhưng ngay cả nhìn xem đều lười nhìn xem các nàng liếc mắt. Hắn vận chuyển thái tuế đồng quỷ, ánh mắt lướt qua trước mắt quỷ đồ vật, bắt đầu phạm vi lớn quan sát toàn bộ thất tình quan. Hắn thấy, rất nhiều những tu sĩ khác như trước trầm mê ở đều tự trong ảo cảnh. có cùng huyễn hóa ra tới thân nhân ôm nhau mà khóc, nước mắt tứ giàn rủa. Có đang cùng quyến rũ xinh đẹp tiên tử uống rượu mua vui, thần hồn điên đảo. Có lại ở ảo cảnh ở giữa tên đề bảng vàng, đường làm quan rộng mở, làm cho hề. Chỉ có số ít mấy người đối với hơn hẳn không thể nào ra nhan sắc, hình như đã nhìn thấu ngụy trang. Mà những cái kia y ôi tại bên cạnh bọn họ tiên tử hoặc thân nhân, trong mắt hắn đều là hình thái khác nhau, khí tức không sạch sẽ quỷ đồ vật. Bình thường quỷ đồ vật, Lục Trường Thanh cũng không cảm thấy hứng thú. Mục tiêu của hắn minh xác tìm kiếm kỳ chân. Bằng vào thái tuế đồng vị đặc thù cảm ứng, hắn chuyên môn tìm kiếm những quỷ kia khí đặc biệt, hình thái kỳ dị, hoặc là tản ra đặc thù nào đó ba động quỷ đồ vật. Những này chất lượng tốt quỷ đồ vật, luyện chế thành thần binh tiềm lực lớn hơn nữa. Lục Trường Thanh thân hình lóe ra, giống như quỷ mị vậy xuyên toa vu bất đồng ôn nhu hương ảo cảnh trong lúc đó. Một khi tập trung mục tiêu, đó là một đạo chu tà kim quang đi đầu đả thương, suy yếu kỳ thực lực, sau đó cấp tốc lấy lục giáp thần thuật cưỡng ép lấy đi. Hắn hoàn toàn không để ý bên cạnh những cái kia trầm mê tu sĩ kinh hô, tức giận mắng, hoặc là kêu khóc ta thúy hoa ta như ý các loại dễ dĩ. Vương Dương, còn nữ nhi của ta, ngươi cái này tà ma, hư hỏng ta chuyện tốt. Các loại các dạng tiếng mắng chửi bên tai không dứt, Lục Trường Thanh mắt điếc hai ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại thành công bộ hoạch bảy con nhìn xem có chút bất phàm quỷ đồ vật, kể cả trước chỉ ma nam, tổng cộng gộp đủ 8 chỉ. Có người phi sức mẹ chiến giáp, sát khí tận trời tướng quân quỷ. Có cầm trong tay cây đại tàng, âm khí xâm xâm khóc tang quỷ. Còn có đầu gầy như quét ủi, lại chĩa vào một thật lớn món bao tử quỷ chết đói. Ngay Lục Trường Thanh còn muốn tiếp tục chọc quỷ thì, một so với trước cường đại mấy lần bài xích lực đột nhiên vọt tới, không nói lời gì mà đưa hắn cưỡng ép đẩy ra thất tình quan. Nguyên lai là mình đã qua cửa này, không được lưu lại nữa. Quên đi, 8 chỉ cũng miễn cưỡng được rồi. Lục Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng. Cảnh tượng trước mắt lần thứ 2 biến ảo. Dưới chân không còn là mềm mại vân vụ, mà là biến thành nóng hổi thật lớn đồng trụ. Những này đồng trụ vắt ngang ở vô biên vô tận nham thạch nóng chảy hỏa hải trên, hình thành từng ngọn mạo hiểm cầu. Trong không khí tràn ngập đặc hơn lưu hoàng cùng kết mùi, làm người ta buồn nôn. Rất có một cổ vô hình khô nóng lực lượng, vô cùng bất nhập, xông thẳng tiến phổi, khẽ dịch tiện như là câu động người ở sâu trong nội tâm cất giấu lửa giận. Đây cũng là cửa thứ 3, Ly Hỏa Quan. Chương 18, Thần binh luyện thành chương 18, Thần binh luyện thành Lục Trường Thanh thấy, không ít tu sĩ còn chưa bước trên đồng trụ, liền đã hai mắt đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn. Dường như chó điên vậy cho nhau cắn xé, giống giận liên tục. Rất có hai vị đang ở đối thoại, ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi chết điệp. Sau đó liền không chút do dự đánh nhau ở cùng nhau. Trên người bọn họ hỏa diễm theo tức giận càng ngày càng thịnh, cuối ở lưu băng chúng hóa thành cho bụi, mà tự mình lại hồn nhiên chưa phát ra. Cũng có một số ít tu sĩ, dựa vào đặc thù bảo vật bảo vệ, đang dè dặt ở đồng trụ tiến lên đi. Nhưng mà bọn hắn sắc mặt đỏ lên, mồ hôi như mưa dưới, hô hấp trong lúc đó càng phun ra ngọn lửa, hiển nhiên đang khổ cực chống đỡ. Người nhiều hơn, còn lại là trực tiếp giẫm nát đồng trụ bên trên, ở da thịt bị cháy xích 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 âm hưởng ở giữa cắm đầu sông về phía trước. Trong miệng cao hơn nữa hô giả, đều là giả. Lục Trường Thanh minh bạch, tại đây ly hỏa quan ở giữa, bị câu độc lửa giận càng thịnh, đồng trụ liền càng nóng. Cửa này khảo nghiệm, đó là tu sĩ chỉ nộ cùng điều khiển tự động lực. Hắn phát hiện chuông vàng phòng thân tuy rằng có thể cắt đứt đại bộ phận sóng nhiệt, nhưng này cổ dẫn động lửa giận lực lượng lại khó có thể hoàn toàn che đậy. Tướng do sinh lòng, ý do niệm ra. Lục Trường Thanh cũng bắt đầu cảm thấy một vô danh lửa tự đáy lòng bốc lên. Nhìn xem quanh mình cái gì đều phiền táo, không vừa mắt. Lúc này, một đều trong mắt tơ máu tu sĩ, giống giận hướng hắn xúc phạm vào tới. Cùng ngay, mặt trắng nhỏ, ngăn cản lão tử nói rồi. Dĩ nhiên muốn đưa hắn trực tiếp đẩy xuống nham thạch nóng chảy, sau đó độc chiếm cái này một đồng trụ thông đạo. Lục Trường Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, cái này ly hỏa quan câu dẫn ra cơn tức vừa lúc tìm được rồi tuyên tiết khẩu. Nếu đối phương chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết, không thành toàn hắn há không đáng tiếc. Hắn không tránh không tránh, trái lại đón đối phương. Cút người vẻ mặt, chân phải ẩn chứa pháp lực, mạnh giơ lên, phát sau mà đến trước, hung hăng đá vào đối phương ngực. Phanh! Nhất thanh một lượng. Tu sĩ kia dường như diều đứt dây, bị Lục Trường Thanh một cước trực tiếp đá bay. Thân hình ở giữa không trung liền trở nên hư huyễn, hiển nhiên là bị đá ra rồi cửa ải này khảo nghiệm. Tâm tính không chịu được như thế, hay vẫn là lần sau trở lại sớm con đi. Lục Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng không có chút nào không có ý tứ, chỉ có thể nói người nọ đáng đời. Lập tức hắn phát hiện, cửa này quỷ đồ vật đều giấu ở phía dưới trong nham tương. Những quỷ kia đồ vật cả vật thể đỏ đậm, phụt lên hỏa diễm dẫn dụ các tu sĩ đích tình tự, hình như ở hấp thu bọn hắn tản mát tức giận lớn mạnh tự thân. Trong đó mấy con hình thể phá lệ khổng lồ, tán phát âm sát chi khí viễn siêu tầm thường quỷ đồ vật, phẩm chất thật tốt, đáng tiếc căn bản vô pháp bắt. Lục Trường Thanh hơi cảm thấy dị hám, nhưng mà cũng chưa quá nhiều dừng lại. Hắn quan sát đến bắt ngang hỏa hải đồng trụ, chợt có linh cảm, trực tiếp vận chuyển ngũ hành linh độn ở giữa kim độn phương pháp. Siêu, mượn dưới chân cái này thật lớn đồng trụ, thân hình hắn hóa thành một đạo phá lệ chói mắt kim sắc lưu quang, cấp tốc hướng về hỏa hải bờ bên kia phóng đi. Cùng những cái kia còn đang đồng trụ bên trên cẩn cẩn rực rực dịch bước, hoặc là bị lửa giận dẫn đốt, công kích lẫn nhau tu sĩ so sánh với, hắn xa xa vượt lên đầu. Hai người hô hấp chi phía sau, Lục Trường Thanh dễ dàng đạt tới nham thạch nóng chảy hỏa hải đối diện. Hắn quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện cái này nhìn như vô biên vô tận nham thạch nóng chảy hỏa hải, thực tế độ rộng lại có điều 9 trượng và khoảng. Ngay sau đó, quanh mình cảnh tượng một trận không do lưu khúc. Nham thạch nóng chảy hỏa hải tiêu thất, khô nóng khí lưu hoàng tản đi. Quen thuộc đạo quan cảnh tượng, một lần nữa đập vào mi mắt. Đỉnh đầu là treo cao minh nguyệt, bên hai là giữa núi rừng quen thuộc chim muông côn trùng kêu vang. Lục Trường Thanh vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía đợt sáng tỏ minh nguyệt. Có một cái chớp mắt xung động, dùng phá vọng nhìn có hay không thật sự có thường Nga tiên tử ở phía trên. nhưng nghĩ đến trước thấy Thái Dương hình dáng mắt to hạt châu, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Có đôi khi, hay vẫn là khoảng cách sản sinh mỹ. Hắn kềm chế hiếu kỳ của mình tâm, nhìn về phía mặt bản, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 3, Tu Vi, Hoàng Nha cảnh viên mãn, có đề thăng, linh vận, 32 điểm linh căn, Thái Thuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 3, 6 lần, pháp thuật, phá vọng chu tà, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, lục giáp thần thuật, thần thông, cảm thụ được đột phá mỗi một tiểu giai phải 10 điểm linh vận. Tiêu hao 30 điểm linh vận, đột phá. Một xa so với trước Hoàng Nha phá cảnh thì khổng lồ tinh thuần rất nhiều năng lượng, tự trong hư vô hiện lên, dưới vào tứ chi của hắn Bách Hải. Đan điển khí hải bên trong, xem gốc do Hoàng Nha biến thành Bích Lục Tiên Linh chi kịch liệt rung động. Mặt ngoài bắt đầu bí ra một giọt tích bích lục sáng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng ngọc dịch. Hoàn đan cảnh lúc đầu, hoàn đan cảnh trung kỳ, hoàn đan cảnh hậu kỳ. Theo cảnh giới tăng vọt, ngọc dịch càng ngày càng nhiều, dường như cam lâm vậy đúc lấy tiên linh chi, cũng từ từ đem bao vây. Theo ngọc dịch không ngừng ngưng tụ, bao vây, thẩm thấu, tiên linh chi hình thái cũng đang phát sinh lấy kỳ diệu biến hóa. Chỉ kém một điểm, liền như là triệt để hóa thành một viên nhuận no đủ, cả vật thể bích lục, tản ra vô tận sinh cơ tiên đan. Đây là ngọc dịch hoàn đan. Lục Trường Thanh mạnh mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh hào quang lóe lên rồi biến mất. Hắn như là cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể chạy trồn cuộn trào mãnh liệt pháp lực, so với trước Hoàng Nha cảnh thì cường đại rồi đâu chỉ thập bội. Ngũ giác cũng biến thành không gì sánh được nhạy cảm, thậm chí như là nghe được cực xa chỗ sâu bỏ sát rất nhỏ âm hưởng. Là trọng yếu hơn là, tự mình thọ nguyên chống rông gia tăng rồi 300 trở. Đây là hoàn đan cảnh. Mặc dù chỉ là hậu kỳ, bên trên chưa viên mãn, nhưng mà phần này lực lượng đã để hắn sơ bộ có ở nơi này quỷ dị thế giới tự bảo vệ mình lo lắng. Đột phá vui sướng qua đi, Lục Trường Thanh nhìn về phía mặt bàn. Linh vận, hai điểm chỉ còn lại có đáng thương 2 điểm linh vận. Vừa một kích động đến, đã quên chừa chút đi tìm nguồn gốc linh vận. Điểm ấy linh vận, ngay cả lần một đi tìm nguồn gốc đều không thể tiến hành. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn chỉ như là dựa vào mỗi ngày khua đông hoàng trùng, tích lũy linh vận rồi. Lục Trường Thanh thu liễm tâm thần, đem lực chú ý đặt ở Liêu Chi trước ở thất tình quan bắt được 8 chỉ quỷ đồ vật bên trên. Là thời gian đem bọn chúng luyện chế thành thần binh rồi. Hắn trực tiếp phóng xuất 8 chỉ đã bị trấn áp quỷ đồ vật. Dựa theo lục giáp thần thuật ghi lại bí pháp, bắt đầu tay luyện chế. Một tia pháp lực nhập vào cơ thể ra, đan vào thành huyền ảo ký hiệu, phân biệt dấu vết hướng 8 chỉ hình thái khác nhau quỷ đồ vật. Quỷ đồ vật các phát sinh không tiếng động hết thảm, thân thể ở ký hiệu dưới tác dụng bắt đầu lưu khúc, áp xúc, hòa tan. Quá trình này cũng không nhanh, trái lại tràn đầy quỷ dị cùng âm trầm. Trong 5 ngày thời gian, Lục Trường Thanh đều ở đây đạo quan bên trong, tâm vô bàng vụ mà luyện hóa quỷ đồ vật. 5 ngày sau, theo sau cùng một luồng pháp lực đánh vào, 8 đoàn không ngừng lưu khúc dây rủa quỷ ảnh rốt cục triệt để mất đi vốn có hình thái. Thủ nhi đại chi, là huyền phù ở hắn lòng bàn tay 8 khỏa cây đầu. Trong đó 3 khỏa cả vật thể lóe ra ngân sắc sáng bóng, đúng là ngân giáp thần binh. Mặt khác 5 khỏa còn lại là thuần túy hắc sắc, là vì hắc giáp thần binh. Lục Trường Thanh cầm lấy trong đó một viên ngân sắc cây đậu, pháp lực rót vào cảm ứng. Viên này cây đậu, đúng là do cái kia ngụy trang thành ôn nhu tiên tử cao to ma nam luyện chế mà thành. Nó biến thành ngân giáp thần binh, hoàn mỹ thừa kế kỳ biến huyễn hình dạng khả năng, thậm chí ngay cả khí tức đều như là mô phỏng theo được giống như lúc. Do quỷ chết đói luyện thành ngân sắc thần binh, lại có một loại nuốt vẻ huyết thịt đến lớn mạnh tự thân, khôi phục thương thế quỷ dị khả năng. Viên thứ 3 ngân giáp thần binh, là do khóc tang quỷ luyện thành, hắn chu lên dĩ nhiên mang theo trực kích thần hồn hiệu quả, khó lòng phòng bị. Còn lại 5 hắc giáp thần binh, cũng có hoàng nha cảnh định phong chiến lực. Mấu chốt nhất là, những này thần binh chỉ cần cây đậu bản thể không thể nào hủy. Dù cho bị đánh tán hình thể, cũng như là đi qua pháp lực dựng nuôi, một lần nữa sống lại. Lấy Lục Trường Thanh hôm nay hoàn đan cảnh pháp lực tiến hành dựng nuôi, triệu hồi ra ngân giáp thần binh. Chiến lực đủ để đẹp như nhau chân chính hoàn đan cảnh tu sĩ, hơn nữa không sợ chết. Đây quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo hộ nói thủ đoạn. Lục Trường Thanh khẽ miệng câu dẫn ra một tia hài lòng độ cùng, đang chuẩn bị làm quen một chút tân lấy được thần binh. Đúng lúc này Tử Dương lão quỷ, cấp lão tử lăn ra đây. Chương 19, đạo quan phục giết, thần binh hiển uy chương 19. Đạo quan phục giết, thần binh hiển uy Tử Dương lão quỷ, tìm ngươi hơn 10 niên, cuối cùng cũng tìm được rồi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trốn ở cái này tiểu phúc mà trong. Tiên trung như thế bảo vật, há là một mình ngươi có thể nuốt một mình. Ba đạo tràn ngập lạnh thấu xương sát ý bạo quát, dường như kinh lôi vậy ở đạo quan ở ngoài nổ vang. Trong thanh âm ẩn chứa cường đại pháp lực ba động, chấn động toàn bộ đạo quan đổ nát đều ông tác hưởng. Người tới gọi thẳng Tử Dương lão quỷ trong lời nói càng không chút nào che giấu mà nói tới tiên trung. Lục Trường Thanh con ngươi chợt co rụt lại, hắn mạnh đứng lên. Thần thông phá vọng đạo qua, chỉ thấy đạo quan môn bên ngoài, lăng không lơ lửng ba đạo thân ảnh. Cầm đầu là cả người tài dị thường tục tằng trắng hán, kiên đánh một thanh ván cửa dường như bướng bình đáng yêu đại đao, khí tức cuồng bạo, đi rõ là hoàn đan cảnh viên mãn tu vi. Bên trái là một cầm trong tay bạch sắc bảo phiến âm nhu nam tử, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, tu vi là hoàn đan cảnh hậu kỳ. Phía bên phải còn lại là một khuôn mặt tàn nhẫn trung niên nam tử, lưng đeo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, đồng dạng là hoàn đan cảnh hậu kỳ. Ba người ánh mắt đều gắt gao tập trung vào rách nát đạo quan, sát khí lộ. Chỉ nghe âm nhu nam tử cười lạnh nói, "Tử Dương chân nhân, đừng chống lại rồi. Ngươi trùng kích nguyên thai cảnh thất bại, ngươi bị phản vệ, thực lực đã bách không thể nào tồn một." Khuôn mặt tàn nhẫn nam tử tiếp lời nói, "Ngươi chạy không thoát, tiên trung giao ra đây, chúng ta cũng không nguyện liều mạng với ngươi." Tục tăng nam tu tiếp tục quát mắng, "Tử Dương lão quỷ, năm đó ở Vân Khư Tiên Tông di tích, nếu không là ngươi muốn độc chiếm tiên trung, sao lại rơi xuống trình độ như vậy?" Tham dò Vân Khư Tiên Tông đồng bọn, bởi vì Tử Dương chân nhân độc chiếm tiên trung mà kết thành hận thù. Lục Trường Thanh cau mày, phiền phức lớn. Đối phương hiển nhiên là hướng về phía Vân Khư Tiên Tông tiên trung tới. Hôm nay tiên trung từ lâu biến thành Đông Hoàng Trung, trở thành hắn bản mạng chi bảo. Một khi để mấy người nhìn xem kiến Đông Hoàng Trung, sinh lòng tham nghiệm, tất là tử chiến. Lấy tự mình thực lực trước mắt, chính diện ngăn kháng ba người này, tuyệt không phần thắng. Phải bố trí mai phục. Lục Trường Thanh trong mắt tàn khốc lóe lên, quyết định thật nhanh. Hắn lập tức triệu hồi ra viên kia do cao to ma nam luyện thành ngân sắc cây đầu. Pháp lực rót vào. Ngân quang lóe lên, một người cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mặt. Thay đổi. Lục Trường Thanh tâm niệm vừa động, ngân giáp thần binh một trận lưu khúc biến ảo. Trong nháy liền biến thành tiên phong đạo cốt Tử Dương chân nhân dáng dấp. Tốt. Hay dùng cái này Tử Dương chân nhân làm mồi dụ, đem bọn hắn dẫn vào đạo quan. Lục Trường Thanh ánh mắt băng lãnh, cấp tốc ở đạo quan bên trong bố trí. Chuẩn bị cấp ba vị này đường xa mà đến khách nhân chuẩn bị một phần đại lễ. Lục Trường Thanh sử dụng độn thổ độn ở dưới đất. Tâm thần của hắn lại cùng Tử Dương chân nhân chặt chẽ tương liên. Pháp lực khẽ nhúc nhích, cả người hình cao to, tiên phong đạo cốt lão đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đạo quan cửa, đúng là Tử Dương chân nhân dáng dấp. Tử Dương lão quỷ. Đạo quan bên ngoài, tiên đánh bướng bình đáng yêu đại đao tục tằng tráng hán mắt thấy Tử Dương chân nhân hiện thân, đầu tiên là sửng sốt, lập tức nghe răng cười. Còn dám ra đây? Hoàn đang cảnh. Cầm trong tay bạch phiến âm lưu nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng mà chợt bị càng sâu tham lam thay thế được. Xem ra ngươi ở đây Vân Khư Tiên Tông di tích trong lấy được chỗ tốt, xa không chỉ tiên trung đơn giản như vậy. Lương đeo trường kiếm khuôn mặt tàn nhẫn nam tử cũng là ánh mắt sáng quắc, lại còn như là duy trì hoàn đan cảnh tu vi, Tử Dương, của ngươi cơ duyên thực tại không cạn. Ba người nguyên bản còn có một tia đối với Tử Dương chân nhân còn sót lại thực lực kiên kỵ, lúc này nhìn thấy cái này hàng thật giá thật hoàn đan cảnh khí tức, trái lại triệt để yên lòng. Theo bọn hắn, một trọng thương mới khỏi, cưỡng ép duy trì cảnh giới lao ra này, lại có thể có nhiều ít chiến lực. Cái này vừa vặn chứng minh rồi Vân Khư Tiên Tông di tích thật là tốt chỗ hạng kinh người. Tham niệm triệt để áp qua cảnh giác, Tử Dương chân nhân trên mặt lộ ra vừa đúng kinh sợ cùng suy yếu. Hắn hình như không nghĩ tới tự mình trốn lâu như vậy, vẫn bị tìm tới cửa. Các ngươi, khinh người quá đáng. Tử Dương chân nhân phẫn nộ quát một tiếng, giơ tay lên đánh ra một đạo hơi yếu pháp lực qua mang, tượng trưng tính công về phía ba người. Ha ha ha, kiềm lư kỹ cùng rồi. Tục tăng tráng hán cuồng tiếu một tiếng, bướng bỉnh đáng yêu đại đao tùy ý vung lên, liền đem công kích kia đánh tan. Tử Dương chân nhân sắc mặt đại biến phảng phất đã tiêu hao hết khí lực, không chút do dự xoay người, hóa thành một đạo lưu quang hướng về rách nát đạo quan ở chỗ sâu trong chạy trốn. Muốn chạy, lưu lại tiên trung, đuổi theo. Ba người thấy thế, lại không hoài nghi. Ở trong mắt bọn họ, Tử Dương chân nhân lần này làm vẻ ta đây, hoàn toàn là miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Đoạt bảo sốt ruột ba người lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, theo sát phía sau, xông vào đạo quan đại môn. Ngay bọn hắn bước vào đạo quan ngưỡng cửa trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một cổ vô hình không chất, rồi lại âm lãnh đến xương quỷ dị ba động, giống như nước thủy triều trong nháy mắt tịch quyển ba người thần hồn. Là khóc tang quỷ thần minh. Nó từ lâu dựa theo Lục Trường Thanh chỉ lệnh, mai phục tại lối vào, chu lên phát động mạnh nhất thần hồn trùng kích. Ách a, vật gì vậy? May là ba người tu vi cao thâm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thần hồn cũng dường như bị búa tạ hung hăng đập trúng. Đều là một trận kịch liệt hoảng hốt đau đớn, trước mắt biến thành màu đen. Ở nơi này ngắn thất thần trong nháy mắt, một đạo tanh hôi hắc ảnh dường như nhanh như tia chớp đập ra. Mục tiêu thẳng ngón tay bị Lục Trường Thanh sớm tiêu ký là ưu tiên đánh chết mục tiêu của cái kia cầm trong tay bạch phiến âm nhu nam tử. Đúng là quỷ chết đói biến thành ngân giáp thần binh. Nó lợi trảo trên lóe ra làm người sợ hai u quang, không thấy âm nhu nam tử thương xúc đang lúc kích phát phòng thân pháp lực, hung hăng tê tét hắn phòng ngự. Phốc, tiên huyết phi tiên. Âm nhu nam tử ngực phải trực tiếp bị xuyên thủng, kêu thảm một tiếng, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống phía dưới, mất đi chiến lực. Giết. Cùng lúc đó, mai phục tại chắc khóc tang quỷ thần binh cùng mặt khác ba tôn hắc giáp thần binh. Không sợ chết, gầm thét đánh về phía rồi tu vi tối cao, khí tức tối cuồng bạo tục tăng tráng hán, đem gắt gao cuốn lấy. Quỷ chết đói thần binh trọng thương âm nhu nam tử phía sau cũng xoay người hướng tráng hán đánh tới. Mà do cao to ma nam biến ảo mà thành Tử Dương chân nhân lại phối hợp còn dư lại hai tôn hắc giáp thần binh, một tả một hữu, giết hướng về phía cái kia khuôn mặt tàn nhẫn cầm kiếm nam tu. Thu hẹp đạo quan trong vòng, trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn loạn chiến đấu kịch liệt. Pháp thuật quang mang cùng lạnh lạnh quỷ khí điên cuồng đan vào, va chạm. Tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao kích một tiếng bên tai không dứt. Thường ra nẻ, mặt đất sụp đổ. Lục Trường Thanh như trước độn dưới đất, giống như một kiên nhẫn tay thợ săn. Hắn hai trong mắt trong, phá vọng thần thông quang mang lưu chuyển, rõ ràng thấy rõ lấy trên chiến trường chi tiết, chờ đợi hai người cái hở. Thần binh tuy rằng dũng mãnh, nhưng mà dù sao chỉ là luyện chế mà thành, khuyết thiếu chân chính linh trí cùng biến báo. Đối mặt một vị hoàn đan hậu kỳ, một vị hoàn đan viên mãn tu sĩ, mặc dù có khóc tang quỷ thần hồn trùng kích phụ trợ, nhưng mà tình hình chiến đấu như trước giằng co. Nhất là tụ tăng trắng hán, bướng bỉnh đáng yêu đại đao vung ra được hổ hổ sinh phong, đao khí ngang dọc, làm cho khóc tang quỷ và quỷ chết đói trên người không ngừng xuất hiện vết thương. Mà ba tôn hắc giáp thần binh đã tiêu vong, cầm kiếm nam tu kiếm pháp ngoan độc xảo quyệt, mỗi một kiếm đều thẳng ngón tay sắc bén dị thường, trong nháy liền chém nát một pho tượng hắc giáp thần binh hình thể, khiến cho hóa thành một viên ảm đạm đậu đen rớt xuống đất. Mắt thấy mấy thứ này hãm chết bất úy, tục tăng tráng hán và cầm kiếm nam tu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thối ý đánh tiếp nữa, bọn hắn cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải bỏ ra thảm trọng đại giới, phải nhanh chóng thoát thân. Ngay cầm kiếm nam tu lần thứ hai huy kiếm, đem một khắc tôn hắc giáp thần binh đánh tan, tâm thần xuất hiện một chút thư giãn sát na. Lục Trường Thanh động, độn thổ phương pháp vận chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở cầm kiếm nam tu phía sau. Không chút do dự nào, Lục Trường Thanh đem trong cơ thể chạy trồn cuộn trào mãnh liệt hoàn đan hậu kỳ pháp lực không giữ lại chút nào mà quán chú tại hưu quyền trên. Toàn lực một kích. Phanh. Chân muộn nổ dường như nổi trống. Cầm kiếm nam tu thậm chí phản ứng không kịp nữa, hậu tâm liền tao thụ hủy diệt tính đả kích. Hắn phòng thân pháp lực dường như giấy vậy nghiền nát, cả người như bị sét đánh, cuồn cuốn một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo về phía trước đẩy ngã. Không đợi hắn làm ra bất luận cái gì bổ cứu, bên cạnh vây công hắn Tử Dương chân nhân trong mắt ngân quang lóe lên, đúng là há to mồm trực tiếp cắn đứt cầm kiếm nam tu yết hầu. Cầm kiếm nam tu hai mắt trừng trừng, sinh cơ bay nhanh trôi qua, mang theo vô tận kinh hãi cùng không cam lòng, ngã xuống đất bỏ mình. Chết tiệt Tử Dương lão quỷ! Tục tăng tráng hán bành mắt muốn nứt ra, hắn biết, không đi nữa, sẽ không đi được. Chương 20, đánh lén, khinh thường. Chương 20, đánh lén, khinh thường. Tục tăng tráng hán giống giận như sấm, quỷ đầu đao mạnh mẽ phách nát dây dừa không nghỉ khóc tang quỷ. Sau đó hắn liều lĩnh cắn chốt lưỡi, tinh huyết cuồn cuộn thân đao. Nhất thời đao thanh ông mình, huyết quang tăng vọt như nước thủy triều, nồng nặc mùi tanh hầu như ngưng tụ thành thực chất. Hắn đúng là muốn thi triển mỗi loại tiêu hao cực lớn huyết độn bí pháp, cưỡng ép thoát đi. Còn muốn chạy? Lục Trường Thanh nhận nấp ở giữa hừ lạnh một tiếng, từ lâu ngờ tới đối phương sẽ có một chiêu này. Hắn nơi mi tâm, phá vọng chu tà thần thông trong nháy mắt kích phát. Một đạo cô đọng đến cực điểm, huy hoàng như ngày kim sắc thần quang, vô cùng tinh chuẩn đánh vào đang muốn hóa thành huyết quang tục tăng tráng hán trên người. Tư lạc, kim quang cùng huyết quang va chạm, phát sinh chói tai cháy âm hưởng. Huyết độn bí pháp tuy rằng chưa có thể bị hoàn toàn ngăn cản, nhưng này máu quang minh hiện trở nên ảm đạm bất ổn, thân thể cũng theo đó bị kiềm hãm. Chính là cửa này kiện một cái chớp mắt, vẫn đối lui tuần tra ở bên quỷ chết đói thần binh, mạnh nhào tới trước, chưa khai đủ để thôn vệ hết thể miệng to như chậu máu. Ở huyết quang độn ra trong nháy mắt, cắn một cái ở tráng hán nửa người. Không thể nào. Tục tăng tráng hán phát sinh tuyệt vọng gào thét, nhưng mà hết thể đều chậm. Sau một khắc, hắn nửa người xuất hiện ở cách đó không xa. Quỷ chết đói thần binh đĩnh một mang thai, phát sinh một tiếng thỏa mãn hí. Thoáng qua trong lúc đó, đạo quan bên trong liền chỉ còn lại có cái kia lúc ban đầu bị thương nặng âm nhu nam tử, cùng với hai người thần binh quỷ chết đói thần binh và Tử Dương chân nhân. Còn lại 6 tôn thần binh đều bị đánh trở về cây đậu nguyên hình, rơi lả tả trên mặt đất, sáng bóng ảm đạm. Điều này làm cho chỗ tối Lục Trường Thanh khẽ nhíu mày, cảm thấy đau lòng. Nhưng mà hoàn hảo, có thể dùng pháp lực sẽ chậm chậm dựng nuôi, khôi phục như lúc ban đầu. Lục Trường Thanh nhưng chưa lập tức hiện thân. Trái lại hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, điều khiển Tử Dương chân nhân đi bước một đi hướng ngã trên mặt đất, hấp hồi âm nhu nam tử. Âm nhu nam tử nhìn Tử Dương chân nhân tới gần, trong mắt lóe lên một tia cực lực che giấu vẻ sợ hãi, lập tức hóa thành một mảnh cho ngợi. Hắn dùng răng lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giọng nói yếu ớt, khụ. Tử Dương chân nhân, hảo thủ đoạn, thực sự là hảo thủ đoạn. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên luyện chế lợi hại như vậy khôi lỗi. Là chúng ta, tài được không thể nào an. Hắn vừa nói, một bên khó khăn thở dốc, phản phất tùy thời cũng sẽ tắt thở. Chân nhân nếu tha ta một mạng, ta nguyện dâng lên ta tất cả. Giấu kín bảo vật. Tử Dương chân nhân vẻ mặt tiêu ý, lại thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, nói ra lai lịch của ngươi, cùng với các ngươi vì sao có thể tìm tới ở đây. Âm nhu nam tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thốt ra, ngươi không phải Tử Dương chân nhân. Hắn mở to hai mắt nhìn, dường như muốn theo trên gương mặt đó tìm ra cái hở. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, kích động nói, hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm a, đạo hữu, ta là truy tầm Tử Dương lão quỷ mà đến, cùng đạo hữu cũng không thù hận. Chỉ cần đạo hữu buông tha ta nguyện đem ta sở hữu bảo vật dâng. Hơn nữa còn có nhất kiện tiên khí hạ lạc, tiên khí ở. Vẻ mặt của hắn không gì sánh được chân thành tha thiết, giọng nói cũng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Nhưng, ngay hắn gần nói ra nếu nói tiên khí hạ lạc hấp dẫn Tử Dương chân nhân toàn bộ lực chú ý trong nháy mắt. Dị biến này xanh. Phúc. Một đạo tế như lông tơ, mau du tia chớp bích lục cú quang, theo âm nhu nam tử trong miệng xì ra. Tốc độ kia cực nhanh, góc độ chi xảo quyệt, viễn siêu trước bất luận cái gì công kích. Mục tiêu thẳng ngón tay Tử Dương chân nhân mi tâm của. Phanh. Lục Trường Thanh điều khiển Tử Dương chân nhân ứng biến hơi chậm. Mi tâm trong nháy mắt bị lục mang xuyên thủng, nổ ra một cái lỗ nhỏ, thân hình mạnh bị kiềm hãm. Âm nhu nam tử thấy thế, trên mặt nhanh sắc cùng sắc mặt vui mừng đan bảo. Không chút do dự nào, mạnh từ dưới đất nhảy lên một cái. Sắc mặt hắn đỏ lên, khí tức tăng vọt một đoạn, rõ ràng là sử dụng nào đó nghiền ép tiềm lực bí pháp. Vừa mới một mực ngụy trang trọng thương gần chết, chính là vì cái này xuất kỳ bất ý một kích chí mạng. Nó mục đích, đi rõ là dự định xuất kỳ bất ý giết chết Tử Dương chân nhân, làm sao cùng đại người thắng. Mà lúc này, thân hình hắn như điện, mang theo bí pháp bảo hộ cường bạo lực lượng, một trưởng vô hướng bên cạnh quỷ chết đói thần binh. Cái này khôi lỗi quá mức quỷ dị, chủ nhân đã chết lại còn năng động. Phải lập tức ngăn chặn nó. Lục Trường Thanh bị cái này biến cố đột phát lại càng hoảng sợ. Khá lắm âm hiểm tên. Vừa mới thao túng Tử Dương chân nhân có điểm trì trệ, phản ứng kịp nhưng không có tách ra. Nhưng mà điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Giết. Lục Trường Thanh không hề ẩn giấu, thân hình lóe lên, ngũ hành linh độn vận chuyển tới cực hạn, giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở âm nhu phía sau nam tử. Trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm chuôi này thuộc về khuôn mặt tàn nhẫn nam tử phong cách cổ xưa trường kiếm. Hoàn đan cảnh pháp lực không giữ lại chút nào, điên cuồng dũng mãnh vào thân kiếm. Mũi kiếm phát sinh một trận khắc vọng uống máu âm mình. Suy, một đạo băng lãnh, nhanh chóng kiếm quang hiện lên. Đang muốn toàn lực phách về phía quỷ chết đói thần binh âm nhu nam tử động tác mạnh cứng đờ. Hắn vẻ mặt khó có thể tin chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình ngực. Một đoạn nhuốm máu mũi kiếm, theo hậu tâm của hắn xuyên thấu ra, mang theo sát ý lạnh như băng cùng hủy diệt tính pháp lực, trong nháy mắt cắn nát rồi tim của hắn mạch. Sinh cơ giống như nước thủy triều bay nhanh tối lui. Ngươi theo. Âm nhu nam tử khó khăn nghĩ quay đầu, nhìn phía sau là người phương nào, lại chỉ phun ra hai chữ, liền triệt để mất đi tiếng động. Trong ánh mắt oán độc và không cam lòng lĩnh viễn đọc lại, mềm nhún về phía trước ngã xuống. Mà lúc này trước người quỷ chết đói thần binh lại trường khai miệng to như chậu máu, một ngụm đem thôn vệ đều tiến trong bụng mới an toàn nhất. Lục Trường Thanh suy nghĩ, hoàn hảo tự mình trốn ở phía sau màn, bằng không thì ngày hôm nay có như là lật thuyền trong mương. Lúc này hắn để quỷ chết đói đem chiến trường xử lý tốt. Lục Trường Thanh khom lưng nhặt lên trên đất bảy khỏa cây đầu, hoàn hảo, mới vừa tranh đấu chỉ là biến trở về rồi cây đầu. Mấy người này cũng không có nghĩ đến muốn đem cây đầu cũng tiên địa, bằng không thì tự mình liền thực sự tổn thất lớn. Hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn xem mấy người này hay không còn có đồng bọn ở tùy thời nhi động. Nhưng hắn đại khái suy nghĩ nhiều, bốn phía không có một chút động tĩnh, chỉ có mãn địa lang tạng. Quỷ chết đói quét dọn xong một mảnh hỗn độn chiến trường phía sau, về tới Lục Trường Thanh bên người, cầm trong tay ba cái nhẫn chứa vật ngón tay, cầm lấy hai thanh binh khí. Lục Trường Thanh tiếp nhận giới ngón tay, pháp lực rót vào tra xét. Vùng xung quanh lông mày không khỏi hơi nhăn lại, quả thứ nhất trong giới chỉ, không có gì ngoài mấy khối hạ phẩm linh thạch, hai kiện phẩm chất thường thường pháp khí và kỷ bình chữa thương đan dược bên ngoài, lại giống tuyết, so với lúc trước Tử Dương chân nhân lưu lại còn muốn keo kiệt. Hắn không tin tà, lại dò xét hai quả khác, kết quả đại đồng tiểu dị, chỉ có kỷ cái ngọc giản hơi lộ ra bất đồng. Kỳ quái, ba người này nếu dám mưu đồ Tử Dương chân nhân, vừa tựa hồ biết được Vân Khư Tiên Tông di tích, sao như vậy nghèo túng? Chẳng lẽ bọn họ thân gia có khác gửi chỗ? Lại cạnh. Lúc này, một mực bên cạnh quỷ chết đói thần bình trong bụng một trận lúc đích, hình như gặp khó có thể tiêu hóa đủ. Nó mở miệng rộng, phun ra ba mai tản ra linh quang kỳ dị vật phẩm, đúng là ba gã tu sĩ sau khi chết di lưu linh căn. Ngay sau đó, lại phun ra một khối lớn chừng bàn tay, tính chất cổ quái, nhìn như cũ nát màu vàng nhạt da thú. Ừ. Suýt nữa đem linh căn quên. Lục Trường Thanh ánh mắt nghiêm trọng. Nhưng mà cái này da thú vậy là cái gì đồ? Cư nhiên và linh căn đều không thể bị quỷ chết đói triệt để thôn vệ. Hắn thân thủ đem ba mai linh căn và khối kia da thú thu hút trong tay. Chương 21, tên ta thần. Phàm nhân, ngươi muốn trở thành tiên sao? Chương 21, tên ta thần. Phàm nhân, ngươi muốn trở thành tiên sao? Đồ mới vừa vào tay, Lục Trường Thanh lòng của thần đã bị bàn tay khối kia kỳ lạ da thú hấp dẫn. Vào tay nhắn nhủi không giống phàm đồ vật, thiên lại bày biện ra từ xưa rách nát mờ nhạt khuynh hướng cảm xúc, nhưng mà mặt trên trống không một chữ. Cái này, chẳng lẽ chính là âm nhu nam tử theo như lời, tiên khí đầu mối? Ý niệm trong đầu phun ra, bàn tay ra thu trợn bộc phát ra gai mắt muốn manh đỏ đậm quang hoa. Quang hoa như máu tương vậy chảy xối xả, nhúc đích, nhưng vẫn đi ngưng tụ thành từng cái một phong cách cổ xưa, uy nghiêm huyết sắc chữ. Phàm nhân, ngươi khát vọng thần thông bí pháp phủ. Phàm nhân, ngươi muốn tìm trường sinh bất tử phủ. Phàm nhân, ngươi hướng tới đắc đạo thành tiên phủ. Ta có thỏa mãn ngươi một trong các nguyện vọng. Chữ biết hiện hiện sát na, một đạo mạc đến từ điểm, phi nam phi nữ thanh âm trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lục Trường Thanh trong lòng dùng mình, còn tương lai được cùng làm ra bất kỳ phản ứng nào, gia thú bên trên chữ bằng máu lần thứ hai biến ảo. Một tiên tên là Lục Linh Kiếm Quyết, mang theo lấy không gì sánh được bén nhọn sát phạt chân ý cùng hành công đường tuyến, hóa thành tin tức nước lũ, cưỡng ép dấu vết tiến đầu góc của hắn. Kiếm pháp tin tức truyền lại hoàn tất, thanh âm đạm mạc lần thứ hai vang lên, hoặc là nói, là gia thú bên trên chữ bằng máu tiếp tục hiện hiện, gặp lần đầu đưa lễ, ban thưởng ngươi kiếm quyết. Thứ nay về sau, muốn tìm tại ta, cần lấy tế phẩm hoàn chi, lấy chứng ngươi tâm chi thành kính. Phàm có linh chi đồ vật, đều có thể là tế. Cuối, hai người phảng phất tận chứa thiên địa chí lý, thần thánh mà uy nghiêm chữ bằng máu, chiếm cứ chỉnh mở gia thú. Tản mắt ra làm người sợ hai khí tức, tên ta thần. Chữ rơi, xích mũi nhọn đột nhiên liễm. Gia thú hồi phục bình thường, phản phất mới vừa hơn hẳn chỉ là ảo giác. Lục Trường Thanh nắm chặt khối này quỷ dị gia thú, vừa mới phát sinh hơn hẳn quá mức đột nhiên, lượng tin tức thật lớn, để hắn nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhưng hắn bản năng cảm thấy một tia bất an. Cái này tự xưng là thần tồn tại, vị miễn quá mức quỷ dị. Miễn phí biếu tặng cường đại như vậy kiếm quyết, thật chỉ là gặp lần đầu đưa lễ. Trên đời nào có chuyện tốt bằng này. Lục Trường Thanh cau mày, phá vọng chu tà thần thông vận chuyển, lần thứ hai tỉ mỉ nhìn quét trong tay gia thú. Nhưng ở kim quang chiếu dọi xuống, gia thú vẫn như cũ chỉ là một trương bình thường gia thú, không có bất cứ dị thường nào chỗ. Thì dường như vừa mới đoàn đối thoại, huyết sắc chữ cũng chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng hắn biết, tuyệt không là ảo giác. Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, không chút do dự nào, trực tiếp đem quỷ dị này gia thú ném vào Đông Hoàng Trung phía dưới. Có Đông Hoàng Trung chấn áp, cho dù cái này gia thú có cái gì cổ quái, cũng đánh ngã khinh thường sóng gió gì. Lục Trường Thanh cau mày, cấp tốc tiêu hóa lấy trong đầu bá đạo bén nhọn lục linh kiếm quyết. Chỉ là thô sơ giản lược xem lướt qua một lần, Lục Trường Thanh liền có thể cảm nhận được kiếm này quyết cường đại cùng đáng sợ. Kiếm pháp này nhất định không phải phàm vật, đều nhanh nếu so với được với Quảng Thành Tử cho tiểu ngũ hành đột rồi. Nhưng mà cái này tự xưng là thần tồn tại trực tiếp ban thưởng như vậy kiếm quyết, trước muốn thủ chi, trước phải cho đi. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến ba người kiêng nghèo được len ken vang lên tu sĩ bọn họ thân gia, sợ rằng từ lâu hiến tế cấp cái này thần rồi. Có Đông Hoàng Trung chấn áp, hơn nữa tạm thời không có chuyện làm, Lục Trường Thanh quyết định thử một lần cái này nếu nói thần. Đã như vậy, không ngại thử một chút. Lục Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn cầm lấy một quả linh căn, trực tiếp ném tới rồi gia thú bên trên. Lạch cạch linh căn lăn hai vòng, gia thú không phản ứng chút nào. Vô dụng. Lục Trường Thanh khẽ nhíu mày. hắn lại đang nhẫn chữ vật ngón tay trong thiêu lửa lấy, chuẩn bị nhìn xem có cái gì như là phế vật đồ vật lợi dụng một chút. Lúc này ra thú bên trên chữ bằng máu tái hiện, thậm chí mang theo điểm bất đắc dĩ. Không nên linh căn, mau lấy đi.
Ừ.
Lục Trường Thanh nhìn ra thú bên trên chữ bằng máu, sờ sờ cằm. Có điểm ý tứ, hình như biết linh căn lai lịch. Sau đó, hắn lại cầm lấy tráng hán đại đao thẻ qua, cây đao này tuy là linh khí, nhưng đối với hắn mà nói, giá trị không lớn. Dù sao hắn đã có chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm, rõ ràng càng thêm thích hợp hắn.
Thương.
Bướng bỉnh đáng yêu đại đao bị ném tới gia thú trên. Cơ hồ là tiếp xúc trong nháy mắt, gia thú trên lần thứ hai bộc phát ra huyết sắc quang mang. Bướng bỉnh đáng yêu đại đao phát sinh một tiếng gào thét, gần kiên trì không được một hơi thở thời gian, liền thốn thốn văng tung tóe, hóa thành bột mịn. Huyết quang lóe lên, đem bột mịn cũng thôn phệ hầu như không còn. Ngươi hiến tế một thanh linh khí, còn phải tiếp tục. Lục Trường Thanh đuôi lông mày khơi một cái, càng làm mấy người trong giới chỉ một ít cầm không chính xác đan dược cấp thẻ qua. Gia thú ai đến cũng không cự tuyệt, hồng quang lóe ra, đan dược trong nháy mắt tiêu thất. Ngươi hiến tế linh đan, còn phải tiếp tục. Cái này thần, thế nào cảm giác cái gì đều phải. Lục Trường Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát, cầm một quả hạ phẩm linh thạch, ném qua. Thần cũng không lưu ý linh thạch rơi vào gia thú bên trên, như trước bị hồng quang thôn phệ. Ngươi hiến tế một quả linh thạch còn phải tiếp tục. Lục Trường Thanh triệt để hết trôi nói rồi, khoe miệng co quắp, Đông Hoàng Trung đều chỉ cần cực phẩm linh thạch, cái này thần nhu cầu phạm vi bị miễn quá rộng chút, quả thực tựa như một cái gì đều thu. Thua mua ve chai. Lần này Lục Trường Thanh không có cho nữa vật gì vậy, trực tiếp lại hỏi, thần, linh căn đích thực đang lai lịch là cái gì? Gia thú bên trên chữ bằng máu hơi dừng lại một chút, hình như đang suy tư. Dừng một chút, lại dừng một chút. Sau đó, gia thú chấn động mạnh một cái, chữ bằng máu lần thứ hai hiện lên. Lúc này đây, tốc độ trở nên thong thả mà ngưng trọng, phản phất ở châm trước câu chữ, được. Ra. Tế phẩm. Được ra tế phẩm. Hắn lại cảm thấy nói như vậy quá đơn giản. Chữ biết yêu trừ tái hiện, đây chính là liên quan đến chúng sinh đại bí mật, so với được với thành tiên phương pháp, tế phẩm xa xa không đủ. Nhưng mà ta xưa nay, công bằng giao dịch, điểm ấy tế phẩm. Chỉ như là nói cho ngươi biết. Cuối, gia thú trên, chậm rãi hiện ra một chữ, huyết sát thâm trầm, phản phất tận chứa vô tận bí mật cùng sợ hãi, quỷ. Lục Trường Thanh trong lòng mạnh vừa nhảy. Quỷ. Cái này thần cư nhiên biết quỷ tồn tại. Hơn nữa, nhìn xem bộ dáng như vậy, tựa hồ đối với quỷ lý giải viễn siêu tự mình. Được rồi, thần. Lục Trường Thanh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hơi biến sắc mặt. Hắn liền vội vàng đem bản theo Tử Dương lão già quỷ thủ ở giữa lấy được quỷ dị nhật ký lấy ra, lật tới trong đó một tờ. Tại nơi trang nhật ký bên trên, bất ngờ viết: "Thần, thần, phiến tử." Nhật ký ở giữa, linh ẩn tử tàng điên cuồng mà chửi bới thần là phiến tử. Cái này nếu nói thần cùng nhật ký ở giữa ghi chép, chẳng lẽ là cùng một cái? Hắn lựa linh ẩn tử, để nó nổi điên đồ sát Vân Khư Tiên Tông. Lục Trường Thanh trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút không biết làm sao. Cái này gia thú, cái này thần hình như so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm tà môn, càng thêm nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, hoảng loạn vô dụng. Có Đông Hoàng Trung ở, chí ít an toàn không ngu. Hắn tìm một khoảng không hộp, đem ra thú phóng bên trong, sau đó sẽ lần ném tới Đông Hoàng Trung phía dưới. Không thể nào dự định lại để ý tới. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Thanh mới cảm giác thoáng an tâm. Hắn cầm lấy ba mai tản ra nhàn nhạt linh quang linh căn, khảm đầu quỷ thổ quỷ thủy quỷ. Quy củ cũ, tâm niệm vừa động, trực tiếp lựa chọn dung hợp. Ba mai linh căn hóa thành hôi hôi, một điểm tử mang tiến vào tự mình đan điền. Lần này Lục Trường Thanh thấy phân minh, tử mang là tiến nhập đan điền bên trong linh căn ở giữa. Linh căn hơi chấn động một chút, hình như trở nên một chút không giống mới. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng hiện ra nhóm tin tức. Linh căn, Thái Tuế Đồng Quỷ, có đi tìm nguồn gốc 3, 15 lần. Đi tìm nguồn gốc số lần, vẫn là mỗi lần dung hợp tăng 3 lần. Nhưng mà tổng đi tìm nguồn gốc số lần đã đạt đến 15 lần. 15 lần đi tìm nguồn gốc. Lục Trường Thanh có chút thỏa mãn. Sau đó càng làm ba người trong giới chỉ ở ba người trong giới chỉ lật đường này, cũng không tìm được một quả cực phẩm linh thạch. Sạch sẽ đủ có thể. Lục Trường Thanh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chương 22, Đạo Quan Tiểu Phúc mà chương 22, Đạo Quan Tiểu Phúc mà hô kiểm kê hoàn chiến lợi phẩm. Lục Trường Thanh thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi này lộ ra tang thương khí tức rồi lại thầm tàng huyền cơ đạo quan. Bây giờ còn có một việc. Hắn thấp giọng tự nói. Được một lần nữa thăm dò một chút cái này đạo quan. Lục Trường Thanh nhớ kỹ lúc trước mấy người nhắc tới nơi đây là một góc tiểu phúc mà cái này cũng không phạm là tục nơi. Đầu tiên, đây chính là trong truyền thuyết tu tiên đại phái mới như là chiếm cứ căn cơ sở tại. Mặc dù ở đây chỉ được xưng là tiểu phúc mà cũng tất nhiên không giống tầm thường. Nhưng mà tự mình lần trước quét tước toàn bộ đạo quan, lại không có như là phát hiện cái gì. Nếu thật có vấn đề, lớn nhất có như là, cũng chỉ có cái này chính điện rồi. Phân phó quỷ chết đói thần binh canh giữ ở cửa. Lục Trường Thanh hít sâu một hơi, hướng phía chính điện đi đến. Bước vào chính điện, trong không khí tràn ngập một cổ xưa bó củi cùng hương cho hỗn hợp khô giám mùi. Ánh dương quang xuyên thấu qua tổn hại song linh, đầu dưới vài đạo ban bắt quan trụ, đùi bẩm ở trong cột ánh sáng lười biếng bay lượn. Cấp cái này trang nghiêm nơi bình thêm vài phần cô đơn. Lúc này đây, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trong chính điện trung tâm, đơn sơ bàn bên trên. Không có vàng thân tượng đắp, không có hoa văn màu thần chỉ có hai khối cô linh linh tấm bảng gỗ đứng sừng sững. Tấm bảng gỗ chất liệu từ xưa, văn lộ thâm trầm, lộ ra một năm tháng tang thương cảm thấy. Mặt trên phân biệt dùng phong cách cổ xưa tù kình tự thể có khắc hai người đại tự thiên mà cung phụng thiên địa. Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng trọng nhớ lại kiếp trước Tây Du ký bên trong ngũ trang quan. Nhưng mà trước mắt đạo con này, khắp nơi lộ ra vắng lặng cùng cũ nát, cùng tiên gia khí phái tuyệt nhiên bất đồng. Tổng không thể nào là cùng một cái. Hắn âm thầm nghĩ. Lục Trường Thanh chậm rãi tiến lên, đường nhìn rơi vào thiên địa bài vị phía dưới cái kia đồng dạng phong cách cổ xưa lư hương bên trên. Lư hương hình thức đơn giản, lớn chừng bàn tay, thanh đồng chất liệu bên trên hiện đầy màu xanh biết tú tích, thân lò có khắc chút không rõ vân vân. Bên trong lò tích đầy rồi hậu một tầng hương cho, nhắn nhủi mà đều đều. Hiển nhiên là trường kỳ có người ở cái này bên trên hương, tích lũy tháng ngày mới hình thành. Chắc là Tử Dương lão quỷ bên trên hương, nhưng mà, Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày cao lại. Tử Dương lão quỷ tính tình giảo quyệt, làm sao sẽ cung phụng thiên địa? Hắn chú ý tới lư hương bên lấy ra mấy cây bình thường đàn hương, không có bất luận cái gì linh khí, chính là phàm tục đang lúc thường gặp đàn hương. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Lục Trường Thanh quyết định tự mình điểm hương tế bái một chút thử một chút. Hắn theo lư hương bảng cầm lấy một cây tuyến hương, đầu ngón tay vận khởi một tia yếu ớt linh lực, đem châm. Lượn lờ khói xanh mọc lên, mang theo nhàn nhạt mùi đàn hương. Hắn đem tuyến hương nhẹ nhàng xen vào lư hương dày hương cho trong. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Bước lên khói xanh cũng chưa như thường ngày hướng về phía trước phiêu tán, trái lại dường như bị một cổ vô hình lực dẫn dắt. Thẳng tắp đau quặn bụng dưới, cuối không có vào hương cho ở chỗ sâu trong, biến mất. Phản phất bị lư hương triệt để thôn phệ rồi. Bù bù. Hầu như ở đồng thời, phong cách cổ xưa lư hương lại không có dấu hiệu nào hơi chấn động một chút. Xen vào hương cho ở giữa tuyến hương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc cháy hết, trong nháy mắt hóa thành một đoạn tro tàn. Sau đó, lư hương tản mát ra một vòng mưa lất phất quang vượng, như nước ba khuếch tán, trong phút chốc đầy dây trong điện. Quang vượng ôn nhuận bình thản, dường như mãi mãi không đổi sơn xuyên đại địa, mang theo một công chính thật lớn khí tức. Sau một khắc, một khổng lồ mà rõ ràng tin tức lưu, cũng không phải là chữ, cũng phi thanh âm, càng giống như là một loại trực tiếp nhận chi dường như tỉnh táo vậy, dũng mãnh vào Lục Trường Thanh trong óc. Nơi đây, lại thực sự là một góc tiểu phúc mà. Lục Trường Thanh trong nháy mắt hiểu ra, tuy rằng phạm vi không lớn, giới hạn tại đạo quan bản thân, nhưng khả năng lại cực kỳ có ý tứ. Nó cũng không phải là cố định tại một góc, mà là cách mỗi 3 tháng sẽ gặp tự chủ tiến hành lần một không gian một tiền, ngẫu nhiên xuất hiện ở một vùng địa vực đỉnh núi. Tử Dương lão quỷ đúng là dựa năng lực này, mới như là dường như thọ khôn có 3 hay vậy, nhiều lần tránh thoát cựu gia truy tung. Canh then chốt chính là đi qua tại đây thiên địa bài vị trước bên trên hương kỳ nguyện có thể đại thể chỉ định tiếp theo phúc địa mượn tiền mục tiêu khu vực. Điều kiện tiên quyết là cái này phúc địa đã từng khu vực phụ cận, để lại không gian đơn ký. Nếu không chỉ định, đạo quan ngẫu nhiên phụ xuống. Đến lúc đó rơi xuống cái gì long đàm hổ huyệt nơi hoặc là tiên gia bảo địa, cũng chỉ nghe theo mệnh trời rồi. Di động đạo quan, chỉ định truyền tống khu vực. Lục Trường Thanh trong mắt bộc phát ra ngạc nhiên và mang, trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Cái này khả năng đối với hiện tại hắn mà nói, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giá trị không thể đánh giá. Có nó, tự mình sẽ không tất lại khốn cứ góc. Nhưng mà mừng như điên qua đi, Lục Trường Thanh cấp tốc tỉnh táo lại, nhíu mày. Chỗ này tiểu phúc mà, Thử Dương lão quỷ là như thế nào phát hiện? Lại vì sao ở đây chỉ cung phụng thiên địa hai chữ, mà không phải là một cái cụ thể thần chỉ hoặc đạo tổ? Thế giới này, cùng ta trong trí nhớ phong thần diễn nghĩa có chút bất đồng, cái này thiên địa bài vị, có hay không có thâm ý khác? Hắn theo bản năng vận chuyển lên phá vọng chu tà thần thông, đảo qua bài vị cùng lư hương. Con mắt chỗ cùng, vẫn là cổ từ xưa, công chính, khí tức bình hòa. Lúc này, trong đầu cổ tin tức lưu cuối cùng, rõ ràng hiện ra một nhắc nhở, khoảng cách tiếp theo phúc địa tự chủ mượn tiền, chỉ còn lại có 7 ngày thời gian. 7 ngày. Lục Trường Thanh lòng của nhảy lên hơi ra tốc, nhưng mà trong mắt tình quang lóe ra. 7 ngày thời gian, cũng đủ ta chuẩn bị một phen. Vừa lúc, Lý Tiểu Thuần tăng đề cập Ung Châu tu tiên giới phồn thịnh, hoặc có lẽ, có thể nếm thử đem mục tiêu định ở Ung Châu phụ cận. 7 ngày thoáng một cái đã qua. Cái này 7 ngày, Lục Trường Thanh ngoại trừ mỗi ngày khua chuông tu hành, cách dùng lực gia tốc dựng nuôi thần binh bên ngoài, càng đem tân được của Lục Linh kiếm quyết sơ bộ nắm giữ, còn có 2 tôn hắc giáp thần binh khôi phục chiến lực, tùy thời lại mệnh. Hôm nay, đó là đạo quan dự định mượn tiền này. Lục Trường Thanh từ lâu đi qua bên trên hương phương thức, đem mục tiêu lớn dồn chỉ định ở tại Ung Châu địa giới phụ cận. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, loại này chỉ định, điểm rơi cuối cùng nhưng có cực lớn không xác định tính. Hoàng hôn lặng yên phủ xuống. Trong thiên địa âm dương khí bắt đầu thay thế, hoàng hôn bốn hợp. Đạo quan bên ngoài cảnh tượng dần dần bắt đầu trở nên không rõ, lưu khúc. Dường như cách một tầng nhộn nhạo nước vợn. Cuối, mơ hồ cảnh tượng lần thứ 2 từ từ rõ ràng, đọc lại. Đạo quan, hình như phủ xuống ở tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong rừng núi. Quanh mình, che trời cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành cây cầu kết, dường như vặn vẹo mãng xà, ở mờ tối dưới ánh sáng đầu dưới lay động bị ảnh. Trong không khí tràn ngập một tầm ướt mục khí tức, âm khí nặng nề, làm người ta trong lòng rét run. Càng làm cho Lục Trường Thanh tâm xanh cảnh rất là, ngay đạo quan phía trước ước chừng trăm trượng chỗ. Đường nhìn đi qua thưa thất cây rừng, bất ngờ xúc lập một tòa hoang phế cổ miếu. Cái này mượn tiền chỗ rơi, vị miễn cũng quá đúng dịp chút. Lục Trường Thanh thầm nghĩ, cũng chưa thả lòng cảnh giác. Một tòa rách nát cổ miếu, bên cạnh theo sát một tòa đồng dạng cổ xưa đường nhỏ xem. Cái này tổ hợp, thấy thế nào đều lộ ra một quái dị không nói ra được. Hắn mi tâm kim quang lưu chuyển, đường nhìn xuyên thấu trở ngại, quét về phía tòa cổ miếu. Cổ miếu kích thước không lớn, tường thể loang lổ, nóc nhà sụp đổ, chỉ còn lại có tàn phá đường viền. Bên trong miếu mạng nhện trải rộng, rách nát bất ham. Cung phụng thần tượng từ lâu hủy hoại, chỉ còn lại có một đôi con tò te chân của còn đứng ở tàn phá liên hoa chỗ ngồi, lộ ra vài phần quỷ dị. Hai đạo hư huyễn du hồn ở trong miếu phiêu đãng, bị Lục Trường Thanh ánh mắt đảo qua, trực tiếp biến thành cho bụi. Lục Trường Thanh cau mày. Chương 23, Thánh nhân theo thị, thủy hỏa đồng tử chương 23, thánh nhân theo thị, thủy hỏa đồng tử lục trường thanh nhìn đông hoàng trung mông lung kim quang đã bao phủ ngọn núi này đầu, bao gồm tọa hoang phế của miếu. Hắn thoáng buông lòng chút, nhưng mà cảnh giác vẫn như cũ không giảm. Lục trường thanh vung tay lên, hắc giáp thần binh cùng ngân giáp thần binh vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, tính hậu sai phái. Các ngươi canh giữ ở nơi này, ta đi phía trước nhìn. Phân phó xong tất, lục trường thanh thi triển ngũ hành đột pháp, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên lược hướng tọa của miếu. Cổ miếu so với xa nhìn lên càng thêm rách nát. Ban bắt trên tường đất bò đầy không biết tên dây, diêm sừng rũ xuống thiết linh đã tu tích loang lổ, theo gió phát sinh chi nha nặng nề âm hưởng. Thật là cổ quái miếu thờ. Lục trường thanh ngẩng đầu nhìn lại, trên đầu cửa tấm biển từ lâu không rõ không rõ, chỉ như là y hi phân biệt ra được vân. Thần, chữ tàn ảnh. Hắn cẩn cẩn rực rực bước vào bên trong miếu, phá vọng chu tà thần thông toàn lực vận chuyển, kim quang ở trong bóng tối giống như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bên trong miếu mỗi một góc. Mạng nện, đuôi, thoáng ngói, còn có mấy con bị hoảng sợ con rơi chít chít đều tứ tán phi mở. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không có. Kỳ quái. Lục trường thanh khẽ nhíu mày, đường nhìn đảo qua tôn chỉ còn lại có hai chân thần tượng, cái này thần tượng đến tuột cùng cung phụng chính là ai? Hắn ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ kiểm tra hoa sen kia chỗ ngồi chu ti ma tích. Liên hoa tọa sát biên giới có khắc thật nhỏ chữ, làm như ghi lại thần tượng lai lịch, bởi vì niên đại cửu biến đã không rõ không rõ. Lục trường thanh đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi một cái, một luồng linh lực rót vào trong đó, chữ nhất thời tản mát ra hơi yếu quang mang. Đại cảnh lịch 745 niên, nơi đây có đại yêu ma tác loạn, vân lai bể trên trừ yêu có công, được hoàng triều giấy phép đặc biệt, có ở đây mở phủ lập miếu. Lục trường thanh có chút ngoài ý muốn, được hoàng triều giấy phép đặc biệt, mở phủ lập miếu. Xem ra đây là hơn 200 năm trước, một cái tử phủ cảnh tu sĩ trùng kích vũ hóa cảnh thì là thu thập tín ngưỡng đứng thần tượng. Trong lòng hắn hiểu rõ, thấp giọng tự nói, đáng tiếc, nhìn xem cái này miếu thờ rách nát, thần tượng tổn hại hình dạng, vị này vân lai bề trên hơn phân nửa là vũ hóa thất bại, bỏ mình nói tiếng mất. Lục trường thanh lần này tại nơi ba người nhẫn chữ vật ngón tay trong ngược lại tìm được một quyển tạp ký, mặt trên ghi chép tu vi muốn đột phá đến vũ hóa cảnh phải ở đạt được tử phủ cảnh phía sau mở phủ lập miếu tiếp nhận chúng sinh tín ngưỡng, lấy cái này dựng dục tự thân dựng dục bất hủ thần tính. Cụ thể cách làm đó là phân ra một luồng thần hồn bổn nguyên dung nhập thần tượng trong, coi đây là căn cơ thu thập tín ngưỡng, lấy chúng sinh tín ngưỡng chi lực luyện quỷ là thần đem tự thân tử phủ bên trong thần anh luyện thành bất hủ kim thân, cuối mới có thể phá mở thân thể gông cùm xiềng xiếp thành liền tân ta, bằng vào bất hủ kim thân nếm thử vượt qua trong truyền thuyết nam thiên môn phi thăng tiên giới. Xem ra thật chỉ là một vừa khớp, ta đang nghi biết rõ cổ miếu lai lịch. Lục trường thanh phản hồi đạo quan, trong lòng cảnh giác thoáng giảm bớt. Bóng đêm đã sâu, giữa núi rừng con nết minh trùng gọi, ngược lại cũng có vẻ sự yên lặng yên bình. Đã như vậy, trước hết dàn xếp xuống tới. Đạo quan tiên điện bên trong, Lục Trường Thanh ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Tự bước vào hoàn đăng cảnh, hắn liền đã siêu phàm thoát tục, tinh lực tràn đầy, không cần giấc ngủ, vừa ở không rỗi danh sẽ gặp đả tọa tu hành, rèn luyện pháp lực. Đông Hoàng Trung ở một bên lặng lặng rát, tản mát ra mắt thường không thể nhận ra nhàn nhạt kim quang, bảo vệ chung quanh đây. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông du dương vang lên. Linh vật một, bổn nguyên một cuối cùng cũng lại có thể đi tìm nguồn gốc rồi. Lục Trường Thanh tâm tình có chút không sai. Hắn tâm niệm vừa động, trước mắt mặt bản hiện lên. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, bổn nguyên. Tàn, 11, tu vi, hoàn đan cảnh hậu kỳ, có đề thăng, linh vận, 10 điểm linh căn, thái thuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 3, 15 lần, pháp thuật, phá vọng chu tà, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, lục giáp thần thuật, thần thông, ánh mắt rơi vào linh căn một lan, Lục Trường Thanh không chút do dự. Đi tìm nguồn gốc. Bù bù. Quanh mình hơn hẳn phảng phất trong nháy mắt bị nhấn tạm dừng kiện. Mặt bản bên trên đạm kim sắc chữ viết hiện lên. Đi tìm nguồn gốc, thái thuế đồng quỷ ân thương những năm cuối, phong thần tương khởi, hỏa long đảo diễm trung tiên la tuyên, phụ tiệt giáo thánh nhân chi mệnh, muốn chọn thủy hỏa đồng tử theo thị. Nhiệm vụ, tại 3001 nhân trung trổ hết tài năng, trở thành thủy hỏa đồng tử thân phận, nhân tộc luyện khí sĩ chú, có tiêu hao 10 điểm bổn nguyên, lựa chọn chân thân phủ xuống, hơn hẳn tự gánh lấy hậu quả thủy hỏa đồng tử. Cấp thánh nhân làm đồng tử. Lục Trường Thanh đầu tiên là sử sốt, lập tức trong mắt bộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Đây chính là tiệt giáo thông thiên giáo chủ theo thị đồng tử. Một bước lên trời thiên đại cơ duyên. Hắn không chút do dự, trực tiếp xác nhận. Đi vào. Một trận thiên toàn địa chuyển chi phía sau, làm Lục Trường Thanh lần thứ hai khôi phục ý thức thì phát hiện tự mình đang dựa vào một khối nóng hổi xích sắt thạch bích. Dưới chân là nóng rực cháy đen thổ địa. Sóng nhiệt đập vào mặt, phản phất đưa thân vào một tòa lò luyện đan to lớn bên trong. Đường nhìn có thể đạt được, lộ vẻ xích màu đỏ đá núi cùng chảy xuôi nham thạch nóng chảy dòng suối, bầu trời đều bị chiếu rọi được một mảnh mờ nhạt. Đây là Hỏa Long đảo. Quả nhiên danh phủ kỳ thực, trực tiếp xây ở miệng núi lửa lên đi. Lục Trường Thanh chép miệng một cái, vận chuyển pháp lực hình thành vòng bảo hộ, chống đỡ lấy không chỗ nào không có mặt sóng nhiệt. Ánh mắt của hắn quét về phía cách đó không xa, chỉ thấy sóng người bắt đầu khởi động, thô sơ giản lược nhìn lại, sợ không phải có mấy ngàn chi chúng. Những người này hình thái khác nhau, ăn mặc cũng là đủ loại. Có người lấy đạo bảo, khí tức nội liêm tu sĩ, có người phi gia thú, cơ thể cầu kết man nhân, thậm chí còn có một chút hình thái quái dị, tản ra không thuộc mình hơi thở ngoại tộc hỗn loạn trong đó. Có dài thú nhĩ, có kéo đuôi, có trên người che lấp lân phiến. 3001 người, cái này thủy hỏa đồng tử làm sao tuyển chọn? Lục Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, ồn ào náo động ầm ĩ nghe nói không. Lần này La Tuyên thượng tiên tự mình tuyển chọn thủy hỏa đồng tử, bảo là muốn phụng dưỡng tiệt giáo thánh nhân lão gia. Thánh nhân lão gia? Một bước lên trời a. Cũng không phải sao, ngươi xem người đó ai ai, mấy trăm năm lão tu sĩ rồi, cũng chạy tới vô giúp vui. Tuyển chọn lại không nhìn tu vi, chỉ nhìn duyên phận, mấy trăm tuổi người rồi, đối với thánh nhân lão gia mà nói, ta vẫn là hải tử. Lục Trường Thanh lẫn trong đám người, yên lặng lắng nghe vậy những nghị luận này. Nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Thông Thiên giáo chủ theo thị đồng tử, cái này không thể so bái sư Quảng Thành Tử khá. Thời gian một chút trôi qua, trên đảo nhiệt độ phảng phất cũng ở theo nhân khí hội tụ mà không đoạn kéo lên. Ngay đám người số lượng hình như đạt tới một cái điểm tới hạn thì hoành. Một khó có thể hình dung kinh khủng áp, dường như ngủ say thái cổ mãnh thú thức tỉnh, mạnh theo hỏa long đảo ở chỗ sâu trong khuyết tán ra. Trong phút chốc, nguyên bản ồn ào náo động ầm ĩ đoàn người dường như bị túm ở cái cổ, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy hỏa long đảo ở chỗ sâu trong, xích hồng sắc, phảng phất thiêu đốt dãy núi đỉnh, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức chống rông hiện lên. Hắn với một thần tuấn dị thường, bốn vó thiêu đốt hừng hực liệt diễm dị thú xích tiên câu. Người này mặc đại hồng bát quái tiên y liễu, sắc mặt đỏ thẫm, một đầu xích phát như lửa, ngay cả chòm râu cũng là đỏ đậm vẻ, trên trán sống lại có ba con mắt. Nhưng mà chỉ là đứng ở đó trong, tựu như cùng trong thiên địa hỏa diễm chi nguyên, tản mát ra làm người ta không thể nào dám nhìn thẳng uy nghiêm cùng nóng dục. Tiệt giáo tiên nhân, Diễm Trung Tiên, La Tuyên. La Tuyên ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới hắc gáp hấp là người. Thanh âm hắn cũng cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo bất dung chí nghi uy nghiêm, bọn ngươi tới đây, giai đã biết vì sao. Hiện đã có 3000 một người. Tuyển chọn, bắt đầu. Hắn ngữ cực kỳ ngắn gọn, không dư thừa chút nào lời vô ích. Thủy Hỏa đồng tử, là thầy của ta theo thị. Tuyển chọn không nhìn tu vi, không hỏi xuất thân, bất kể niên linh, chỉ nhìn duyên phận, chỉ nặng nói tâm. Cộng thiết tam quan, như là đã từng tam quan người, lại vừa thành Thủy Hỏa đồng tử. Vừa dứt lời, La Tuyên giơ tay lên một ngón tay phía trước đất trống. Cửa thứ nhất, xem thánh nhan. Theo hắn thoại âm rơi xuống, phía trước vùng trống không một đồ vật cháy đen trên đất, không gian chợt một trận kịch liệt nhũ khúc, gấp. Ngay sau đó, ở một mảnh mông lung quang ảnh biến ảo ở giữa, một tòa to lớn, phong cách cổ xưa, tản ra mãi mãi thê lương hơi thở thạch điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thạch điện cả vật thể do một loại không biết tên hắc ám sắc nham thạch thế thành, mặt ngoài hiện đầy phong hóa loang lổ vết tích, phản phất tự khai thiên tịch địa ban đầu liền đã tồn tại. Vào điện, xem thánh tượng. La Tuyên thanh âm vang lên lần nữa, dường như pháp lệnh. Một ngày trong vòng, như là thấy thầy của ta thánh dung người, quá quan. Đi thôi. Chương 24, xem thánh nhan, điêu thánh tượng. Chương 24, xem thánh nhan, điêu thánh tượng. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền đều bước vào tọa đột nhiên xuất hiện thánh điện. Lục Trường Thanh cũng theo dòng người, bước chân vào chỗ ngồi này thần bí đền. Trong điện không gian xa so với bên ngoài nhìn xem càng thêm rộng, mái vòm cao vót, quang mang vạn trượng. Tối dụ cho người chú mục đích là trong điện rậm rạp sắp hàng tượng đá. Thiên tôn tượng đá, hình thái khác nhau, khổ không đồng nhất, hầu như chiếm cứ toàn bộ đại điện không gian. Có cao tới mấy trượng, trang nghiêm, bảo tướng trang nghiêm, có lại chỉ có thường nhân cổ, khuôn mặt không rõ, đường cong tục tằng, rất có chút tạo hình nữ khúc, tứ chi quái dị, thậm chí khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nó hình dạng. Những này tượng đá lặng lặng đứng sừng ở cái này. Tiến nhập thánh điện mọi người, phản ứng các không giống nhau. Có người vừa tiến đến, liền đối với những cái kia nhất to lớn trang nghiêm tượng đá thành kính quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, nỗ lực trao đổi cảm ứng. Có người lại cau mày, ở tượng đá trong đám xuyên tới xuyên lui, tỉ mỉ nghiên cứu mỗi một tôn tượng đá chất liệu, chạm trổ và chi tiết. Còn có người lại mặt lộ vẻ hoang mang, bất minh viện cớ lấy. Lục Trường Thanh chậm rãi đi ở tượng đá trong lúc đó, tỉ mỉ đánh giá. Những này tượng đá, chạm trổ hoặc tinh hoặc tháo, hình thái hoặc trang nghiêm hoặc quỷ dị, nhưng mà đều không ngoại lệ, khuôn mặt đều không rõ khó phân biệt. Phảng phất bị năm tháng ma bình, hoặc giả người, theo chưa bị rõ ràng điều khắc đi ra đã từng. Thấy thanh dung, ngay cả kiểm đều không có, làm sao nhìn thấy? Lục Trường Thanh trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn thử đem tâm thần chìm đắm trong đó, đi cảm ứng những này tượng đá. Dần dần, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Những này tượng đá mặc dù không có rõ ràng khuôn mặt, nhưng mà coi như cũng không phải là chết đồ vật. Khi hắn ngưng thần đi cảm thụ thì, như là mơ hồ theo tượng đá bên trên, bắt được một loại tâm tình. Đúng vậy, tâm tình. Có, tản mát ra một loại ngập trời phẫn nộ, dường như muốn đốt sạch thế gian vạn đồ vật. Có, lại tràn đầy một loại thuần túy vui mừng, dường như xích tử chi tâm. Có, bình tĩnh như vực sâu, khinh thường gợn sóng. Còn có, lộ ra một cao cao tại thượng đạm mạc, thì chúng sinh là con kiến hôi. Những tâm tình này pha tạp mà hỗn loạn, rồi lại chân thật tồn tại ở tượng đá trên. Có điểm ý tứ. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Lẽ nào nếu nói thấy thánh dung cũng không phải là ngón tay thấy cụ thể ngũ quan, mà là muốn cảm ứng được nào đó riêng đích tình tự. Hắn thử tới gần một pho tượng tản ra bình thản hơi thở tượng đá, nhắm mắt lại, dụng tâm đi thể hội. Cổ bình thản ý dường như chảy nhỏ giọt tế lưu, chậm rãi thẳng đang nghi điện, để hắn phiền táo lòng của tự đều bình tĩnh không ít. Nhưng mà cái này cho dù nhìn thấy thánh dung rồi sao? Lục Trường Thanh mở mắt ra, như trước có chút nghi hoặc. Ngay hắn suy tư chi tế, khóe mắt dư quang thoáng nhìn bên cạnh một người, đối diện lấy một pho tượng khuôn mặt dữ tợn, tản ra bạo ngược hơi thở tượng đá hoa chân múa tay vui sướng. Giống như phong ma trong miệng điên cuồng gào thét, ta nhìn thấy thánh nhân. Thánh nhân đối với ta nở nụ cười, ha ha ha. Lục Trường Thanh mí mắt giật một cái, cách này người xa chút. Xem ra cảm ứng được tâm tình, chưa tất chính là quá quan. Hắn nhíu mày, cảm thấy sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Phá vọng chu tà. Trong lòng hắn mặc niệm, mi tâm hơi nóng, một tia cực đạm kim quang lưu chuyển. Trong phút chốc, trước mắt thế giới chợt biến đổi. Những cái kia nguyên bản đứng yên tượng đá, trong mắt hắn trong nháy mắt sống rồi nhiều. Không còn là lạnh như băng tảng đá, mà là nụ khúc núc ních bóng ma, tản mát ra đặc hơn ác ý cùng điên cuồng. Càng làm cho đầu hắn ra trong nháy mắt tạc liệt lạ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, trong đại điện hàng trăm hàng ngàn tượng đá, vô luận trước tán phát là phẫn nộ, vui mừng hay vẫn là bình tĩnh, lúc này đều phảng phất cảm ứng được hắn nhìn trộm, đồng loạt nhíu rồi nhiều. Không rõ bộ mặt vị trí, lại liệt mở từng đạo không tiếng động, tràn ngập ác ý dáng tươi cười. Dâm dạng, hàng trăm hàng ngàn mở quỷ dị khuôn mặt tươi cười, ở mờ tối dưới ánh sáng, nhất thể quay hắn. Ngoa tạo. Lục Trường Thanh sợ đến một cái giật mình, trái tim thiếu chút nữa theo tiếng nói máy mắt đi ra, trong nháy mắt thu hồi thần thông. Cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường, tượng đá vẫn là tượng đá. Nhưng mà vừa mới sợ hãi một màn, lại dường như dấu vết vậy khắc ở trong óc của hắn, để hắn phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Những này tượng đá có vấn đề, vấn đề lớn. Hắn lòng có dư quý, không thể nào dám nữa đơn giản vận dụng phá vọng chu tà đi tra xét. Nhưng mà vừa mới thương xúc thoáng nhìn trong lúc đó, hắn dư quang của khỏe mắt hình như bắt được không giống tầm thường cảnh tượng. Tại nơi một mảnh tràn ngập ác ý quỷ dị khuôn mặt tươi cười ở giữa, hình như có như vậy vài điểm hơi yếu quan mang, có vẻ không hợp nhau. Hắn lấy lại bình tĩnh, nỗ lực hồi ức vừa mới thấy hình ảnh. Đúng vậy, không sai. Đang đến gần đại điện góc mấy người vị trí, có kỳ tôn nhìn xem phá lệ cũ nát, thậm chí có thể nói là không chọn vẹn tượng đá. Cũng chưa tản mát ra cái loại này bẩn bèo ác ý, cũng không có đối với hắn nết miệng nụ cười giả tạo. Tương phản, bọn chúng trên người tán phát ra quang mang tuy rằng yếu ớt, lại có vẻ thuần túy mà yên bình. Lục Trường Thanh chợt có linh cảm, đè xuống hồi hộp, lặng yên hướng phía trong trí nhớ mấy chỗ góc đi đến. Rất nhanh, hắn tìm được rồi đệ nhất tôn đặc thù tượng đá. Cái này tôn tượng đá chỉ có cao cỡ nửa người, mặt ngoài hiện đầy mạng nhện vậy vết rạn, một cái cánh tay đã gãy, trên mặt càng gồ ghề, hầu như nhìn không ra hình người. Nếu không có vừa mới thần thông dưới bóng hình lướt qua, hắn căn bản sẽ không chú ý tới cái này tôn không tầm thường chút nào sức mẹ tượng đá. Hắn không có cử động nữa dụng thần thông, chỉ là ngưng thần đi cảm ứng. Từ nơi này tôn cũ nát tượng đá bên trên, hắn cảm nhận được một loại từ bi, một loại trải qua tang thương, nhìn hết cực khổ phía sau, như trước bao dung vạn độ bật từ bi. Hắn lại đi hướng một chỗ khác góc, tìm được rồi đệ nhị tôn đặc thù tượng đá. Cái này tôn tượng đá bảo tồn được tốt hơn một chút một ít, nhưng mà đồng dạng từ xưa, trên mặt có sâu đậm vết khắc, phản phất báo kinh phong sương. Từ trên thân nó, Lục Trường Thanh cảm nhận được là một loại uy nghiêm, cũng không phải là bạo ngược, mà là như thiên địa vậy mênh mông của quận, bất dung chí nghi quy tắc cùng trật tự. Tiếp theo là đệ tam tôn, tản ra sự yên lặng, vô vi khí tức. Đệ tứ tôn, lại lộ ra một tiêu dao, tự tại hào hiệp. Cái này kỳ tôn đặc thù tượng đá, tuy rằng bề ngoài rất nát, nhưng mà cho hắn cảm giác lại tuyệt nhiên bất động, không có cái loại này làm người ta giận cả tóc gáy ác ý bọn chúng tán phát tâm tình, tuy rằng khác nhau, lại đều mang một loại thuần túy, ngay mặt ý cảnh. Lục Trường Thanh đứng ở những này đặc thù tượng đá trong lúc đó, như có điều suy nghĩ. Thánh nhân thay đổi luân tâm, lấy bách tính tâm làm tâm. Hắn nhớ lại kiếp trước đạo gia trong điện tịch một câu nói, hoặc có lẽ, những này bình thường tượng đá mới thật sự là thánh tượng. Mà nếu nói thấy thánh dung cũng không phải là thấy một cái khuôn mặt, cũng không là cảm ứng được nào đó tâm tình, mà là muốn thử lấy lý giải thánh nhân bao dung và tượng, biến đổi thất thường nói tâm. Phẫn nộ, vui mừng, bình tĩnh, đạm mạc, từ bi, uy nghiêm, sự yên lặng, tiêu dao. Những thứ này đều là thánh nhân có như là hiện ra một mặt. Nhưng mà những cái kia tràn ngập ác ý lưu khúc tượng đá, vậy là cái gì? Hắn mơ hồ cảm thấy, cửa thứ nhất này thấy thánh dung hoặc có lẽ trực tiếp quan hệ phía sau hai quan. Lục Trường Thanh không do dự nữa, đem lực chú ý tập trung ở cái này kỳ tôn đặc thủ tượng đá bên trên. Hắn không hề nỗ lực đi nhìn xem thanh cái gì khuôn mặt, mà là bung ra tâm thần, đi cảm thụ, đi lý giải bọn chúng viện cớ chịu tại không đồng ý cảnh. Từ bi bao dung, uy nghiêm trật tự, sự yên lặng vô vi, tiêu dao tự tại. Mỗi một loại ý cảnh cũng như cùng mở ra một cánh bất đồng cửa sổ, để hắn nhìn thấy rồi thánh một trong sừng bất đồng bên cạnh. Hắn không hề quấn quýt tại người nào mới là hình dáng, mà là thử đem những này bất đồng cảm ngộ ở trong lòng dung hợp, thể hội. Thời gian ở yên lặng xem như ở giữa lặng yên trôi qua. Bên trong thánh điện, tia sáng từ từ ảm đạm. Trong điện như trước có người ở cùng nhiệt mà quay những cái kia lưu khúc tượng đá quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, vẻ mặt điên cuồng. Cũng có người sắc mặt ảm đạm, ánh mắt chỗ trống, phản phất triệt để tuyệt vọng, than ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất. Còn có một chút người, lại hình như có sở ngộ, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Lục Trường Thanh lòng của thần đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với kỳ tôn đặc thủ tượng đá ý cảnh cảm ngộ trong. Ngoại giới hơn hẳn ồn ào náo động cùng dị trạng, phản phất đều cùng hắn triệt để cắt đứt ra. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thánh điện đã rơi vào một mảnh trong bóng tối. La Tuyên đạm mạc mà thanh âm uy nghiêm lần thứ hai vang vọng đền, canh giờ đến. Thoại âm rơi xuống, một cổ lực lượng vô hình đảo qua toàn bộ đại điện. Một cổ vô hình mà mênh mông lực lượng chợt đảo qua toàn bộ đại điện. Những cái kia như trước bay lũ khúc tượng đá cuồng nhiệt quỳ lạy, hoặc mê man, hoặc tuyệt vọng, hoặc tự cho là có chút được người, trực tiếp bị mượn tiền ra được thánh điện, hiển nhiên là đào thải. Trong điện trong nháy mắt trống không rất nhiều. Lục Trường Thanh theo cảm ngộ ở giữa lấy lại tinh thần đến, phát hiện tự mình còn đứng ở tại chỗ, xung quanh còn dư lại một số người, nhưng mà số lượng không đủ lúc đi vào 1/10. Trong bóng tối, kỳ tôn đặc thủ tượng đá hình như tản mát ra nhu hòa quang vượng, chiếu sáng đi qua người gương mặt của La Tuyên. Thân ảnh của vô thanh vô tức xuất hiện ở trong đại điện trung tâm, ánh mắt đảo qua lưu lại người, khẽ bước cằm, nhìn không ra hỉ nộ. Cửa thứ nhất, xem như thấy tâm, bọn người thượng hạ. Thanh âm của hắn ở trên không khoáng trong đại điện quanh quẩn, mang theo một tia không rõ ý tứ hàm xúc. Cửa thứ hai, điều thánh tượng.